Sau đó từng đoàn bao khỏa tại bóng mờ bên trong âm ảnh thích khách lặng yên từ không gian thông đạo bên trong xuất hiện, hướng phía Chu Minh Nhạc thi lễ một cái về sau lập tức liền biến mất tại gian phòng chỗ bóng tối, biến mất vô tung vô ảnh. Không hề nghi ngờ, những thứ này âm ảnh thích khách là tốt nhất lính chính xác. Bọn hắn có thể mượn nhờ bóng mờ tiến hành cự ly xa vượt qua, từ Chu Minh Nhạc chỗ ở gian phòng làm điểm xuất phát, bọn hắn nhẹ nhõm đi đến hoàng cung bất kỳ chỗ nào. Vẹn vẹn một buổi tối, những thứ này âm ảnh thích khách liền đem hoàng cung đại bộ phận địa phương dò xét một lần. Duy chỉ có ba khu, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là từ biên giới chỗ đi qua. Phớt lọ ba Bạch Hoa cung, Đại Vương tử Hồng Phong cung cùng hoàng cung chỗ sâu nhất nơi nào đó. Cái này ba khu địa phương để âm ảnh thích khách có loại nguy hiểm dự cảm, cho nên không dám tùy tiện dò xét. Bất quá sáng sớm hôm sau lên về sau không bao lâu thời gian, Ảnh Bất Vương tử ngay tại mỹ nhân kia giật dây phía dưới, mang theo bản thân tôi tớ đoàn hướng phía hoàng cung chỗ sâu nhất tiến đến, dùng lối nói của hắn chính là mang mọi người đi mở rộng tầm mắt. Chu Minh Nhạc trong lòng ngược lại là có chút mừng thầm, có Ảnh Bất Vương tử dẫn dắt, liền có thể thuận lý thành chương tiến vào khu vực nguy hiểm. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại đi qua một mảnh rừng đá, sắp tới gần mục đích thời điểm, một tên toàn thân bao phủ tại giáp đỏ phía dưới kỵ sĩ đem toàn bộ đội xe ngăn cản. Người đến dừng bước. Phía trước cấm khu, không được tự ý vào, người vi phạm chết. Cái này giáp đỏ kỵ sĩ nhìn qua chẳng ra sao cả, nhưng ngữ khí lại là cực kỳ lạnh lẽo, nhìn về phía ánh mắt của mọi người liền như là nhìn người chết đồng dạng. Ta là An Bất Vương tử, ai đưa cho ngươi dũng khí ngăn cả ta, còn không lui xuống. An Bất Vương tử lúc này căn bản liền không có suy nghĩ bản thân lần trước đi xem trùng sinh giao găm là theo chân tự mình lao cha cùng đi. Nhất quán cuồng vọng tự đại quân hắn, coi là tên của mình chính là giấy thông hành. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, cái kia giáp đỏ kỵ sĩ căn bản liền không có để ý tới hắn, gắt gao đứng tại chỗ, y nguyên ngăn lại đám người đường đi. Điện hạ, đây là giáp đỏ kỵ sĩ, phụ quốc vương bệ hạ chi lệnh làm việc, nếu không chúng ta đi mời quốc vương bệ hạ lệnh bài, lại đến. Cái kia tôi tớ đầu lĩnh phủ hệ bệ ngược lại là tương đối hiểu chuyện, mắt thấy Ảnh Bất Vương tử đỏ mặt lên, trong mắt lộ ra mấy phần tức giận, vội vàng tiến lên ngắt lời. Nghe lời này, cái kia Ảnh Bất Vương tử tựa hồ có chút lo nghĩ, có thể Chu Minh Nhạc không đáp ứng, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau biết là lúc nào. Lớn mật. Hoàng cung chính là Ảnh Bất Vương tử nhà, có chỗ nào vương tử điện hạ là không thể đi. Ngươi bất quá là vương thất một con chó thôi, thật đúng là dám ngăn trở vương tử điện hạ. Chu Minh Nhạc lúc này liền nhảy ra ngoài, một bộ trung tâm làm chủ bộ dáng, chỉ vào cái kia giáp đỏ kỵ sĩ chính là một trận cuồng phún. Bị hắn kiểu nói này, cái kia Ảnh Bất Vương tử liền giận, đúng vậy à, hoàng cung chính là lao tử nhà, ngươi chỉ là một người thị vệ, còn dám ngăn cản ta. Ra ngoài hỏi một chút, ta Ảnh Bất Vương tử đi chỗ nào, có ai dám ngăn cản a? Bị Chu Minh Nhạc lời nói này đem trong lòng nộ khí bốc lên, Ảnh Bất Vương tử cũng không quan tâm, dẫn đầu liền hướng phía cái kia giáp đỏ kỵ sĩ tiến lên, rất có ngươi cản ta liền đâm ta một kiếm tư thế. Những cái kia tôi tớ thấy thế tự nhiên không dám thất lễ, từng cái dẫn đầu liền vọt tới Ảnh Bất Vương tử phía trước, sợ vị này vương tử điện hạ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cái kia giáp đỏ kỵ sĩ thấy cảnh này cũng có chút mắt trợn tròn, trước đó trong mắt lạnh lùng bị ngạc nhiên thay thế. Cái này hoàn toàn là lúc trước hắn không có trải qua sự tình. Liền xem như lớn vương tử điện hạ đến, cũng sẽ bị ngăn lại, đồng thời người ta đại vương tử cũng là thành thành thật thật đi mời quốc vương bệ hạ lệnh bài lại đến thông hành. Làm sao đổi thành vị này chủ liền không giống đây? Tốt à, Ảnh Bất Vương tử dĩ vãng là tại ngoài cung tai họa, dưới tình huống bình thường cũng không thể lại tới đây. Đây không phải bị người xúi dục chạy tới à? Người kia dừng bước, cái kia giáp đỏ kỵ sĩ cũng vô pháp, chỉ có thể rút ra trường kiếm, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Nhưng Ảnh Bất Vương tử dưới trướng những người ở này trừ phù hệ bệ bên ngoài, còn lại kia cũng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chó săn, nơi nào sẽ để ý tới ngươi một cái giáp đỏ kỵ sĩ lời nói. Xông lại thời điểm liền rút ra trường kiếm, chuẩn bị cho cái này giáp đỏ kỵ sĩ một cái đẹp mắt, hướng Ảnh Bất Vương tử biểu hiện một chút lòng trung thành của mình. À sơ, lui ra đi, đây không phải ngươi có thể xử lý. Một tiếng nói giàn mua vang lên, sau đó chính là một đạo bạch quang hiện lên. Những cái kia tôi tớ ngạc nhiên dừng bước, chỉ thấy tại trước mặt bọn hắn, một đạo bề sâu chừng mấy thước vết kiếm ngạc nhiên xuất hiện. Cái kia Ảnh Bất Vương tử cũng bị giật nảy mình. Lúc này một tên mặc cũ nát áo giáp, tay cầm trường kiếm, tóc hoa dâm láo đầu đi tới. Chương 78, giao thông danh sách 7 phi thiên thuyền. Cạm mù cản ra ra. Ngài làm sao ở chỗ này? Ảnh Bất Vương tử ngược lại là một chút đem đối phương nhận ra. Lão nhân này cũng là vương thất thành viên, dựa theo bối phận mà nói, đối phương là Ảnh Bất Vương tử đời ông nội, hắn chính là phở lọ ba đường thúc. Đương nhiên, liên huyết mạch nguồn gốc đến nói, dạng này vương thất thành viên phát triển tiếp chính là bằng chi. Nhưng người ta thực lực mạnh a. Vị này cả mũ cản chính là vương thất ẩn tàng bên trong một vị kỵ sĩ trưởng, vì ngoại nhân chỗ không biết. Ảnh Bất Vương tử khi còn bé gặp qua vài lần, còn đi theo học qua một đoạn thời gian võ kỹ, nhưng về sau cũng không biết vị này cả mũ cản ra đi chỗ nào, ai biết tại nơi này nhìn thấy. Ảnh Bất, bên trong là vương thất cấm địa, ngươi là không thể đi vào. Cả mũ cản nhìn một chút Ảnh Bất Vương tử, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần hiền lành, nhàn nhạt cười nói, ta muốn đi vào. Cả mũ cản ra, ngươi liền xin thương xót đi, không phải ta liền vọt vào đi. Cái này Ảnh Bất Vương tử đã toàn cơ bắp vì mặt mũi muốn đi vào. Ai nói đều không dùng được. Cạm mù cản cũng không có khả năng đem phở lọ ba kêu đến giáo dục nhi tử, tại than nhẹ một tiếng về sau, nhẹ gật đầu, nhưng lại ngăn cản tôi tớ đi vào. Dùng hắn đến nói, những người ở này chính là người hạ tiện, sao có thể bước vào tôn quý vương thất cấm địa đâu. Được rồi, đều nói người giả thành tinh, cái này cạm mù cản lao đầu cũng không phải người hiền lành, cứ như vậy một câu liền đem đi theo Ảnh Bất Vương tử sau lưng bọn này tôi tớ cho ngăn ở bên ngoài. Câu nói này hoàn toàn bắt lấy Ảnh Bất Vương tử tâm lý, trong lòng của hắn chính là như vậy nghĩ, bị cạm mù cản một điểm, liền thuận lý thành chương. Chỉ bất quá, ôm mỹ nhân hắn nhưng không có đặt ở phía ngoài dự định, lần này tới, hắn nguyên bản là vì hướng mỹ nhân khoe khoang, đem mỹ nhân nhét vào bên ngoài, hắn còn khoe khoang cái giam a. Bất quá mắt thấy Ảnh Bất Vương tử kiên trì, cái kia cả mũ cản lao đầu cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Ngẫm lại cũng đúng, cứ như vậy cái thân thể nhu nhược nữ tử, liền xem như đi vào, lại có thể làm cái gì? Chu Minh Nhạc tuy nói có chút tiếc nuối không thể tự mình đi vào, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, hắn đã để mấy âm ảnh thích khách đi theo ẩn nút đi vào. Lại nói tại Ản Mật Vương tử đi vào không bao lâu thời gian, Chu Minh Nhạc tại ánh nắng chiếu rọi xuống đều có chút buồn ngủ thời điểm, đột nhiên bên trong truyền đến khẩn trương kích thích tiếng cảnh báo. Xảy ra chuyện rồi. Nghe được thanh âm này, não người Hải Lý đều hiện lên ra ý nghĩ này tới. Tên kia nhìn chằm chằm tôi tớ giáp đỏ kỵ sĩ lúc này cũng thỉnh thoảng khẩn trương hướng phía đằng sau nhìn lại. Chu Minh Nhạc đại khái có thể tiếp thu được những âm ảnh thích khách đó truyền đến một chút mơ hồ tin tức. Thí dụ như, tại đi vào cấm khu về sau, âm ảnh thích khách tiềm hành liền tương đối khó khăn, nơi này có một loại nhàn nhạt uy áp, rất dễ dàng để âm ảnh thích khách bạo lộ ra. Nhưng về sau Án Bật Vương tử ôm mỹ nhân kia nhìn thấy trùng sinh dao găm sau lập tức liền phát sinh biến cố. Nàng đem Án Bật Vương tử một thanh hướng phía cái kia cả mũ cản lao đầu ném đi, về sau liền đem trùng sinh dao găm cướp đi. Cho dù là đóng tại trùng sinh dao găm phụ cận mấy kỵ sĩ trưởng đều không thể ngăn lại nàng. Ta đi, mỹ nhân kia lợi hại như vậy. Chu Minh Nhạc đều có chút ngạc nhiên, hắn nhìn tính vạn tính đều không có tính tới Án Bật Vương tử sở ưa thích sòng bạc ngầm chi hoa thế mà lợi hại như vậy, chẳng những lừa qua Án Bật Vương tử còn lừa qua bản thân, đồng thời thực lực cực kỳ cường hãn. Sau một khắc, Chu Minh Nhạc liền thấy một chiếc bị nhàn nhạt ánh sáng vàng bao phủ thuyền sông lên không trung, mỹ nhân kia ngay tại trên thuyền. Đinh. Phát hiện bảo cụ phi thiên thuyền giao thông danh sách 7, cấp đoạt pháp bảo này cố, có tỷ lệ để chiến tranh bán vị diện lại lần nữa tiến đến giai, cường hóa. Đinh. Phát hiện bảo cụ trùng sinh giao găm phục sinh danh sách 5, cấp đoạt pháp bảo này cố, có tỷ lệ để chiến tranh bán vị diện lại lần nữa tiến đến giai, cường hóa. Cấp tại Chu Minh Nhạc sợ hãi thán phục cái kia phi thiên thuyền cũng là một kiện bảo cụ thời điểm, tại phi thiên thuyền về sau, một tên toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa kỵ sĩ tay cầm một cái trường mâu phóng lên tận trời, truy tại đằng sau. Thỉnh thoảng vung lên trường mâu đem từng đạo hỏa diễm hướng phía phi thiên thuyền bổ tới, bổ đến cái kia phi thiên thuyền ở trên không vừa đi vừa về lắc lư. Đinh. Phát hiện bảo cụ hỏa diễm trường mâu hỏa diễm danh sách 8, cướp đoạt nên bảo cụ, có tỷ lệ để chiến tranh bán vị diện lại lần nữa tiến đến giai, cường hóa. Ba kiện bảo cụ. Chu Minh Nhạc nghe trong đầu không ngừng vang lên đinh đinh đinh, ánh mắt có chút ngốc trệ, lại có chút hưng phấn. Bảo cụ cường đại, hắn từ sơ khai nhất bắt đầu liền biết. Cho dù là danh sách 9 lôi đỉnh tế kiếm, phóng tới trên chiến trường cũng là đủ để chi phối chiến của quân quốc trọng khí. Mà trước mắt nhìn thấy những thứ này bảo cụ, giá trị của bọn chúng không thể nghi ngờ cao hơn. Bọn chúng đều là ta. Chu Minh Nhạc cắn răng, nảy sinh ác độc làm ra quyết định. Sau một khắc, hắn căn bản liền không có đi quản những cái kia tôi tớ kinh ngạc vô cùng ánh mắt, tay phải trong không khí một chảo, thoáng qua về sau, một cái đường kính vượt qua 10 mét không gian thông đạo đống nhiên hình thành. Một viên to lớn đầu rồng tại chấn thiên trong tiếng hô nhô ra không gian thông đạo, vọt ra. Cái kia đột nhiên rơi xuống long uy, ép tới những cái kia tôi tớ chật vật không chịu nổi, ngược lại là cái kia giáp đỏ kỵ sĩ hô to một tiếng về sau, rút ra trường kiếm, hướng phía hồng long vọt tới. Làm hoàng cung thủ vệ, hắn chức trách chính là thủ vệ hoàng cung, không để bất luận cái gì đạo trích chui vào hoàng cung làm loạn. Cái này đột nhiên xuất hiện một đầu cự thú, quả thực đem hắn kinh ngạc một cái. Nhưng hắn cũng là rất có dũng khí, không ý kỵ tí nào nên đón tiếp lấy, liền biểu hiện này ngược lại là muốn so những cái kia đại kỵ sĩ tôi tớ mạnh lên nhiều lắm. Hồng Long xông ra không gian thông đạo, chỗ đó trở về để ý tới xông lại giáp đỏ kỵ sĩ, ở trong mắt nó, cái kia giáp đỏ kỵ sĩ chính là một cái con kiến nhỏ thôi. Cho nên nó cánh vỗ, hai chân đạp lên mặt đất, lập tức liền xông lên không trung, hướng phía cái kia truy đuổi bên trong một người một thuyền nhỏ tới. Lại không đề cập tới Hồng Long đột nhiên gia nhập chiến trường đối mỹ nhân kia, kỵ sĩ ảnh hưởng, chỉ nói xông lại giáp đỏ kỵ sĩ lập tức đem mục tiêu chuyển hướng Chu Minh Nhạc. Hắn thế nhưng là tận mắt thấy đối phương đem không gian thông đạo triệu hoán đi ra. Nhưng không chờ hắn kiếm đâm đi qua, không gian thông đạo bên trong chính là một cỗ màu xanh lá dòng lũ vào ra. Kia là Lục Long thổ tức. Giáp đỏ kỵ sĩ liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị cái kia màu xanh lá dòng lũ bao phủ, đợi cho màu xanh lá dòng lũ tiêu tán thời điểm, giáp đỏ kỵ sĩ toàn thân cao thấp áo giáp liên quan da thịt đã bị ăn mòn không còn, chỉ còn lại một bộ thủng trăm ngàn lỗ không xương, lay động mấy lần, liền ngã trên mặt đất. Những cái kia tôi tớ có vận khí kém không cẩn thận bị bắn tung tóe đi ra lòng tức dư ba đánh chúng, lúc này liền bị ăn mòn ra một đạo thật sâu vết thương đến, lập tức liền khóc cha gọi mẹ đào tẩu. Chớ nhìn bọn họ là đại kỵ sĩ, nhưng bọn hắn thật không có gì xương cốt. Ngược lại là cái kia phổ hệ bệ còn cả gan hướng Chu Minh Nhạc quát lớn, ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm nha, chỉ là cầm lại thứ thuộc về chính mình a. Chu Minh Nhạc cười cười, tại trước mặt hắn, Lục Long đã chui ra không gian thông đạo, về sau theo thường lệ dương cánh phóng lên tận trời. Lục Long về sau thì là trên thân thỉnh thoảng tràn ra một tia ánh chớp lam long. Chương 79, 12 tên thần xạ thủ. Thấy cảnh này, cái kia phổ hễ bệ tất nhiên đối án mật vương tử trung thành và tận tâm, nhưng án mật vương tử lại không tại trước mặt, cũng không cần hắn đi bảo hộ, cho nên phổ hễ bệ tự nhiên là có lại, thành thành thật thật trốn đến đi một bên, không bao lâu công phu cũng không biết đi địa phương nào. Theo sát cự long về sau đi ra thì là cái kia 12 tên thần sát thủ, bọn hắn rời khỏi không gian thông đạo về sau, lập tức liền kéo ra đại cung hướng phía trên không trung nhắm chuẩn. Về phần những thương vũ thần đó thì phân tán bốn phía, đem thần sát thủ bảo vệ. Lúc này trên không trung chia tam phương hỗn chiến không thôi. Cái kia phi thiên thuyền bên trên mỹ nhân thỉnh thoảng thôi động phi thiên thuyền đem từng cây sắc bén nhất thiết phải tên nỏ hướng phía truy tại sau lưng trưởng mâu kỵ sĩ vào tới, gắng đạt tới có thể ngăn cản truy kích của đối phương. Mà cái kia ba đầu cự long cũng là lựa chọn trưởng mâu kỵ sĩ làm mục tiêu công kích, không ngừng đem một cỗ long tức phun đi qua, thỉnh thoảng cũng đáp xuống, đối nó chém giết gần người. Muốn nói cái kia trưởng mâu kỵ sĩ thực lực tuyệt đối là vượt qua kỵ sĩ trưởng trình độ. Lại ra châu kỵ sĩ trưởng cũng không có khả năng ở trên không trung phi hành tốt ta. Cái này trưởng mâu kỵ sĩ không những truy sau lưng phi thiên thuyền không thả, hắn trên tay hỏa diễm trường mâu cũng thỉnh thoảng hướng phía phi thiên thuyền đâm tới, từng đạo bắn ra hỏa diễm, đánh cho phi thiên thuyền như là sóng lớn phía dưới thuyền nhỏ, sóc này bất an. Nếu như không phải như vậy, cái kia phi thiên thuyền đại khái đã sớm ra tốc đến cực hạn đảo tẩu. Có thể lấy lực lượng một người đối kháng phi thiên thuyền tính cả ba đầu cự long, thậm chí vẫn còn thượng phong, để ép đối phương đánh, gia hỏa này thực lực mạnh, có thể nghĩ, hẳn là thuần huyết kỵ sĩ a. Chu Minh Nhạc trong đầu đột nhiên toát ra một chút tin tức, mà những tin tức này cũng không tồn tại ở hắn xem qua sách cùng trong trí nhớ. Cái gọi là thuần huyết kỵ sĩ, trên thực tế là cao hơn kỵ sĩ trưởng một loại tồn tại. Hắn huyết mạch kích hoạt trình độ đã đạt tới một cái trình độ tương đối cao, tiếp cận với thần linh chi tử trình độ, huyết mạch cực kỳ tinh khiết, cho nên cứ gọi tên thuần huyết kỵ sĩ. Ta cái ai ra, phớt lọ vương quốc thế mà cất giấu thuần huyết kỵ sĩ. Nói thật, điểm này là Chu Minh Nhạc trước đó căn bản cũng không có nghĩ tới sự tình. Trước đó hắn đạt được tin tức chính là phở lọ vương quốc người mạnh nhất chính là mấy tên kỵ sĩ trưởng. Hiện tại xem xét, bất kỳ cái gì quốc gia đều sẽ cất giấu lá bài tẩy của mình a. Nếu như Chu Minh Nhạc quang minh chính đại, tỏ rõ ý đồ đến tiến đánh hoàng cung, chỉ sợ cũng vừa đúng đối phương đạo. Một tên thuần huyết kỵ sĩ đột nhiên giết ra đến, ai có thể ngăn trở? Chu Minh Nhạc điểm kia thực lực, chỉ sợ thoáng qua liền bị lấy đầu người. Bất quá bây giờ nha, tình huống liền không giống. 12 tên thần xạ thủ đã đem mũi tên nhắm chuẩn tên kia thuần huyết kỵ sĩ. Cái kia thuần huyết kỵ sĩ không thể nghi ngờ đã phát hiện nơi này xuất hiện uy hiếp, hắn bay ở bầu trời thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau một khắc lập tức liền chuyển thân trở về, không để ý cự long phun đến long tức, cầm trong tay trường mâu hướng xuống đất vung tới. Hô! Như là bầu trời pha lê bị chấn bể thanh âm bỗng nhiên một phát, một đạo như là núi lửa bộc phát hỏa diễm bay thẳng mặt đất mà tới. Đồng thời, 12 tên thần xạ thủ tại ngắn ngủi tụ lực về sau bung ra tay phải, dây cung búng ra, bắn ra mũi tên. Chu Minh Nhạc phản ứng đầu tiên chính là chuyển thân liền trốn. 12 mũi tên bắn ra về sau lập tức liền dâng lên màu sắc khác nhau sáng bóng, như là 12 đầu trường xà đón ngọn lửa kia liền đụng tới. Thoáng qua về sau, mũi tên cùng hỏa diễm đụng vừa vặn, song song nổ tung lên, ở trên không trung dâng lên một đoàn như là mặt trời ánh sáng lóa mắt đoàn. Mắt thấy mũi tên cùng hỏa diễm đồng quy vu tận, thần xạ thủ nhao nhao lại lần nữa dựng vào mũi tên, kéo ra dây cùng, bắn ra đợt thứ 2 mũi tên. Mắt thấy cái kia mũi tên phá không phóng tới, trường mâu kỵ sĩ tại vội vàng vùng ra một đạo hỏa diễm, dẫn bạo trong đó mấy chi về sau, lại hối hạ phi hành chuyển đổi phương vị, né tránh mấy chi. Nhưng cuối cùng có một mũi tên không thể tránh thoát, phá vỡ hắn bên ngoài cơ thể phóng xuất ra huyết mạch chi lực, đâm vào hắn đùi bên trong. Tốt à, cái này đã coi như là rất mạnh, phải biết thần xạ thủ nhắm chuẩn chính là trường mâu kỵ sĩ đầu lâu. Cái kia mũi tên đâm vào trường mâu kỵ sĩ đùi, tuy nói lấy nó cường hãn thể chất mà nói, cũng không tính cái gì đại thương, nhưng cái này cũng ảnh hưởng đến hắn một chút tính linh hoạt. Lại tăng thêm cái kia phi thiên thuyền thừa cơ gia tốc đã bay ra hoàng cung trên không, liền khiến cho hắn không thể không từ bỏ đánh chết những cái kia xạ thủ dự định, chuyển thân đuổi sát phi thiên thuyền đi. Chu Minh Nhạc lúc này cũng không có lưu tại trong vương cung dự định, mang theo một đám binh chủng liền thuận thế giết ra ngoài. Muốn nói cái kia án bật vương tử ngược lại là cái tai họa, có thể hết lần này tới lần khác hắn không có tại trước đó ngoài ý muốn bên trong bỏ mình, hắn hốt hoảng chạy ra cấm khu, vơ vét mấy cái đụng tới tôi tớ về sau, liền thẳng đến tẩm cung của mình đi. Hắn cũng không phải đồ đần, lần này hắn chỉnh ra như thế lớn tai họa đến, để người đem vương thất trọng bảo trùng sinh giao găm cho cấp đi, liền xem như cha của hắn phở lọ ba chỉ sợ đều sẽ tức giận đến thổ huyết. Dưới loại tình huống này, hắn tính toán chính là mang lên của cải của nhà mình trước ra hoàng cung, tìm địa phương an toàn trốn lên một đoạn thời gian, chờ lao cha hết giận trở lại cầu xin tha thứ. Ân, trước đó hắn mỗi lần dẫn xuất đại họa thời điểm đều là làm như thế, chẳng những tháng ngày trôi qua nhàn nhã, cha của hắn cũng bắt hắn không có cách nào. Bất quá để người có chút ngoài ý muốn chính là, ngay tại án bật vương tử thoát đi hoàng cung thời điểm, vừa vặn cùng Chu Minh Nhạc tại cửa cung đụng vào nhau. Chu Minh Nhạc nhìn thấy án bật vương tử thời điểm, cuối cùng minh bạch đối phương vì sao muốn tìm bản thân phiền phức. Lúc này án bật vương tử bên người vậy mà đi theo Mát Bá Tước. Hai vị này lúc nào quấy cùng một chỗ? Chu Minh Nhạc không biết, nhưng hắn biết Mát Bá Tước đối với mình có bao nhiêu hận. Nghĩ tới đây, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua gia hỏa này. Nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc ca. Nếu như không phải cái này Mát Bá Tước, bản thân còn nhàn nhã ngay trước độc lập kỵ sĩ đâu. Tuy nói hắn đối cái kia độc lập kỵ sĩ cũng không phải là có quá lớn tưởng niệm, nhưng vô duyên vô cớ bị người ta vu cáo, liền làm cho hắn rất khó chịu. Xử lý hắn. Chu Minh Nhạc một chỉ Mát Bá Tước, lập tức liền xuống mệnh lệnh. Lúc này liền là mấy thương vũ thần dẫn theo trường thương liền giết tới. Cái kia án bật vương tử căn bản liền không có làm rõ ràng tình trạng. Hắn còn tưởng rằng Chu Minh Nhạc cùng cái kia mở ra phi thiên thuyền mỹ nhân là cùng một bọn, gọi vài tiếng bắt thích khách về sau liền lôi kéo Mát Bá Tước xoay người chạy, ngược lại là đem những cái kia hốt hoảng tụ tập lại tôi tớ cho vứt xuống. Đương nhiên, lúc này sẽ còn đi theo án bật vương tử bên người tôi tớ liền trung tâm trình độ mà nói, ngược lại là so trước đó những chính mình đó chú ý bản thân đào tẩu tôi tớ mạnh lên nhiều lắm. Bọn hắn đem hết toàn lực, ý đồ ngăn trở trùng sát mà đến thương vũ thần. Nhưng đại kỵ sĩ cùng kỵ sĩ trưởng ở giữa chênh lệch cũng không tính nhỏ, huống chi những người ở này cũng không hoàn toàn là đại kỵ sĩ, trong đó không ít kỵ sĩ tại thương vũ thần trưởng thương trước mặt cũng chính là mấy súng một cái vận mệnh. Bất quá ngay tại một tên thương vũ thần sắp đuổi kịp cái kia án bật vương tử thời điểm, một đội cung đình hộ vệ xuất hiện, đem thương vũ thần ngăn lại. Trong đó dẫn đội người ngạc nhiên chính là một vị kỵ sĩ trưởng. 10. Chương 80, phi thiên thuyền tới tay. Song phương lập tức liền chém giết, chỉ bất quá tại mấy thương vũ thần áp bách phía dưới, cái kia kỵ sĩ trưởng hoàn toàn ở vào hạ phong. Ngược lại là mấy tên âm ảnh thích khách lặng yên đuổi theo lấy được kỳ hiệu. Cụ thể đi qua, đã xông ra cửa cung Chu Minh Nhạc không nhìn thấy, nhưng đại thể tình huống là biết đến. Án bật vương tử bị âm ảnh thích khách cho xử lý. Tên kia kỵ sĩ trưởng bị tại mấy thương vũ thần áp chế xuống bị xử lý, ngược lại là cái kia Mát Bá Tước không biết làm sao chạy ra ngoài. Tất cả âm ảnh thích khách trong vương cung chuyển vài vòng đều không thể phát hiện hắn hành tung. Bất quá lúc này Chu Minh Nhạc lực chú ý cũng không tại cái kia Mát Bá Tước trên thân, mà là đuổi theo cái kia phi thiên thuyền đi. Phi thiên thuyền lúc này đã chạy ra vương thành phạm vi, bất quá y nguyên bị cái kia thuần huyết kỵ sĩ truy kích. Bởi vì Chu Minh Nhạc lo lắng cái kia phi thiên thuyền mượn cơ hội đào tẩu, lập tức liền hạ lệnh để Cự Long chặn đánh phi thiên thuyền. Dù sao mình làm nhiều như vậy, nếu để cho cái kia phi thiên thuyền đào tẩu, vậy mình liền trở thành trò cười. Tại hoàng cung hộ vệ báo động về sau, cả tòa vương thành liền ở vào trạng thái giới nghiêm. Số lớn binh sĩ từ trong quân doanh xuất phát, tiến về vương thành các nơi bố trí chặn gác. Chu Minh Nhạc cái này rời khỏi vương thành hoàn toàn chính là một đường rẽ ra ngoài. Cái kia vương thành quân bảo vệ thành bên trong tuy nói cũng không ít kỵ sĩ, đại kỵ sĩ, nhưng ở thực lực có thể so với kỵ sĩ trưởng Thương Vũ Thần cùng thần xạ thủ phối hợp phía dưới, bọn hắn căn bản liền không có cách nào ngăn cản Chu Minh Nhạc rời khỏi. Xông ra vương thành về sau, Chu Minh Nhạc liền chỉ huy đông đảo binh chủng đối phi thiên thuyền bao vây chặn đánh. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là hắn đem chiến tranh bán vị diện phóng ra. Hóa thành tháp cao chiến tranh bán vị diện rơi trên mặt đất, Chu Minh Nhạc mang theo binh chủng tiến vào tháp cao. Sau đó cái kia tháp cao như là phát xạ giống như hỏa tiễn chậm rãi lên không về sau gia tốc, hướng phía phi thiên thuyền đuổi tới. Hắn lúc phi hành tốc độ có thể còn nhanh hơn chiến tranh ma tháp nhiều, cho nên trở đầy binh chủng chiến tranh bán vị diện không bao lâu thời gian liền đuổi kịp chính một đường trốn như điên phi thiên thuyền. Muốn nói cái kia thuần huyết kỵ sĩ nhìn thấy một tòa tháp cao bay tới, ngược lại là buông lỏng đối phi thiên thuyền công kích, dù sao hắn cũng không đốc, hắn lo lắng cho mình toàn lực ứng phó phía dưới, ngược lại bị người khác lấy ngư ông thủ lợi. Cái kia thuần huyết kỵ sĩ bay đến một bên, không tham gia vào chiến cuộc, ngược lại là cho Chu Minh Nhạc toàn lực ứng phó cơ hội. Chiến tranh bán vị diện tại ba đầu cự long phối hợp xuống, rất nhanh liền đem cái kia phi thiên thuyền làm cho không thể không quay đầu chạy trốn. Mà tháp cao phía trên cửa sổ mở ra, cái kia 12 tên thần xạ thủ thì kéo ra đại cung, nhắm ngay phi thiên thuyền tiến hành xạ kích. Một màn này tuyệt đối là mỹ nhân kia không có nghĩ tới ngoài ý muốn. Cái kia thuần huyết kỵ sĩ đuổi theo bản thân không thả thì thôi, đột nhiên chạy đến mấy đầu cự thú cũng coi như, có thể cái này đột nhiên xuất hiện cản đường tháp cao là chuyện gì xảy ra? Thần xạ thủ bắn ra mũi tên đụng vào phi thiên thuyền bên ngoài lộ ra lồng ánh sáng bên trên, để lồng ánh sáng không ngừng chấn động. Rất hiển nhiên có thể thấy được, một lúc sau, cái kia lồng ánh sáng cũng trèo chống không được bao lâu. Lồng ánh sáng nếu như phá mất, phi thiên thuyền liền không có bất kỳ phòng vệ nào thủ đoạn, sẽ cùng tại đặt ở đồ ăn trên bàn thịt. Cho nên cái kia phi thiên thuyền đầu thuyền rất nhanh liền tụ tập ra một vệt sáng, hướng phía tháp cao phong tới. Đối với dạng này công kích, Chu Minh Nhạc là đã sớm chuẩn bị. Hắn cũng không tin, có thể trời cao thuyền liền một điểm sức chiến đấu đều không có, sẽ chỉ bị đánh. Theo Chu Minh Nhạc tâm niệm vừa động, chiến tranh bán vị diện phía trên lập tức liền xuất hiện một tầng ma pháp cháo. Chùm sáng tại trước tiên liền đánh trúng ma pháp cháo, nhưng trong suốt ma pháp cháo lập tức liền đem chùm sáng vặn mèo, khiến cho hắn dán tháp cao mà qua, cuối cùng đánh trúng mặt đất, trên mặt đất nổ ra một cái đường kính vượt qua 30 mét hô to. Không thể không nói, cái này phi thiên thuyền nhìn qua chính là một chiếc thuyền, nhưng hắn lực công kích coi như có chút khủng bố. Có thể như thế sau một kích, cái kia phi thiên thuyền bên ngoài lồng ánh sáng đều trở nên đơn bạc không ít, bị ba đầu cự long vây quanh một trận long tức phun ra về sau, lồng ánh sáng đột nhiên vỡ tan. Tại đã mất đi lồng ánh sáng bảo hộ về sau, mỹ nhân kia liền không thể không dựa theo Chu Minh Nhạc mệnh lệnh đem phi thiên thuyền hướng xuống đất rơi xuống. Nhưng lúc này, cái kia thuần huyết kỵ sĩ nơi nào sẽ chuẩn trùng sinh dao găm rơi vào tay ngoại nhân, cho nên lập tức liền bay tới, muốn đoạt lại món kia bảo cụ. Cũng không có chờ cái kia thuần huyết kỵ sĩ tới gần, những thần xạ thủ đó liền kéo cung dẫn mũi tên, chính là một đợt mũi tên bắn ra. Trước đó liền lãnh hội qua thần xạ thủ lợi hại thuần huyết kỵ sĩ lúc này nơi nào còn dám lô mãng đột kích, lúc này liền bị mũi tên bức trở về. Dưới loại tình huống này, thuần huyết kỵ sĩ vọt ra mấy lần đều bị thần xạ thủ bức về. Mà phi thiên thuyền cũng rơi vào trên mặt đất, theo một đoàn bóng tối bay xuống đi vào, chỉnh chiếc phi thiên thuyền cũng liền rơi vào âm ảnh thích khách trường khống. Mỹ nhân kia không khỏi than nhẹ một tiếng, thúc thủ chịu trói, tại một tên âm ảnh thích khách áp giải phía dưới, ủ rũ đi ra phi thiên thuyền. Chu Minh Nhạc trước tiên liền đem mỹ nhân kia trong tay cầm dao găm thu đi qua. Nhắc tới dao găm dài không quá một thước, trên đó vết dỉ loang lổ, chợt nhìn giết đi qua, cái kia hoàn toàn chính là một thanh đồng nát sắt vụn. Nhưng ở Chu Minh Nhạc vào tay về sau, trong đầu lập tức liền hiện ra trùng sinh dao găm thuộc tính tới. 9. Bảo cụ tên: trùng sinh dao găm. Danh sách đẳng cấp: phục sinh danh sách 5. Tồn tại: trùng sinh dao găm chính là phục sinh danh sách không bất tử chi vương một tia thần tính chuyển hóa mà đến. Hắn cùng phục sinh danh sách 5 trùng sinh chiếc nhẫn, phục sinh danh sách 5 trùng sinh áo choàng dung hợp có thể tấn thăng làm phục sinh danh sách 4 tích huyết vương quan. Năng lực: phục sinh. 9. Không thể không nói cái này trùng sinh dao găm là một kiện rất thần kỳ bảo cụ. Chỉ cần đem cái này bảo cụ dùng đặc thù nào đó phương pháp kích hoạt, lại cùng linh hồn của mình khóa lại, như vậy liền có thể tại thân thể một phần nhỏ giữ lại tình huống dưới phục sinh. Đây đại khái là Chu Minh Nhạc đi vào thế giới này về sau, thu hoạch được trừ chiến tranh công xưởng bên ngoài có giá trị nhất bảo cụ. Đương nhiên, cái này kích hoạt bảo cụ phương pháp đặc thù, Chu Minh Nhạc không biết, cái kia Phở Lọ Ba cũng không biết, bằng không mà nói, Phở Lọ Ba bệ hạ chỉ sợ sớm đã đem thanh này trùng sinh dao găm khóa lại, nơi nào sẽ cho Chu Minh Nhạc nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Tương đối trùng sinh dao găm mà nói, giá trị muốn thấp hơn một chút thì là phi thiên thuyền. Đưa tay đụng vào một cái phi thiên thuyền về sau, hắn thuộc tính cũng theo đó hiện lên ở Chu Minh Nhạc trong óc. 9. Bảo cụ tên: phi thiên thuyền. Danh sách đẳng cấp: giao thông danh sách 7. Tồn tại: phi thiên thuyền chính là bầu trời danh sách không lột tốt theo sở kỳ S một tia thần tính chuyển hóa mà đến. Hắn cùng bầu trời danh sách 7 trồi bay, bầu trời danh sách 7 lơ lửng đại pháo dung hợp có thể tấn thăng làm bầu trời danh sách 6 lơ lửng chiến xa. Năng lực: phi hành. 9. Nghĩ, Chu Minh Nhạc tạm thời không có khởi động chiến tranh bán vị diện. Tuy nói dựa theo trước đó nhắc nhở, để chiến tranh bán vị diện thôn vệ cái này hai kiện bảo cụ về sau, liền có thể sẽ để cho chiến tranh bán vị diện tiến giai. Nhưng có một vấn đề, chiến tranh bán vị diện tiến giai thời gian dài ngắn sẽ rất khó nói. Nếu như ở đây tiến hành thôn vệ, cũng không biết sẽ chờ tới khi nào, bên cạnh còn có một vị thuần huyết kỵ sĩ nhìn chằm chằm đâu. Chương 81, tâm linh biến hóa. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc đem trùng sinh dao găm cất kỹ, mở ra không gian thông đạo, để một tên thương vũ thần đem phi thiên thuyền lái vào chiến tranh bán vị diện. Về sau, tất cả binh chủng bao quát cái kia ba đầu cự long đều trở về chiến tranh bán vị diện. Thấy cảnh này, cái kia thuần huyết kỵ sĩ cảm giác có chút vấn đề, lập tức liền hướng phía bên này vào tới. Nói thật, Chu Minh Nhạc rất muốn đem tên này thuần huyết kỵ sĩ cầm xuống. Dù sao chiến tranh bán vị diện cũng nhắc nhở, cái này thuần huyết kỵ sĩ là tốt tài nguyên, tại về sau sẽ hữu dụng. Lại nói, hắn đối thuần huyết kỵ sĩ trên tay kia thanh hỏa diễm trường mâu cũng là có chút trông mà thèm. Bất quá Chu Minh Nhạc không hiểu có chút dự cảm, nếu như mình lúc này không đi, chờ một lát liền đi không nổi. Cho nên tại cái kia thuần huyết kỵ sĩ xông lại thời điểm, hắn trước tiên mở ra ma pháp cháo, không nhìn thuần huyết kỵ sĩ trong cơn giận dữ ném bắn mà ra hỏa diễm trường mâu, chuyển vị năng lực khởi động, tại một vòng sóng ánh sáng chấn động về sau, chiến tranh bán vị diện đống nhiên biến mất, để cái kia gào thét mà đến hỏa diễm trường mâu đống nhiên thất bại. Đây là có chuyện gì? Thuần huyết kỵ sĩ phát ra nổi giận hò hét, nhưng không có người giải thích cho hắn. Chu Minh Nhạc thấy hoa mắt, lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, chiến tranh bán vị diện đã trở lại sơn cốc bên ngoài. Không thể không nói, lần này báo thù hành động cực kỳ thành công. Trừ vị kia mát bá tức không biết nguyên nhân gì chạy thoát bên ngoài, còn lại thu hoạch đều để hắn rất hài lòng. Nhất là cái kia hai kiện bảo cụ thu hoạch được, càng làm cho trong lòng của hắn thoải mái vô cùng. Để ngươi đem ta độc lập kỵ sĩ tức vị cách rơi, để ngươi tin vào án mật vương tử hoang luôn, để ngươi như vậy sủng ái án mật vương tử, hiện tại thoải mái đi, phở lọ ba bệ hạ. Ha 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 ha. Đáng tiếc à, những lời này không thể làm vị kia phở lọ ba quốc vương bệ hạ nói, bằng không chính là cực hạn thoải mái a. Trở lại thung lũng, Chu Minh Nhạc không có vội vã để chiến tranh bán vị diện thôn vệ bảo cụ, mà là chờ đợi âm ảnh thích khách truyền về tin tức. Rời đi phở lọ vương thành thời điểm, hắn cũng không có đem âm ảnh thích khách thu hồi, mà là khiến cái này đỉnh cấp lính trinh sát giấu ở hoàng cung trong vương thành. Hắn cần mới tình báo đến tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Nếu không tại chiến tranh bán vị diện thôn vệ bảo cụ, vạn nhất tiến giai cần thời gian rất lâu, cái kia phở lọ ba liền phái người giết tới, bản thân trốn đều trốn không thoát. Điểm này là cần chú ý. Dù sao phở lọ vương quốc có thuần huyết kỵ sĩ, Chu Minh Nhạc hoài nghi còn không chỉ một vị. Tại ước chừng một tuần sau, một tên âm ảnh thích khách chạy về thung lũng, mang đến vương thành tin tức mới nhất. Vị kia phở lọ ba bệ hạ lần này thật là nổi giận. Hắn sủng ái nhất nhi tử án bật vương tử bị người giết chết, coi là chân bảo trùng sinh dao găm cũng bị người cướp đi, mấu chốt nhất chính là hắn biết đây hết thảy kẻ cầm đầu là ai. Cái kia đã từng man hoang kẻ khai thác, độc lập kỵ sĩ Chu. Cho nên tại trước tiên, phở lọ ba liền hạ đạt nhằm vào Chu Minh Nhạc lệnh truy nã. Tại phần này trong lệnh truy nã, hắn cho Chu Minh Nhạc tiêu giá tiền là 30.000 cái kim phở lọ, một cái ba tức lĩnh cùng một kiện bảo cụ. Đại khái ý tứ chính là mặc kệ bất luận kẻ nào, mặc kệ là quý tộc, quan viên hay là nô vu, nô lệ, chỉ cần lấy ra Chu Minh Nhạc đầu người, như vậy liền có thể đạt được phần này tiền thưởng. 30.000 kim phở lọ, một cái ba tức lĩnh, một kiện bảo cụ. Dạng này tiền thưởng liền xem như một vị hầu tức đều không thể cự tuyệt ta. Cho nên tại phần này lệnh truy nã truyền phát cả nước về sau, đã từng độc lập kỵ sĩ Chu Đại Khái là trong khoảng thời gian này nổi danh nhất danh tự. Chỉ riêng vương thành một chỗ, liền có ít lấy hàng ngàn kỵ sĩ, đạo tặc, thích khách các loại hướng phía bên này chạy đến. Địa phương còn lại, càng nắm chắc hơn vị tử tức hưởng ứng, bọn hắn thậm chí đem lãnh địa bên trên nông phu điều động không còn, tạo thành liên quân, chuẩn bị giết vào man hoang khu vực. Tóm lại, dùng âm ảnh thích khách đến nói, bất kỳ người nào đều sẽ đối phần này tiền thưởng động tâm. Dù sao đây là một cái quý tộc thống trị thế giới. Không thể không nói, vị kia phở lọ ba hoàn toàn chính xác đối Chu Minh Nhạc là hận thấu xương, bằng không mà nói, hắn sẽ không xuất ra dạng này tiền thưởng tới. Phải biết chỉ là một cái bá tước lĩnh, trước kia đều cần không biết bao nhiêu chiến công mới có thể để quốc vương sắc phong. Liên càng đừng đề cập món kia trong truyền thuyết bảo cụ. Tuy nói bảo cụ loại vật này, đại đa số người cũng không biết là cái gì, nhưng người biết đều biết bảo cụ thần kỳ cùng chỗ chân quý. Tốt ta, Chu Minh Nhạc hoài nghi cái kia phở lọ ba là đem phi thiên thuyền hoặc là trùng sinh dao găm xem như tiền thưởng một bộ phận. Đồng thời làm hắn giật mình nhất thì là, trước đó tại hắn khu động chiến tranh bán vị diện chuyển vị rời khỏi vương thành phụ cận thời điểm, trong vương thành truyền ra một cỗ để âm ảnh thích khách run rẩy lực lượng. Cỗ lực lượng này cùng đồ đằng trụ bên trong ẩn chứa tín ngưỡng chi lực có chút cùng loại, nhưng càng tinh túy hơn một chút. Cỗ lực lượng này xuất hiện về sau liền thẳng đến chiến tranh bán vị diện biến mất chỗ, nếu như không phải Chu Minh Nhạc lúc ấy cực kỳ quả quyết rời khỏi, đại khái liền cùng đối phương đụng vào. Rất hiển nhiên, đó phải là phở lọ vương quốc các chủ bài hoặc là nói nội tình một trong. Là phở lọ vương thất vị kia tổ tiên lưu lại chuẩn bị ở sau hay là cái gì? Chu Minh Nhạc không biết, hắn thậm chí không biết phở lọ vương thất vị kia tổ tiên tại phong thần về sau kêu cái gì. Dù sao hắn không có tại trong vương thành nhìn thấy vị này phở lọ vương thất tổ tiên giáo đường. Tự nhiên cũng liền không biết vị này thần linh phải chăng còn tại, hoặc là nói là không đã vẫn lạc. Trong thế giới này, thần linh vẫn lạc cũng không phải là một kiện rất hiếm thấy sự tình. Tại hạt tử tức trong tàng thư thất, hắn nhìn qua trong sách liền từng có dạng này ghi chép. Những cái kia cao cao tại thượng thần linh tiểu gì cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà vẫn lạc. Có là bị địch nhân đánh chết, có thì là bản thân xuất hiện vấn đề, càng có không hiểu thấu không muốn sống thần linh. Tóm lại, bình thường mà nói, chỉ cần là thần danh không rộng khắp lưu truyền thần linh, hắn đa số đều là ngủm. Chỉ có ngủm thần linh mới có thể không quan tâm bản thân thần danh phải trang rộng khắp lưu truyền, bằng không mà nói, bọn hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình thần danh lưu truyền ra đi, nhờ vào đó mở rộng bản thân tín ngưỡng các loại. Trên thực tế Chu Minh Nhạc hiện tại ẩn ẩn đối loại chuyện này có một chút cảm giác. Nhất là hắn phát hiện tại trong sân cốc, những nông phu kia, nô lệ tại đã từng đồ đằng trụ chỗ thiết lập bản thân pho tượng về sau, loại cảm giác này trở nên càng phát ra mấy liệt. Nông phu, nô lệ tại pho tượng trước tế bái thời điểm, hắn có thể ẩn ẩn cảm nhận được những thứ này nông phu, nô lệ tâm linh biến hóa. Đây là một loại rất thần kỳ cảm giác. Hắn thậm chí hoài nghi nếu như mình thực lực tiến thêm một bước, hoặc là nói chiến tranh bán vị diện lại lần nữa tiến giai, bản thân liền rất có thể hướng phía thần linh phương hướng leo lên. Đồng thời từ bảo cụ giới thiệu có thể thấy được, những thứ này bảo cụ trên thực tế cùng thần linh có quan hệ cực kỳ mật thiết. Chu Minh Nhạc có chút chờ mong chiến tranh bán vị diện nếu như tiến giai đến danh sách không sẽ xuất hiện ra sao tình huống. Tại trong sơn cốc ngồi xổm mấy ngày sau, đợt thứ nhất nhằm vào Tung Lũng công kích đến. Chương 82, thuần huyết kỵ sĩ. Kia là một cái sơn đen mà đen ban đêm, một đám số lượng kinh người, cao tới hơn 1000 người đạo tặc tới gần Tung Lũng, nhưng bọn hắn cũng không biết, mấy âm ảnh thích khách đã sớm để mắt tới bọn hắn. Cho nên liền tại bọn hắn ý đồ vượt qua tường đá thời điểm, đến từ trong bóng tối dao găm nhấc lên kinh khủng giết chóc. Đạo tặc cũng không phải là chỉ bọn hắn thực lực, mà là nghề nghiệp. Những thứ này tuyệt đại đa số đều là nhân loại bình thường, tối đa cũng chính là lực lượng so nông phu mạnh một chút, đạo tặc rất nhanh liền bị âm ảnh thích khách giết đến sụp đổ. Lượng lớn đạo tặc đang kinh hoàng thất thố bên trong trốn trở về. Chu Minh Nhạc ngăn lại âm ảnh thích khách truy sát. Hắn hy vọng những thứ này đạo tặc có thể đem Tung Lũng nguy hiểm cùng khủng bố mang về, để càng nhiều xâm phạm địch nhân bỏ đi tiến công Tung Lũng suy nghĩ. Ân, hắn ý nghĩ đại bộ phận làm được. Chạy trở về đạo tặc hoàn toàn chính xác truyền bá Tung Lũng nguy hiểm cùng khủng bố, khiến cho càng nhiều đạo tặc đoàn tạm thời hủy bỏ xâm chiếm Tung Lũng kế hoạch. Nhưng cái kia ba vị tử tức tạo thành liên quân lại không có chút nào lùi bước. Ân, điểm này Chu Minh Nhạc là có thể lý giải. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn nha. Không nói bà cụ, chỉ riêng khối kia bá tước linh ở nơi đó treo, cũng đủ để cho bọn hắn điên cuồng nào lên. Dù sao nếu như không phải cái này thiệt thưởng, dựa theo bình thường quy luật phát triển, những cái kia tử tức muốn trở thành danh phủ kỳ thực bá tước, chỉ sợ cần 10 đời người cố gắng. Húng chi còn có không ít tử tức không người kế tục, cuối cùng lưu lạc xuống dưới. Một tuần sau, cái kia ba vị tử tức tạo thành liên quân rừng ở ngoài sân gốc. Trung trung điệp điệp hơn 2 vạn người, trải trên mặt đất, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Bất quá trong đó đại bộ phận đều là nông phu, chỉ có trên 100 tên kỵ sĩ, hơn 4000 tên lính thường trực. Liên đây cũng là ba vị tử tức ra máu bản. Chu Minh Nhạc cũng không sợ hai cái này hơn 2 vạn người, dù sao cái này hơn 2 vạn người đừng nhìn nhiều người, nhưng trên thực tế thực lực cũng không mạnh. Hắn không hiểu có chút nguy hiểm dự cảm, cho nên tại tử tức liên quân đến ngoài sơn cốc về sau, trước tiên liền tiến vào biến thành tháp cao chiến tranh bán vị diện bên trong. Nếu như có thể mà nói, hắn còn nghĩ đem trong sơn cốc tất cả mọi người chứa vào chiến tranh bán vị diện bên trong. Đáng tiếc, cái này thí nghiệm trước đó thất bại. Có lẽ là bán vị diện nguyên nhân, trừ binh chủng bên ngoài, những nông phu kia, nô lệ đều không cách nào tiến vào chế tạo binh chủng bán vị diện. Điểm này để hắn có chút thất vọng. Đứng tại trong tháp cao, Chu Minh Nhạc mở ra ma pháp cháo. Hắn tại trong sơn cốc cũng không phải cái gì sự tình đều không có làm. Để ma pháp tôi tớ thu thập một chút trước đó không có dò xét đến quan sát, mỏ đồng, đem chiến tranh bán vị diện tài nguyên dự trữ đầy, hay là làm được. Theo ma pháp cháo mở ra, cái kia ba vị cưỡi chiến mã tử tức lập tức liền hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Không có cách nào, những nông phu kia tạo thành quân đội, ngươi để bọn hắn chơi phức tạp gì một điểm trận hình, đó chính là tìm phiền toái cho mình. Chính như trước kia nói như vậy, theo đột một đợt là lựa chọn tốt nhất. Cho nên tại lính thường trực xua đuổi phía dưới, những nông phu kia giơ chất gỗ trường mâu liền hướng phía tường đá phóng đi. Mà đóng tại tường đá về sau những trọng trang thương binh đó thì nhao nhao giơ lên trường thương, chờ đợi lấy những nông phu kia tới gần. Đồng thời, trường cung thủ thì nhao nhao kéo cung dẫn mũi tên, hướng phía nông phu chuốt xuống mưa tên. Tuy nói chỉ có 60 tên trường cung thủ, nhưng bọn hắn bắn ra mũi tên rơi vào trong đám người, đồng dạng có thể tóe lên máu bắn tung tóe. Bị bắn 2 đợt về sau, rất nhiều nông phu liền vô ý thức dừng bước. Nhìn thấy bản thân đồng bạn tại mưa tên bên trong từng cái đổ xuống về sau, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, sĩ khí cấp tốc giảm xuống, rất có nhất cử sụp đổ tình thế. Ngược lại là những cái kia lính thường trực không ngừng vung lên vũ khí trong tay, cực lực xua đuổi lấy những thứ này nông phu tiếp tục công kích. Nhưng đợi đến tới gần tường đá, những trọng trang thương binh đó trường thương đâm tới, đem từng dãy nông phu đâm té xuống đất về sau, những nông phu kia liền thật sụp đổ. Bọn hắn bước xuống trường mâu xoay người bỏ chạy, không có chút nào nửa điểm lưu luyến nơi đầy suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, một đạo hỏa quang từ nông phu bảy bên trong bắn ra, thoáng qua về sau liền đâm vào tháp cao ma pháp cháo bên trên. Âm vang một tiếng thật lớn truyền ra, cái kia chiến tranh bán vị diện ma pháp cháo đông nhiên lay động mấy lần. Chu Minh Nhạc nhìn thật cẩn thận, người xuất thủ kia chính là trước đó Vương Thành vị kia thuần huyết kỵ sĩ. Đối với vị này thuần huyết kỵ sĩ xuất hiện, hắn là có dự liệu. Đóng vai heo ăn voi những xáo lộ này, hắn tại trên địa cầu thấy nhiều. Nhắc tới thuần huyết kỵ sĩ nguyên bản định thừa dịp nông phu đánh vào Tung Lũng về sau lại mượn cơ hội nổi lên. Có thể nông phu nhanh như vậy liền bại, ngược lại là vượt quá dấu ở nông phu bên trong vị kia thuần huyết kỵ sĩ dự kiến. Nhưng bây giờ xem ra, không tự mình ra tay, đợi đến cái này nông phu đều thoát đi, bản thân liền xuất thủ cơ hội đều không có. Cho nên hắn liền xuất thủ. Kết quả hắn một kích toàn lực vậy mà không có thể đem cái kia ma pháp cháo đánh xuyên, ngược lại là vượt quá hắn dự kiến. Bất quá một kích không xê công, thuần huyết kỵ sĩ lập tức liền nhanh chóng thối lui mấy chục bước. Bởi vì Chu Minh Nhạc phản kích lập tức mà tới, vô số nhỏ bé lôi điện từ trên trời giáng xuống, rơi lập ở trên mặt đất, đem mặt đất biến thành một mảnh lôi trì. Những nông phu kia từng cái kêu thảm ngã trên mặt đất, bị điện giật được co quắp, cũng không còn cách nào thoát đi. Đương nhiên, dạng này nhỏ bé lôi điện đối bọn hắn mà nói cũng chính là tê liệt tác dụng thôi, tổn thương cũng không tính là lớn. Mà chân chính đối thuần huyết kỵ sĩ tạo thành một chút uy hiếp thì là hỗn hợp tại nhỏ bé lôi điện bên trong cánh tay lôi điện. Những thứ này lôi điện đuổi theo cái kia thuần huyết kỵ sĩ không ngừng rơi xuống, mỗi một kích đều có thể để mặt đất nổ tung một cái hố to. Tuy nói thuần huyết kỵ sĩ tốc độ rất nhanh, nhưng truy kích mà tới cánh tay lôi điện càng nhanh, vừa tránh thoát mấy đạo lôi điện, thuần huyết kỵ sĩ hai chân rơi vào trên mặt đất, dày đặc trên mặt đất không ngừng khiêu động nhỏ bé lôi điện nháy mắt liền nhảy lên vào trong cơ thể hắn, để thân thể của hắn không khỏi cứng đờ. Theo cái này cứng đờ, về sau rơi xuống cái kia to như cánh tay lôi điện, thuần huyết kỵ sĩ liền vô pháp tránh thoát. Thoáng qua thế thì mấy cái những thứ này lôi điện ở trên người hắn nổ tung về sau, lập tức liền nổ toàn thân hắn cháy đen, tóc dựng lên, nhịn không được chính là một ngụm mang theo vài tia màu vàng máu tươi phun tới. Tiếp tục như vậy, bản thân sẽ chết. Thuần huyết kỵ sĩ trong lòng giật mình, nơi nào còn dám chần chờ, lập tức liền giơ tay phải lên hỏa diễm trường mâu, một đám lửa phun ra, cùng rơi xuống lôi điện đụng vào nhau, đột nhiên ánh lửa lôi điện nổ tung, ở trên đỉnh đầu hắn hình vuông thành một đoàn bắn tung tóe ra ánh lửa lôi điện gió lốc. Liên lần này, để hắn có chút hồi sức cơ hội. Hắn nơi nào còn dám tại nguyên chỗ dừng lại, hai chân đạp một cái, toàn thân thoát ly mặt đất, liền hướng phía bên ngoài nhảy lên đi. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc cũng có chút tiếc nuối. Cái này thuần huyết kỵ sĩ thật tình là rất có thể gánh. Cứ như vậy mấy đạo lôi điện, đổi tại kỵ sĩ trưởng trên thân, đều là trực tiếp nổ ngã xuống đất không dậy nổi. Có thể thuần huyết kỵ sĩ còn có thể bay vụ thoát đi, quả thực không đơn giản. Cứ như vậy một cái kia thuần huyết kỵ sĩ đã chạy ra chiến tranh bán vị diện lôi đỉnh công kích phạm vi. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc căn bản liền không có đi để ý tới những cái kia tử tức dưới trướng kỵ sĩ, lính thường trực tiếp hạ lệnh, tất cả binh chủng vây công thuần huyết kỵ sĩ. Chương 83, vây quét. Tuyệt đối không thể để cho cái này thuần huyết kỵ sĩ đào tẩu. Giống như vậy có thể gánh có thể đánh hình người chiến tranh binh khí, một khi đào tẩu, nguy hiểm của mình tính liền lớn. Dù sao mình không có khả năng tùy thời đều đợi tại chiến tranh bán vị diện bên trong. Chính như là trước đó đối phương đánh lén đồng dạng, chỉ cần đối phương nguyện ý buông xuống tư thái ngụy trang bản thân, như vậy bên cạnh mình liền xem như vây quanh cự long, thương vũ thần những thứ này cao cấp binh chủng, cũng rất khó nói có thể ngăn trở đối phương tập kích. Nếu như ngăn không được, như vậy bản thân thật liền nguy hiểm. Chỉ có ngàn ngày bắt tặc, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý a. Đạt được Chu Minh Nhạc mệnh lệnh về sau, hướng phía thuần huyết kỵ sĩ phát động công kích thì là đã sớm trận địa sẵn sàng thần xạ thủ. Bọn hắn đại bộ phận bị bố trí tại chiến tranh bán vị diện tháp cao phía trên, trước tiên liền khóa chặt thuần huyết kỵ sĩ thân ảnh. Sau đó chính là 7 mũi tên bắn ra, trước hết nhất bắn ra 4 mũi tên phong bế thuần huyết kỵ sĩ tránh né tuyến đường, về sau 3 mũi tên thì trực tiếp hướng phía thuần huyết kỵ sĩ vọt tới. Thuần huyết kỵ sĩ đối nguy hiểm dự cảm rất mãnh liệt, tại thần xạ thủ nhắm chuẩn thời điểm, hắn liền có một loại tựa như kim châm cảm giác. Cho nên tại mũi tên thoát dây cung mà ra thời điểm, hắn trước tiên liền hướng phía một tảng đá lớn đằng sau tránh đi. Cái lựa chọn này tại lúc ấy không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng hắn lại quên đi một điểm, Chu Minh Nhạc thủ hạ có lấy có thể biến mất tại chỗ bóng tối âm ảnh thích khách. Cái kia thuần huyết kỵ sĩ vừa vọt đến tảng đá lớn đằng sau liền thấy một cây dao găm từ chỗ bóng tối hướng phía bản thân ngay ngược đâm tới. Tuyệt sát, không thể nào tránh thoát công kích, hoặc là chính là bị mũi tên bắn trúng, hoặc là chính là dao găm đâm trúng, không có loại thứ ba lựa chọn. Không thể không nói cái này thuần huyết kỵ sĩ đủ hung ác. Trong đầu của hắn nháy mắt liền đối với mũi tên cùng dao găm ai đối với mình tổn thương càng tiến nhanh hơn đi một phen tính toán. Cuối cùng hắn phát hiện, nếu như né tránh dao găm, thân thể của mình bại lộ tại tảng đá lớn bên ngoài, chí ít sẽ bị hai chi mũi tên bắn trúng. Húng chi mũi tên trên có móc câu, cái này không thể nghi ngờ sẽ tại về sau ngắn gọn trong lúc chữa thương đối với mình tạo thành tổn thương lớn hơn. Mà dao găm tạo thành tổn thương, lại có thể dùng cơ bắp kẹp lấy cầm máu, khôi phục càng nhanh. Nhắc tới thuần huyết kỵ sĩ kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, đủ có thể khiến Chu Minh Nhạc cái này thái điểu ngũ thể quỳ xuống đất. Cho nên hắn quả quyết lựa chọn dao găm, đồng thời tại trốn vào tảng đá lớn đằng sau lúc, lực đạo đã giả thân thể cưỡng ép và mèo, khiến cho cái kia dao găm vẹn vẹn chỉ có thể từ mặt bên xẹt qua ngực. Tuy nói y nguyên sẽ vạch phá chí ít 3 cm trở lên vết thương, nhưng lại so đâm thẳng đi vào tạo thành vết thương càng nhiều. Đối thuần huyết kỵ sĩ cấp bậc như vậy cường giả đến nói, 3 cm độ sâu vết thương, cơ bắp kẹp kẹp lấy liền cầm máu, căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Chỉ tiếc, bản thân bởi vì muốn ngụy trang trở thành nông phu, không có mặc áo giáp, bằng không mà nói, chủy thủ này liền 3 cm vết thương đều không thể nào tạo thành. Dao găm từ trước ngực xẹt qua, mang theo một dải dòng máu màu xanh lục. Cái kia âm ảnh thích khách cũng cương ép dây rủa thân thể, muốn chuyển hướng đối thuần huyết kỵ sĩ phát động lần công kích thứ hai. Nhưng lúc này thuần huyết kỵ sĩ tay trái cũng đã đặt tại âm ảnh thích khách đầu lâu phía trên, bỗng nhiên phát lực. Chỉ nghe tựa như dưa hấu vỡ tan thanh thúy thanh vang lên, cái kia âm ảnh thích khách đầu lâu bị thuần huyết kỵ sĩ một bà trảo thành khó mà hình dung không thể diễn tả chi vật. Hừ, chỉ là một cái kỵ sĩ trưởng, cũng muốn giết ta. Có thể để ngươi giao găm bạch đạo vết thương đi ra, đủ có thể khiến ngươi dưới đất nói khoác. Thuần huyết kỵ sĩ lúc này nhưng không có mảy may phẫn nộ, cực kỳ tỉnh táo ở trong lòng chế giễu bỗng chốc bị bản thân xử lý âm ảnh thích khách. Tại hắn đời này bên trong, xử lý kỵ sĩ trưởng nhiều, bất quá dễ dàng như vậy liền xử lý, đây là cái thứ nhất, cho nên trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút thoải mái. Nên cầm máu, băng bó vết thương chờ mình phá vây ra ngoài lại nói. Thuần huyết kỵ sĩ trong đầu suy nghĩ chuyển động, cơ ngực lớn lập tức co vào, muốn đem vết thương ngăn chặn cầm máu. Đồng thời hắn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò xem xét, đối phương mấy tay cầm trường thương kỵ sĩ trưởng chính hướng phía bản thân bọc đánh tới, đồng thời cái kia ba đầu cự long đã lên không, bản thân được tăng tốc phá vòng vây tốc độ. Nghĩ tới đây, thuần huyết kỵ sĩ đem trước mặt khối này tảng đá lớn ôm lấy, cấp tốc hướng phía đối diện ném ra ngoài. Một đạo hỏa diễm chi lực giấu ở tảng đá lớn bên trong, tại tảng đá lớn ném ra về sau không đến nửa hơi thời gian liền tự hành nổ tung, hóa thành vô số đá vụn hướng phía trước càn quét bắn ra. Không hề nghi ngờ, lần này chẳng những có thể quấy nhiều những cái kia xạ thủ tầm mắt, cũng có thể ngăn cản truy kích của đối phương. Thuần huyết kỵ sĩ tại ném ra tảng đá lớn về sau lập tức liền sát mặt đất bắn ra, về sau hai chân thỉnh thoảng đạp một cái, không ngừng gia tốc, hướng về sau đào tẩu. Nhưng rất nhanh, bản thân đào tẩu phương hướng lại là 3 mũi tên phóng tới, làm cho hắn không thể không thay đổi phương hướng. Ngay tại thay đổi phương hướng thời điểm, hắn lơ đãng nhìn thấy ngực có đồ vật gì thuận gió bay xuống xuống dưới. Nhìn kỹ lại là miệng vết thương chảy ra dòng máu màu xanh lục. Không thể cầm máu. Đây là trong đầu của hắn phản ứng đầu tiên. Nhưng máu như thế nào là màu xanh lá? Hắn vô ý thức lại lần nữa kéo căng cơ ngực lớn, lại ngạc nhiên phát hiện cơ ngực lớn hơi choáng. Đến lúc này hắn mới ý thức tới miệng vết thương của mình vậy mà không đau. Nếu như không phải trước đó tình huống quá khẩn cấp, hắn đã sớm phát hiện điểm này. Cái kia dao găm có độc. Điểm này phát hiện, để hắn lập tức hiểu rõ ra. Hắn cắn răng một cái, tay trái liền hung hăng chộp vào trên vết thương, sau đó mãnh lực xé ra, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, một khối đã biến thành màu xanh lá huyết nục liền bị xé rách xuống dưới. Chu Minh Nhạc cũng nhìn thấy màn này, không khỏi đem đối phương hung ác độ tăng lên một cái cấp bậc, đây là cái người sói à. Đây cũng quá hung ác. Bọn họ tự vấn lòng, nếu như mình ở vào tình huống này phía dưới, có thể hay không đối với mình như thế hung ác? Đáp án là không thể. Không có cách nào, nếu như hắn có như thế hung ác, cũng không phải là xuyên qua tới Chu Minh Ngạc. Cứ như vậy sẽ rách rơi lớn như vậy một khối huyết nhục, nhiều đau nhức a. Bất kể nói thế nào, thối độc thuật là thật dùng tốt ta. Bất quá Chu Minh Nhạc vị trí cao, nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Ngay tại thuần huyết kỵ sĩ một thanh xé rách rơi khối kia chúng độc huyết đục lúc, ở sau lưng hắn trong bóng tối, một cái thân ảnh màu đen lặng yên nổi lên, mang theo hào quang màu xanh lục dao găm im hơi lặng tiếng đâm vào thuần huyết kỵ sĩ phía sau lưng, để thuần huyết kỵ sĩ không tự chủ được kêu thảm một tiếng, sau đó quanh thân ánh lửa bắn tung tóe ra, thoáng qua liền đem cái kia âm ảnh thích khách bao vây lại. Âm ảnh thích khách tuy nói có được kỵ sĩ trưởng thực lực, nhưng ở hắn nhược điểm ngay tại ở ánh sáng, hỏa diễm phía trên. Cho nên ngọn lửa kia tại hắn trên thân thiêu đốt thời điểm, tạo thành tổn thương muốn vượt xa thương vũ thần. Đồng thời, phát hiện bản thân trung kế mà nổi giận vô cùng thuần huyết kỵ sĩ, nơi nào sẽ bỏ qua đánh lén mình ra hỏa, quay người lại, liền đem hỏa diễm trường mâu đâm vào âm ảnh thích khách trong cơ thể, về sau hỏa diễm bỗng nhiên tại âm ảnh thích khách trong cơ thể bộc phát, ngạc nhiên liền đem hắn gắng gượng nổ vì vô số vậy ra hỏa cầu. Ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ thời gian, chính là hai tên âm ảnh thích khách chết. Cái này ít nhiều khiến Chu Minh Nhạc có chút đau lòng. Chương 84, bắt giữ có sức sống thần tính. Không giao nhận ra hai tên âm ảnh thích khách đại giới là đáng giá. Ngay tại thuần huyết kỵ sĩ nổi giận bên trong đem cái kia âm ảnh thích khách đánh chết thời điểm, hai chi mũi tên lặng yên mà tới. Tuy nói hắn nghe được động tĩnh này, nhưng bởi vì nổi giận cảm xúc ảnh hưởng, khiến cho hắn vẹn vẹn chỉ tránh thoát một mũi tên, theo sát phía sau thứ hai mũi tên thì đâm vào tay phải hắn xương bả vai trong khe hở. Có thể nói như vậy, nếu như đem thuần huyết kỵ sĩ biến thành nhân vật chính, cái này theo nhau mà tới công kích cũng quá ác độc một điểm. Đầu tiên là hạ độc, sau đó là ám tiễn đả thương người a. Xương bả vai bị đâm vào một mũi tên, có thể nói không sai biệt lắm liền đem thuần huyết kỵ sĩ tay phải phế bỏ đi hơn phân nửa. Ân, cái này không sai biệt lắm cùng khóa lại xương tỷ bà đồng dạng. Nổi giận bên trong thuần huyết kỵ sĩ lúc này lên cơn giận dữ, cũng không có suy nghĩ thoát đi chuyện này, mà là chuyển thân liền hướng phía cái kia mũi tên phóng tới phương hướng đánh tới. Hắn đã thấy cái kia mũi tên đến từ xa xa một chỗ trong bụi cỏ. Lựa chọn của hắn cũng coi là chính xác. Nếu như không xử lý những thứ này trốn ở chỗ tối bắn lén ra hỏa, hắn coi như toàn thân là sắt, cũng không thể nào chạy ra nơi này. Nhưng không chờ hắn vọt tới cái kia bụi cây chỗ, 6 tên thương vũ thần liền đuổi theo, dài đến 3 mét trường thương bên trên bốc lên bạch sắc quang mang liền hướng phía hắn phía sau lưng đâm tới. Tất nhiên thuần huyết kỵ sĩ thực lực muốn so những thứ này thương vũ thần cường đại hơn nhiều, nhưng nếu như mặc kệ không hỏi, cứ như vậy để bọn hắn đem trường thương đâm tới, tạo thành tổn thương sẽ không thua kém trước đó mũi tên kia, thậm chí tổn thương lớn hơn. Dù sao thuần huyết kỵ sĩ mạnh tại tốc độ, lực lượng phía trên, mà không phải phòng ngự. Hỏa diễm trường mâu về quét, một áng lửa bắn tung tóe mà ra, đem 6 tên thương vũ thần đều cắt quét. Nhưng vào lúc này, lại một tên âm ảnh thích khách tại thuần huyết kỵ sĩ sau lưng chô bóng tối hiện lên, một dao găm liền hướng phía hắn mắt cá chân chỗ đâm xuống. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc ý đồ rất rõ ràng, muốn một cái đem thuần huyết kỵ sĩ xử lý là không thể nào, nhưng thông qua không ngừng hạ độc, tạo thành tổn thương hoặc là nói phế bỏ hắn trên thân nào đó một bộ phận, khiến cho thực lực không ngừng hạ xuống, như vậy cuối cùng muốn xử lý đối phương liền sẽ rất nhẹ nhàng. Con kiến ăn voi, không có gì hơn như thế. Thuần huyết kỵ sĩ căn bản liền không có chú ý tới âm ảnh thích khách tập kích, bởi vì sự chú ý của hắn hoàn toàn bị lúc này từ khác nhau phương hướng phóng tới mũi tên hấp dẫn. Chờ hắn phát hiện âm ảnh thích khách lúc, cái tia dao găm đã đâm vào hắn mắt cá chân, đồng thời hung hăng khuấy động một cái. Lần này chi hung ác, nếu như đập thành video, đủ để cho rất nhiều thánh mẫu vì đó lên án. Mặt khác, nếu như âm ảnh thích khách không khuấy động lần này, là có thể toàn thân trở ra. Vì thế, tên này âm ảnh thích khách trả giá cái giá bằng cả mạng sống, bị thuần huyết kỵ sĩ bạo lực một cước đá bay, sau đó hỏa diễm trường mâu đột xuất, đem hắn xuyên qua đánh chết. Đến lúc này, âm ảnh thích khách bỏ mình 3 tên. Nhưng thuần huyết kỵ sĩ trạng thái liền trở nên càng không tốt. Theo chân phải mắt cá chân hư hao, khiến cho hắn vô pháp trèo chống thân thể, không thể không mượn huyết mạch lực lượng lơ lửng ở giữa không trung. Nhưng cái này cùng hắn ở trên không hối hạ phi hành hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau, không có tốc độ, cũng không có tính linh hoạt. Thuần huyết kỵ sĩ muốn xong đời. Chu Minh Nhạc thấy cảnh này, trong lòng có phán đoán. Kế tiếp quá trình chiến đấu cũng chứng thực điểm này. Ba đầu cự long từ khác nhau phương hướng đáp xuống, long tức như là hỏa trụ từ mặt đất cày qua, hắn giao hội chỗ chính là cái kia thuần huyết kỵ sĩ. Không vẹn vẹn là như thế, còn có tất cả thần xạ thủ đều thi triển ra Liên Châu Tiễn Tuyệt Kỹ. Nhắc tới Liên Châu Tiễn Tuyệt Kỹ, bọn hắn bình thường là sẽ không thi triển. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này tiễn kỹ quá tiêu hao tinh lực, mỗi thi triển một lần, bọn hắn tiếp xuống dòng dã một ngày đều sẽ sa vào đến suy yếu vô lực trạng thái, sức chiến đấu chí ít suy yếu 4 thành trở lên. Cái này có thể xưng được là thập diện mai phục, bắt phương vây giết. Đổi thành thuần huyết kỵ sĩ hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, đều không thể nào từ dạng này vây công bên trong thoát thân, liền càng không cần nhắc tới hắn lúc này thân chúng kịch độc, các nơi thụ thương trạng thái. Lại tăng thêm về sau, tất cả thương vũ thần phát động công kích, xem như tại thiên bình phía trên tăng thêm cuối cùng một cọng rơm. Từng tại Phở Lọ Vương quốc gần như vô địch thuần huyết kỵ sĩ, ngay cả mình danh hiệu đều không thể lưu lại, liền bị mấy cây trường thường xuyên qua thân thể, gắng gượng xé rách trở thành mấy khối. Ngay tại cái kia thuần huyết kỵ sĩ bị xé nước nháy mắt, chiến tranh bán vị diện đại môn mở ra, cái kia 32 tên nguyên tố tôi tớ trực tiếp vận dụng bọn hắn chưa hề có dùng qua di động trong nháy mắt, xuất hiện tại thuần huyết kỵ sĩ phía dưới, một trường hơi mở lưới ánh sáng lập tức tại nguyên tố tôi tớ ở giữa tạo ra, đem cái kia xé rách trên thi thể vẩy ra nhỏ giọt xuống huyết dịch đều tiếp được lấy đi. Chu Minh Nhạc thấy cảnh này cũng có chút im lặng. Những thứ này trực thuộc ở chiến tranh bán vị diện nguyên tố tôi tớ, hắn là chỉ huy bất động. Đánh nhau thời điểm, bọn hắn căn bản liền không có xuất hiện. Có thể theo thuần huyết kỵ sĩ bỏ mình, chiến tranh bán vị diện truyền đến phát hiện đặc thù tiến giai tài nguyên thời điểm, những nguyên tố này tôi tớ động tác nhanh chóng, quả thực liền vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này thuần huyết kỵ sĩ đại khái nên tính là người bình thường đến cao cấp hơn tầng một loại chất biến bắt đầu. Muốn nói Chu Minh Nhạc cũng đã gặp kỵ sĩ, đại kỵ sĩ thậm chí cả kỵ sĩ trưởng máu tươi của bọn hắn cùng nhân loại bình thường cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Có thể cái này thuần huyết kỵ sĩ liền có chút khác biệt, trong máu mang theo một tia màu vàng, đồng thời hắn cũng nhìn thấy liền xương cốt trong mang theo một tia màu vàng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này xác thực cùng nhân loại có chút khác biệt. Nếu như trên tay có chút gì dụng cụ, Chu Minh Nhạc ngược lại là muốn giữ lại một chút lấy ra phân tích một chút, nhìn cái này thuần huyết kỵ sĩ huyết dịch cùng nhân loại bình thường có cái gì chỗ khác biệt. Bất quá bây giờ nha, cũng liền chỉ có thể tính. Ngay tại cái kia thuần huyết kỵ sĩ thi thể, huyết dịch bị đưa vào chiến tranh bán vị diện cửa lớn về sau, hắn tiến giai thanh tiến độ lập tức liền lên cao 30%. Thu tập được một tia có sức sống thần tính, xin chủ nhân lựa chọn sử dụng phương hướng. Về sau, Chu Minh Nhạc trong đầu liền xuất hiện tin tức mới. Một tia có sức sống thần tính. Chu Minh Nhạc đem tin tức đều tiếp thu về sau liền hiểu rõ ra. Nguyên lai, chính như lúc trước hắn suy tính đồng dạng, đến thuần huyết kỵ sĩ trình độ này, hoàn toàn chính xác liền cùng nhân loại bình thường không giống. Kỵ sĩ, đại kỵ sĩ trưởng đều chỉ là huyết mạch lực lượng không ngừng rèn luyện thân thể, khiến cho bọn hắn nhục thân không ngừng cường đại, đồng thời có thể khu động một bộ phận huyết mạch lực lượng đến cường hóa công kích. Nhưng thuần huyết kỵ sĩ thì là đem huyết mạch lực lượng chiết xuất đến một cái độ cao mới, nói trắng ra chính là đem trong cơ thể nhiều loại huyết mạch một trong chiết xuất đến chiếm cứ chỉnh thể huyết mạch ba thành trở lên. Đến trình độ này về sau, loại huyết mạch kia liền được xưng tụng là phản tổ. Mà những huyết mạch này căn nguyên trước kia cũng đã nói là thần linh. Kể từ đó, thần tính liền sinh ra. Dựa theo thuyết pháp này, chẳng phải là huyết mạch chiết xuất đến cực hạn thời điểm, liền trở thành thần linh rồi. Chu Minh Nhạc không khỏi nghĩ như vậy đến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này một tia thần tính sử dụng phương hướng chia làm hai loại. Chương 85, thủ binh tiên thuộc. Một chính là đem thần tính dung nhập chiến tranh bán vị diện bên trong, khiến cho nó sau tiến giai bên trong có thể sản xuất ra càng cường đại binh chủng tới. Tốt ta, Chu Minh Nhạc bây giờ mới biết, cái này chiến tranh bán vị diện tiến giai cũng không phải là liên miên bất tận, nếu như có được thần tính, tiến giai về sau binh chủng sẽ cường đại hơn. Hai chính là đem thần tính dung nhập tự thân, để Chu Minh Nhạc có được cái này một tia thần tính, điểm này chỗ tốt chính là Chu Minh Nhạc thực lực liền sẽ tăng lên trở thành thuần huyết kỵ sĩ. Đối mặt cái này tại người bình thường rất khó lựa chọn vấn đề, Chu Minh Nhạc vẹn vẹn chỉ dùng 3 giây thời gian liền làm ra quyết định. Thần tính dung nhập chiến tranh bán vị diện. Hắn lại không đốc, hắn cảm giác bản thân ưu điểm lớn nhất chính là có tự mình hiểu lấy. Hắn đối với mình khuyết điểm là biết đến. Không đủ hung ác, chủ yếu là đối với mình không đủ hung ác. Cũng chính là như thế, hắn cái kia kỵ sĩ trưởng thực lực phát huy ra cũng liền so đại kỵ sĩ mạnh lên như vậy một chút. Thôi ta, hắn thừa nhận bản thân rất sợ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn làm ra chính xác phán đoán. Chiến tranh bán vị diện cường đại, an toàn của mình mới có thể đạt được lớn nhất cam đoan a. Theo cái kia một tia thần tính dung nhập, chiến tranh bán vị diện tháp cao hình thái bên trên xuất hiện một chút màu vàng đường vân. Bất quá, theo cái này màu vàng đường vân xuất hiện, tiến giai thanh tiến độ cái kia 30% lập tức liền rơi xuống đến 20%. Chu Minh Nhạc cũng biết, cái này tiến giai thanh tiến độ không có khả năng vô duyên vô cớ rơi xuống. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, chiến tranh bán vị diện tại dung nhập thần tính về sau, muốn lại lần nữa tiến giai, liền cần càng nhiều tiến giai tài nguyên. Lúc này trong sơn cốc binh chủng đều đã tuôn ra, đem đầu hàng nông phu đều áp giải tiến vào sơn cốc. Mà Thương Vũ Thần những thứ này cao cấp binh chủng thì đang truy kích những cái kia đào tẩu kỵ sĩ. Chu Minh Nhạc lúc này ngược lại là nhớ tới bảo cụ cũng là từ thần tính chuyển hóa mà tới. Nhưng rất hiển nhiên, tại chuyển hóa trở thành bảo cụ về sau, cái này thần tính liền không còn là thần tính, hoặc là nói khác biệt liền rất lớn. Như vậy, bảo cụ phải chăng có thể khôi phục trở thành thần tính? Chu Minh Nhạc đem cái kia thanh trùng sinh dao găm lấy ra, nhìn một chút, suy nghĩ một hồi, lắc đầu, đem hắn thu về. Hắn thật đúng là nghĩ không ra phương pháp gì có thể đem cái này bảo cụ khôi phục trở thành thần tính. Bận rộn đến vào buổi tối, đầu hàng nông phu đã bị đều nhốt lại. Số lượng của bọn họ cao tới 18.000 người. Kỵ sĩ cũng tù binh không ít. Chu Minh Nhạc kế hoạch đem những cái kia đầu hàng nông phu thuần phục trở thành bản thân linh dân. Không có cách nào, cái này man hoang khu vực trừ man tộc bên ngoài trên cơ bản liền không nhìn thấy người ở, nhất là tại A1, A2, A3 cái này ba cái man tộc bộ lạc bị bản thân diệt trừ về sau, vùng này liền trở nên càng hoang vu. Đã Phở Lọ Vương quốc cách rơi bản thân độc lập kỵ sĩ tước vị, như vậy mình cùng Phở Lọ Vương quốc ở giữa cũng không có quan hệ, dưới loại tình huống này, bản thân xây quốc gia tới chơi chơi tựa hồ cũng không tệ. Về phần những cái kia bị bắt kỵ sĩ, hắn là không có ý định giết chết bọn họ. Giữa quý tộc quan hệ thân thích có thể xưng được là thiên ti và lũ, bản thân xử lý những kỵ sĩ này, như vậy liền rất có thể sẽ dẫn tới càng nhiều cựu hận. Đả kích mặt quá lớn, cái kia chạy tới báo thù người không biết sẽ có bao nhiêu. Chu Minh Nhạc cũng không muốn bản thân lão ngồi xổm ở trong sân gốc. Kỵ sĩ cùng nông phu ở giữa chênh lệch ngay tại ở kỵ sĩ có người giao tiền chuộc, nông phu không có. Tại về sau trong thời gian một tuần, Chu Minh Nhạc đều tương đối bận rộn. Hắn vội vàng đem những nông phu kia xáo trộn an bài đến A2, A3 bộ lạc nguyên chỉ thượng đi, đồng thời còn được tại những địa phương này bố trí binh chủng, để bảo hộ những nông phu kia an toàn. Ngay tại hắn vừa đem hơn 5000 nông phu di chuyển đến A3 bộ lạc địa chỉ ban đầu, lại an bài trọng trang bộ binh, trọng trang thương binh thậm chí cả trưởng cung binh chờ một chút làm canh gác phòng vệ về sau, liền tiếp vào tin tức, hạt tử tức đến. Chờ hắn cưỡi hồng long chạy về thung lũng, liền thấy một nhóm hơn 30 người chờ ở thung lũng tường đá bên ngoài, nét chính bồi tiếp hạt tử tức Hàn Huyên. Không thể không nói nét tại đảm nhiệm thung lũng chính vụ quan chức về sau, còn tính là rất cố gắng. Trừ bản chức công việc bên ngoài, hắn thậm chí còn đi theo nô lệ bên trong mấy tên học giả học tập. Cho đến bây giờ, miễn cưỡng có thể viết điểm công văn. Nhìn hắn cùng hạt tử tức trò chuyện, cũng miễn cưỡng xem như rèn luyện ra được. Dưới cự long, Chu Minh Nhạc trên mặt dáng tươi cười cùng hạt tử tức Hàn Huyên hai câu, sau đó mời đám người tiến vào sơn cốc một lần. Ánh mắt của hắn đảo qua, liền thấy không ít khuôn mặt xa lạ, nhưng hắn có thể xác định những người này là quý tộc. Rất hiển nhiên, bọn hắn là đến chỗ người. Quả nhiên, khi tiến vào Chu Minh Nhạc cái kia tràn ngập tự nhiên khí tức biệt thự về sau, Hạ Tử Tức đã nói lên ý đồ đến. Đích thật là đến chỗ người. Đơn giản đến nói, hắn mang tới đám người này chính là chuột người đại biểu, bọn hắn trừ bản thân liền là bị bắt kỵ sĩ thân quyến bên ngoài, cũng thụ cái khác bị bắt kỵ sĩ thân quyến ủy thác đến chuột người. Dù sao rất nhiều bị bắt kỵ sĩ chính là gia chủ, trong nhà chỉ còn lại cô nhi quả mẫu, cũng không có khả năng lặn lội đường xa xa như vậy đến chuột người. Về phần Hạt Tử Tức trước chuyến này đến, một là vì song phương giới thiệu, hai chính là cung cấp đảm bảo. Tại những quý tộc kia trong mắt, Chu Minh Nhạc tóm lại là cùng Phở Lọ Vương quốc có thù, cũng không phải quý tộc, cho nên bọn hắn cũng lo lắng Chu Minh Nhạc thu tiền không yên lòng. Cho nên đại đa số tiền chuộc đều đặt ở Hạt Tòa Thành, lấy Hạt Tử Tức vì đảm bảo. Bên này một khi thả người, Hạt Tử Tức bên kia liền cam đoan đem tiền chuộc đưa đến Chu Minh Nhạc trên tay. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc không có cự tuyệt. Dù sao trong Sơn Cốc tài chính cũng tương đối khẩn trương. Trước đó trong Sơn Cốc cái kia hơn 500 số nô lệ, hơn 70 nông phu, đều là Chu Minh Nhạc cung cấp ăn mặc. Không có cách nào, hoa màu tuy nói đã trồng xuống, nhưng khoảng cách thu hoạch còn có một đoạn thời gian. Điểm chết người nhất chính là theo cái kia hơn 1.8 vạn nông phu bị hắn tù binh, mỗi ngày ăn đến lại kém, tiêu hao lương thực cũng không phải một con số nhỏ. Nói như vậy, chỉ riêng cái kia ạ nộ thương đội một nhà đều không cách nào làm xuống cuộc làm ăn này. Chu Minh Nhạc đem tất cả cự thú da lông đều xuất ra, mới đổi mua đến thỏa mãn cái kia 18.000 người ăn uống 3 tháng lương thực. Nhưng 3 tháng lương thực ăn sạch làm sao bây giờ? Những cái kia mới mở khẩn ruộng đồng cũng thỏa mãn không được nhiều người như vậy khẩu vị a. Cho nên những thứ này tiền chuộc cũng coi là giải hắn khẩn cấp. Ân, tiền chuộc nhiều ít là cùng tức vị quý tộc móc nối. Cái này 100.000 năm xuống tới, đều trên cơ bản cố định số lượng. Một tên kỵ sĩ 30-80 kim tệ, một vị nam tức 150-250 kim tệ, một vị tử tức 350-600 kim tệ. Ân, không sai biệt lắm chính là như vậy. Có lẽ là cảm giác lần trước Chu Minh Nhạc không có tại mát bá tức tiền chuộc bên trong phân một phần, Hạt Tử Tức lần này ngược lại là có chút trưởng nghĩa, đem tiền chuộc giá cả định tại kỵ sĩ 60 kim tệ, nam tước thì là 200 kim tệ, tử tước thì là trên cùng 600 kim tệ. Nói như vậy, những kỵ sĩ kia, nam tước đều không phải chủ động tới tiến đánh Chu Minh Nhạc, xem như tòng phạm, cho nên giá cả hơi cao một điểm, nhưng không tại trên cùng, cũng làm cho những cái kia gia thuộc tiền chuộc giao nộp được tương đối cam tâm tình nguyện. Chương 86, bảo cụ hỏa diễm trường mâu. Về phần ba vị tử tước, chính là kẻ cầm đầu. Lại càng không cần phải nói bọn hắn tại trải qua Hạt Tử Tức lĩnh lúc, những binh lính kia liền ăn kéo cầm, đem Hạt Tử Tức lĩnh chỉnh trướng khí mù mịt, lúc ấy nếu như không phải đánh không thắng, Hạt Tử Tức đều có khởi binh đánh lén suy nghĩ. Cũng chính là nguyên nhân này, Hạt Tử Tức mới có thể tại trong lúc đó nhắc nhở Chu Minh Nhạc tăng giá, cũng coi là nho nhỏ trả thù. Đem những kỵ sĩ kia, nam tước, tử tước thả đi, thu hoạch tiền chuộc hơn 9.300 mai phở lọ kim tệ. Chu Minh Nhạc cũng không có để Hạt Tử Tức đem những thứ này tiền chuộc trở tới đây, mà là xin nhờ hắn mua sắm số lượng lớn lương thực. Hạt Tử Tức vui vẻ tiếp nhận cái này một ý thác. Không nói những cái khác, Hạt trong thành bảo bao năm qua đến thế nhưng là dự trữ không ít lương thực, vừa vặn đi cũ thay mới, đem những cái kia lương thực vận đến thung lũng, đợi cho ngày mùa thu hoạch lúc, trong kho hàng lại chứa vào mới lương. Kể từ đó, Hạt Tử Tức xử lý lương thực cũ, Chu Minh Nhạc dùng tiện nghi giá cả mua được lương thực, những nông phu kia sẽ không bị chết đói, vậy liền coi là ba thắng. Mặt khác, Hạt Tử Tức còn có thể từ quý tộc khác nơi đó thu mua lương thực cũ làm chuyển tay sinh ý, vậy liền kiếm được càng nhiều. Những kỵ sĩ kia, nam tước, tử tước rời đi thời điểm, căn bản liền không có đi hỏi ý nông phu tiền chuộc là bao nhiêu. Theo bọn hắn nghĩ, từ xưa đến nay đều không có quý tộc cho nông phu giao tiền chuộc đạo lý. Lại nói, dẫn bọn hắn cái này một đường trở về, còn phải cung cấp bọn hắn ăn uống, không phải luôn không khả năng chuộc sau khi đi ra liền để bọn hắn chết đói à? Nghĩ như thế, bọn hắn liền càng không khả năng đem nông phu cho chuộc đi. Về phần sau khi trở về, những cái kia thôn trang, trong trang viên thiếu khuyết sức lao động làm sao bây giờ? Ha ha, cái này không tại bọn hắn cân nhắc bên trong. Những nông phu kia cũng là trung thực, bọn hắn tại đầu hàng sau cũng không nghĩ tới có người sẽ đến chuộc chính mình. Tại Chu Minh Nhạc đem bọn hắn an bài đến A2, A3 bộ lạc phụ cận khai khẩn mới ruộng về sau, bọn hắn nguyên bản có chút hoảng hốt tâm tính ngược lại yên ổn xuống dưới. Vì sao? Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, đã để chúng ta làm việc, như vậy liền không khả năng vô duyên vô cớ xử lý chúng ta. Lại nói, vị tiên nạch đại nhân cũng không có từng đứt đoạn chúng ta lương thực a. Nghĩ như thế, bọn hắn tâm tính liền càng bình ổn, khai hoang làm ruộng, tu kiến cống danh phòng ốc các loại, từ từ sẽ đến đi, dù sao ngay ở chỗ này cắm dễ. Đương nhiên, một chút có gia quyến nông phu trong lòng vẫn là có chút bối rối, bọn hắn tưởng niệm người nhà của mình. Nhưng cái này cũng không có cách nào, Chu Minh Nhạc lại ra châu cũng không có khả năng để những quý tộc kia đem nông phu người nhà cho đưa tới. Kia cũng là quý tộc lĩnh dân, những thứ này nông phu đã bị bắt làm tù binh thì thôi, lại để cho đưa người đi tới, những quý tộc kia có thể nhảy dựng lên. Lại không đề cập tới những nông phu kia tại man hoang khu vực cắm rễ, Chu Minh Nhạc kiến quốc kế hoạch bắt đầu từng bước một áp dụng, chỉ nói đem nông phu thu xếp tốt về sau, hắn lập tức liền đem lực chú ý quay lại chiến tranh bán vị diện bên trên. Cấp cao chiến lực rất trọng yếu a. Tại trước đó cùng thuần huyết kỵ sĩ trong chiến đấu, hắn đầy đủ minh bạch điểm này. Liên một tên thuần huyết kỵ sĩ, Chu Minh Nhạc thế nhưng là phí hết nhiều công phu mới đem cầm xuống, chẳng những vận dụng chiến tranh bán vị diện còn có nhiều như vậy binh chủng hiệp đồng tác chiến. Đương nhiên, thu hoạch cũng là đáng. Thuần huyết kỵ sĩ thi thể, thần tính, cùng cái kia thanh hỏa diễm trường mâu. 9. Bảo cụ tên, hỏa diễm trường mâu. Danh sách đẳng cấp, hỏa diễm danh sách 8. Tồn tại, hỏa diễm trường mâu chính là hỏa diễm danh sách không xí nhiệt cự thú một tia thần tính chuyển hóa mà đến, hắn cùng hỏa diễm danh sách 8 hỏa diễm đại kiếm, hỏa diễm danh sách 8 hỏa diễm trường đao dung hợp có thể tấn thăng làm hỏa diễm danh sách 7 dung nham chi thủ. Năng lực, hỏa diễm phóng xạ. 9. Xí nhiệt cự thú. Chu Minh Nhạc cầm cái kia thanh hỏa diễm trường mâu trong lòng suy nghĩ. Từ bản thân thấy qua bảo cụ bên trong, hắn lĩnh ngộ được một cái tin tức. Những thứ này bảo cụ tại đến đẳng cấp cao nhất, danh sách không thời điểm, sẽ trở thành thần linh. Hay là tay cầm đỉnh cấp bảo cụ người biến thành thần linh. Bằng không mà nói, cái này thần tính nói chuyện lại từ đâu mà đến? Lúc này hắn đứng tại chiến tranh bán vị diện tháp cao hình thái bên cạnh, chuẩn bị thí nghiệm một cái. Bất quá bởi vì bảo cụ danh sách đẳng cấp cao thấp quan hệ, hắn hay là quyết định trước dùng hỏa diễm trường mâu thử một chút. Tay phải nắm lấy hỏa diễm trường mâu, đem hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía chiến tranh bán vị diện ngang nhiên xông qua. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, chiến tranh bán vị diện hẳn là sẽ tự hành thôn vệ bảo cụ. Cái này tựa hồ là đến từ nó một loại bản năng. Quả nhiên, làm hỏa diễm trường mâu tới gần đến không đủ 5 mét lúc, một cỗ hấp lực truyền đến, ngọn lửa kia trường mâu liền theo hấp lực hướng chiến tranh bán vị diện bay đi. Đợi cho hỏa diễm trường mâu đụng vào chiến tranh bán vị diện tháp cao hình thái phía trên, lập tức liền bị một mực hút lại, về sau một chút xíu dung nhập chiến tranh bán vị diện. Toàn bộ quá trình ước chừng duy trì 10 phút đồng hồ không đến. Đợi cho hỏa diễm trường mâu hoàn toàn biến mất, Chu Minh Nhạc có thể rõ ràng cảm nhận được chiến tranh bán vị diện xuất hiện một chút biến hóa. Mặt ngoài ẩn ẩn có chút ánh lửa hiện lên. Nhưng đủ khả năng nhìn thấy cũng chính là tiến giai tiến độ tỷ lệ phần trăm lên cao đến 30%, trừ cái đó ra, ngay cả thuộc tính bảng cũng không có cái gì biến hóa lớn. Một kiện danh sách 8 bảo cụ sau khi thôn phệ, mới lên thăng 10% tiến giai tiến độ tỷ lệ phần trăm. Sự biến hóa này, để Chu Minh Nhạc không hiểu cảm thấy có chút đau lòng. Muốn nói ngọn lửa kia trường mâu tại bảo cụ bên trong cũng hẳn là xem như lực công kích tương đối cường đại danh sách, không hề nghi ngờ, phi thiên thuyền chỗ bầu trời danh sách tại lực công kích bên trên là xa xa không bằng hỏa diễm danh sách. Sớm biết nên lấy trước phi thiên thuyền đi thử một chút. Chu Minh Nhạc trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ, cảm giác có chút tiếc hận. Dù sao cái kia phi thiên thuyền tuy nói danh sách đẳng cấp là 7, so hỏa diễm trường mâu còn cao hơn một cấp bậc cấp, nhưng ở Chu Minh Nhạc trên tay liền có chút gân gà. Phi hành. Chu Minh Nhạc hoàn toàn không dùng được tốt ta. Không đề cập tới chiến tranh bán vị diện tháp cao hình thái tốc độ phi hành có bao nhanh, chỉ là cái kia ba đầu cự long cũng thỏa mãn Chu Minh Nhạc khắp nơi bay loạn tốt ta. Nếu không đem phi thiên thuyền cũng thôn vệ rồi. Chu Minh Nhạc do dự một chút, cái kia chiến tranh bán vị diện tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tâm thái biến hóa, trên đó hào quang đều lộ ra sáng tỏ một chút, tựa hồ tại kiên định chủ nhân quyết tâm. Nuốt đi, dù sao cũng vô dụng. Chu Minh Nhạc biết nghe lời phải. Để mấy tên thương vũ thần đem cái kia chiếc phi thiên thuyền từ trong sơn cốc kéo đi ra, đặt ở chiến tranh bán vị diện bên cạnh. Muốn nói liền Chu Minh Nhạc cảm nhận được hấp lực không đủ để đem phi thiên thuyền hút đi qua, nhưng phi thiên thuyền tại cố lực hút này trước mặt tựa hồ đã mất đi trọng lượng, kiên định hướng phía chiến tranh bán vị diện tới gần, cuối cùng tựa như nam châm đồng dạng dán tại tháp cao phía trên. Tương đối hỏa diễm trường mâu mà nói, cái này danh sách đẳng cấp 7 phi thiên thuyền cắn nuốt liền muốn chậm hơn rất nhiều. Trước sau ước chừng nửa giờ sau, phi thiên thuyền mới đều dung nhập chiến tranh bán vị diện bên trong biến mất không thấy gì nữa. Về phần biến hóa, tốt à, hoàn toàn không có, nếu như nhất định phải nói có biến hóa, đó chính là tiến giai tiến độ tỷ lệ phần trăm lên cao đến 70%. Ân, sự biến hóa này rất không tệ, là hỏa diễm trường mâu 4 lần. Nhưng như thế vẫn chưa đủ a. Muốn để chiến tranh bán vị diện lại lần nữa tấn thăng, liền cần tiến giai thanh tiến độ lên cao đến 100%. Chương 87, lục đại quy tắc lựa chọn. Mà tại mảnh này Chu Minh Nhạc chỗ tiến vào man hoang mang lên, đã tìm không thấy tiến giai tài nguyên. Có lẽ vượt qua núi lửa bình nguyên, càng phương bắc man hoang khu vực có, nhưng Chu Minh Nhạc đối với cái hướng kia luôn có một loại không hiểu nguy hiểm dự cảm. Dưới loại tình huống này, hắn tạm thời lại còn không đi cân nhắc hướng man hoang khu vực phương bắc khai thác. Phải biết, Phở Lọ Vương quốc chất béo còn không có ép khô đâu. Hắn tin tưởng Phở Lọ Vương quốc không chỉ có trùng sinh dao găm, hỏa diễm trường mâu cái này hai kiện bảo cụ. Như vậy đem trùng sinh dao găm cho chiến tranh bán vị diện thôn phệ rồi. Chu Minh Nhạc suy nghĩ cái phương án này khả thi. Dù sao trùng sinh dao găm trong tay hắn coi là trừ chiến tranh bán vị diện bên ngoài mạnh nhất bảo cụ. Phục sinh danh sách 5, gần với chiến tranh bán vị diện. Huống chi thanh này trùng sinh dao găm, Chu Minh Nhạc nắm bắt tới tay về sau nghiên cứu thời gian dài như vậy, y nguyên không thể tìm tới như thế nào kích hoạt nó phương pháp. Nói trắng ra, trùng sinh dao găm tại bị kích hoạt trước đó, chính là cái gân gà. Nghĩ như thế, đem hắn cầm đi cho chiến tranh bán vị diện mất, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Có lẽ trùng sinh dao găm phục sinh năng lực có thể bị chiến tranh bán vị diện kế thừa đâu. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc cũng không có chậm trễ thời gian, dứt khoát liền đem trùng sinh dao găm xuất ra, tới gần chiến tranh bán vị diện tháp cao. Rất hiển nhiên, chiến tranh bán vị diện đối trùng sinh dao găm khát vọng trình độ muốn vượt xa hỏa diễm trường mâu, phi thiên thuyền. Cái kia trùng sinh dao găm khoảng cách chiến tranh bán vị diện còn có 100 mét lúc, cái kia cỗ hấp lực liền sinh ra. Thoáng qua về sau, trùng sinh dao găm tránh thoát Chu Minh Nhạc tay phải, tựa như một nhánh mũi tên bay ra ngoài. Trước sau cũng liền nửa hơi thời gian, cái kia vết dỉ loang lổ trùng sinh dao găm liền một đầu đâm vào tháp cao bên trên. Sau đó một vòng vầng sáng màu đỏ rực khuyết tán mà ra, cái kia trùng sinh dao găm liền biến mất tại tháp cao tường ngoài bên trên. Chu Minh Nhạc nhìn xem tháp cao phía trên tiến giai thanh tiến độ bắt đầu không ngừng lên cao. 70%, 71%, 72%. Lên cao tốc độ rất chậm, ước chừng mỗi 10 phút đồng hồ mới nhảy lên một cái. Mắt thấy cái đồ chơi này trong thời gian ngắn cũng kết thúc không được, Chu Minh Nhạc dứt khoát liền về thung lũng. Dù sao chiến tranh bán vị diện dung nhập linh hồn của mình, nghĩ đến cũng không ai có thể đem hắn trộm đi. Tại trong bể bơi bơi hai vòng, hoạt động một chút gân cốt, lại để cho Nets đem sổ sách lấy ra, đại khái kiểm tra một hồi. Đây cũng không phải hắn không tin Nets. Bất đắc dĩ lòng người là trải qua không được thử. Người hiền lành đến đâu, nếu như không có một cái chế độ đi ước thúc, như vậy đều có thể đi đến đường tà đạo. Thỉnh thoảng góp một cái Nets, để hắn bừng tỉnh, dạng này mới có thể phòng ngừa về sau xuất hiện một chút Chu Minh Nhạc không hy vọng nhìn thấy sự tình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trong thế giới này sổ sách quả thực thấy Chu Minh Nhạc có chút đau đầu. Hắn tuy nói chưa từng làm tài vụ, nhưng cũng biết một bản sổ sách chí ít cần phải sắp xếp như ý trước sau trình tự, điều khoản rõ ràng. Cái này Nets làm sổ sách, quả thực so học sinh tiểu học làm bài tập còn muốn khó coi. Cái này đều để Chu Minh Nhạc suy nghĩ có phải là đem chữ số Ả Rập chuyển vào thế giới này càng bất việt một chút. nhưng ở cân nhắc về sau, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Cái này hoàn toàn không đáng tin cậy tốt ta. Không nói đến dạng này dị giới văn tự xuất hiện ở đây sẽ khiến ra sao hậu quả, chỉ là cần Chu Minh Nhạc kiên nhẫn cẩn thận, tay nắm tay giáo sư Nets, liền để hắn đánh chống nuôi quân. Bản thân nơi đó có nhiều thời gian như vậy đi làm lao sư a. Ân, sổ sách khó coi liền khó coi một điểm đi, chỉ cần không phải cố ý tham nhũng, liền xem như rất tốt. Chờ hắn xem hết sổ sách, sắc trời đã tảng sáng. Cái kia chiến tranh bán vị diện truyền đến một cỗ quét ngang bốn phía uy thế, ép tới trong sơn cốc tất cả mọi người không tự chủ được rung động phát run. Thần quyến người hầu mang theo đại chủ tế chờ nhân viên thần chức ngay tại đám người đến hô to, đây là chủ ta thần uy, tín ngưỡng chủ ta liền có thể ăn no mà gấm, tín ngưỡng chủ ta liền có thể ăn no mà gấm. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc có chút líu lưỡi, cái kia thần quyến người hầu ngược lại là một cái truyền giáo hảo thủ. Trải qua bọn hắn như thế một tuyên truyền, những cảm giác kia hai chân như nhũn ra nô phù, nô lệ liền nhao nhao hướng phía tháp cao phương hướng quỳ xuống lạy. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc nguyên bản định bước ra biệt thự bước chân liền ngừng lại. Thần quyến người hầu đám người cử động cũng không phải là bản thân chỉ điểm, mà là đến từ chiến tranh bán vị diện. Lúc này chiến tranh bán vị diện ngay tại trong đầu của hắn phát ra âm thanh, đinh. Thiến giai đang tiến hành, nhu cầu cấp bách tín ngưỡng tài nguyên. Thiến giai đang tiến hành, nhu cầu cấp bách tín ngưỡng tài nguyên. Không thể nghi ngờ, Chu Minh Nhạc đem những cái kia bị bắt nông phu lưu lại, thu xếp tốt, xem như đi một nước rượu cờ. Lúc này chiến tranh bán vị diện thị giác đã đầu nhập trong óc hắn, để hắn nhìn thấy từng cây màu trắng xương mù hình dáng dây nhỏ từ những nông phu kia, nô lệ trên đầu dâng lên, về sau liền ngay cả tiếp vào chiến tranh bán vị diện phía trên. Mỗi một cây màu trắng xương mù hình dáng dây nhỏ kết nối về sau, đều sẽ cho chiến tranh bán vị diện truyền đến một tia dòng nước ấm. Loại cảm giác này ngược lại là cùng Chu Minh Nhạc ban sơ kích hoạt huyết mạch có chút tương tự. Chỉ bất quá chiến tranh bán vị diện tại trong quá trình này cũng không có thống khổ thôi. Tiếp cận 2 vạn người tụ lại tín ngưỡng chi lực tại chiến tranh bán vị diện bên trong hình thành một đoàn màu trắng xương mù hình dáng khối không khí, hắn chậm rãi từ bán vị diện biên giới đi qua, khiến cho bán vị diện diện tích bắt đầu một chút xíu khuyết trương. Đồng thời, mấy cây màu vàng tơ mỏng tại màu trắng xương mù hình dáng khối không khí bên ngoài hiện lên, bọn chúng đem bản thân đâm vào khối không khí bên trong, bắt đầu tham lam thôn phệ cái tín ngưỡng chi lực tới. Chu Minh Nhạc nhận ra, cái kia kim sắc tơ mỏng trên thực tế chính là thần tính. Mà tại thung lũng A2, A3 bộ lạc chỗ, những nông phu kia, nô lệ tại nhân viên thần chức ảnh hưởng dưới, không ngừng tính dâng ra bản thân tín ngưỡng chi lực. Những thứ này tín ngưỡng chi lực hội tụ tới, duy trì lấy cái kia khối không khí tồn tại. Nhưng những cái kia miễn cưỡng chỉ có thể coi là dính vào tín đồ một điểm bên cạnh nông phu, nô lệ, đủ khả năng cống hiến ra tín ngưỡng chi lực cũng không khả năng quá nhiều. Nửa giờ trôi qua, nông phu, nô lệ bắt đầu từng mảnh đổ xuống. Bọn hắn không phải ngủ, mà là tại lượng lớn kính dâng tín ngưỡng chi lực về sau, tinh thần suy yếu mà té xỉu. Theo tín ngưỡng chi lực nơi phát ra bắt đầu kịch liệt giảm bớt, cái kia khối không khí cũng tại thần tính thôn vệ rút ra dưới cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng tại khối không khí biến mất mấy mắt, cái kia vài tia thần tính dựa vào nhau, bắt đầu dây dưa cùng nhau, cuối cùng hình thành một cái như là DNA xoắn ốc màu vàng tạo vật lơ lửng tại bán vị diện đại địa phía trên. Đến lúc này, chiến tranh bán vị diện tiến giai dừng lại. Chu Minh Nhạc cần lại lần nữa làm ra lựa chọn. Chiến tranh bán vị diện sẽ tiến giai thành chiến tranh vị diện, mà hắn thì cần vì chiến tranh vị diện lựa chọn chủ yếu quy tắc. Ánh sáng quy tắc, hắc ám quy tắc, hỏa diễm quy tắc, bầu trời quy tắc, lôi đỉnh quy tắc, cự long quy tắc, hết thể 6 cái chủ yếu quy tắc, lựa chọn một, về sau thì sẽ căn cứ chủ yếu quy tắc ngẫu nhiên tạo ra cái khác thứ yếu quy tắc. Nói trắng ra, những quy tắc này lựa chọn sẽ quyết định tiến giai thành chiến tranh vị diện về sau, hắn sinh sản binh chủng chủ yếu thuộc tính. Lựa chọn ánh sáng quy tắc làm chủ yếu quy tắc, như vậy sản xuất ra binh chủng liền thiên nhiên có được ánh sáng thuộc tính. Lựa chọn hắc ám quy tắc lời nói, sản xuất ra binh chủng liền thiên nhiên có được hắc ám thuộc tính, như thế suy ra. Chương 88, công xưởng danh sách 3. Ta đi, 6 cái đáp án lựa chọn. Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân có chút phương. Rất hiển nhiên, lựa chọn bất kỳ một cái nào quy tắc về sau sản xuất ra binh chủng cùng nó quy tắc đều có khá lớn khác biệt. Ánh sáng quy tắc. Chu Minh Nhạc trong đầu lập tức liền nhớ tới Quang Minh Kích Binh, Thương Vũ Thần. Muốn nói chính diện đối chiến, cái này Quang Minh hệ binh chủng hoàn toàn chính xác có ưu thế của mình. Bọn hắn lực phòng ngự kết xuất, lực trùng kích mạnh, có thể xưng xe tăng. Mà hắc ám quy tắc đâu? Hắc ám vệ, âm ảnh thích khách cũng không tệ a. Nhất là âm ảnh thích khách, có thể nói là vì xử lý thuần huyết kỵ sĩ lập xuống công lao hắn mã. Tuy nói hắn máu thiếu da mỏng, rất dễ dàng ngủm. Nhưng chỉ vẹn vẹn 3 tên âm ảnh thích khách liền có thể đổi đi cao cấp hơn thuần huyết kỵ sĩ, đây đã là ngàn giá trị vạn giá trị tốt ta. Hỏa diễm quy tắc. Chu Minh Nhạc trước đó vẫn còn chưa qua hệ hỏa binh chủng, cho nên cũng chỉ có thể trong đầu đảo tưởng một cái gì hỏa diễm cự nhân loại hình. Lôi đỉnh quy tắc cũng là như thế. Về phần bầu trời quy tắc, Chu Minh Nhạc đều có chút nghĩ không ra cái kia binh chủng sẽ là cái bộ dáng gì. Chẳng lẽ là thiên sứ? Hay là nói dược nhân? Không thể bay còn có thể gọi tiên không hệ a. Sau cùng cự long quy tắc cũng không cần nhiều lời. Cự long nguyên bản là thuộc về lực lớn ra dày, có thể cận chiến, có thể đánh xa, còn có thể bay. Đại khái nên tính là huyết mạch cường đại binh chủng, hoặc là nói xem như nhiều loại quy tắc tụ hợp. Đau đầu a. Chu Minh Nhạc cảm giác cái này lựa chọn rất khó khăn. Muốn nói mỗi một cái quy tắc đều rất tốt, nhưng khẳng định có chỗ khác biệt. Như vậy làm sao tuyển? Chu Minh Nhạc ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn chằm chằm trên trời, trong đầu cấp tốc chuyển động. Hỏa diễm quy tắc, lôi đỉnh quy tắc tại trước tiên liền bị hắn bài trừ. Hai loại quy tắc nhìn qua rất mạnh, nhưng hắn chế tạo ra binh chủng tính hạn chế cũng tương đối mạnh. Hỏa diễm binh chủng, trong nước liền nghỉ cơm, cái kia lôi đỉnh binh chủng trong nước liền càng khổ cực, Chu Minh Nhạc nếu như không cẩn thận cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, không chừng liền bị điện giật tiêu. Về phần bầu trời quy tắc, Chu Minh Nhạc biết ít nhất, lựa chọn về sau, bị hố khả năng cũng là lớn nhất. Dùng phương pháp bài trừ như thế một loạt trừ, như vậy còn lại cũng chỉ có ánh sáng, hắc ám, cự long tam đại quy tắc. Nếu như có thể nhiều tuyển mấy cái liền tốt. Chu Minh Nhạc nghĩ, để tự nhiên tế ti thị nữ đi tìm mấy chương lá cây, về sau trên lá cây viết lên ánh sáng, hắc ám, cự long, đem hắn phân biệt vỏ thành viên. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh ngẫu nhiên lựa chọn đáp án pháp. Đem lá cây vỏ thành viên ném một cái, nhắm mắt lại, Chu Minh Nhạc tiện tay sờ một cái lá cây viên, mở to mắt, mang hơi tâm tình kích động đem hắn mở ra. Chỉ thấy cái kia đã xoa sắp phá mất trên lá cây có hai cái mơ hồ chữ. Cự long. Chu Minh Nhạc không hiểu thở dài một hơi. Tốt à, hắn thừa nhận, tại ba cái quy tắc bên trong, hắn thật càng có khuynh hướng cự long quy tắc. Nguyên nhân rất đơn giản, cự long đủ mạnh, bay được, có thể gánh. Có nó, còn truy cầu cái gì đâu? Lựa chọn cự long quy tắc. Đã làm ra quyết định, Chu Minh Nhạc cũng không có chậm trễ thời gian, lập tức liền hướng phía chiến tranh bán vị diện chuyển ra lựa chọn của mình. Không bao lâu thời gian, sơn cốc bên ngoài ánh sáng đại tác, Chu Minh Nhạc xa xa nhìn thấy một vành tựa như mặt trời mọc chùm sáng bay lên không trung, về sau hướng phía bản thân rơi xuống. Cái kia quang đoàn làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, Chu Minh Nhạc liền con mắt đều không thể mở ra. Đúng lúc này, hắn cảm giác được trên cổ nóng bỏng vô cùng, liền tựa như một thanh nung đỏ bàn ủi nóng tại trên cổ của mình, đau đến hắn không tự chủ được kêu đau. Còn tốt cái này nóng bỏng thống khổ trước sau bất quá nửa phút đồng hồ liền theo cái kia quang hoa chói mắt mà biến mất. Đợi đến hắn mở to mắt, vô ý thức liền đưa tay hướng phía trên cổ một chảo. Hả? Chuyện gì xảy ra? Vốn nên tự hành đeo trên cổ mặt dây chuyền làm sao không gặp rồi? Chu Minh Nhạc có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh trong đầu liền hiện ra tiến giai về sau chiến tranh vị diện giao diện thuộc tính. 9. Bảo cụ tên, chiến tranh vị diện, tiến giai 0%. Danh sách đẳng cấp, công xưởng danh sách 3. Tồn tại, hắn ban sơ chính là công cụ danh sách không liệt diễm lò luyện vẫn lạc sau một tia thần quyền biến thành, về sau dung nhập dị giới Chu Minh Nhạc linh hồn, phát sinh dị biến, trở thành mới bảo cụ công xưởng danh sách 9 chiến tranh công xưởng, đi qua nhiều lần tiến giai, dung nhập rất nhiều cái khác danh sách bảo cụ, hóa thành công xưởng danh sách 3 chiến tranh vị diện. Năng lực, trùng sinh, tật tốc phi hành, chuẩn bị, lôi đỉnh công kích, hỏa diễm công kích, vị diện không gian ngăn cách phòng ngự, cổ long quân đoàn. 9. Tương đối chiến tranh bán vị diện giao diện thuộc tính, cái này chiến tranh vị diện giao diện thuộc tính biến hóa cũng không tính lớn, chỉ là nhiều một cái trùng sinh, cổ long quân đoàn. Mặt khác, phi hành biến thành tật tốc phi hành, bán vị diện không gian ngăn cách phòng ngự biến thành vị diện không gian ngăn cách phòng ngự. Đồng thời, cái khác đám lính kia loại không pháp chế tạo, các loại binh khí áo giáp cũng không có. Đã cái này chiến tranh vị diện giao diện thuộc tính vẫn còn, như vậy mặt dây chuyền cũng sẽ không vô cớ biến mất. Hắn để tự nhiên tế ti lấy ra một mặt thủy ngân tấm gương. Tốt ta, đừng tưởng rằng thế giới này văn minh liền thật rất thấp. Tấm gương loại vật này vẫn phải có, bất quá giá cả không ít mà thôi. Dùng tấm gương vừa chiếu, Chu Minh Nhạc liền hiểu rõ ra, vì sao bản thân sở không tới mặt dây chuyền. Nguyên lai, tại trên cổ của mình xuất hiện một cái sinh động như thật cao 7 tầng tháp hình xăm. Mặt dây chuyền trực tiếp biến thành hình xăm khắc ở trên của mình. Bất quá dạng này cũng tốt. Nói thật, Chu Minh Nhạc cho tới nay đều có một loại mặt dây chuyền rơi xuống sợ hãi chứng, hắn rất lo lắng cho mình sơ ý một chút, đem mặt dây chuyền làm cho rơi. Dù là đến danh sách năm về sau, có thể tùy thời đem mặt dây chuyền triệu hồi, hắn y nguyên có cái này tâm lý tật bệnh tồn tại. Đây đại khái là hắn khi còn bé lao rơi chìa khóa di chứng về sau chứ. Hiện tại tốt, mặt dây chuyền biến thành hình xăm, ngược lại để hắn lớn thở dài một hơi. Như vậy, cần phải liền sẽ không rơi. Cổ Long quân đoàn là cái gì binh chủng? Chu Minh Nhạc kiểm tra một hồi chiến tranh vị diện bên trong dự trữ tài nguyên. Trước lúc này, chiến tranh bán vị diện bên trong dự trữ tài nguyên còn có 8 thành nhiều. Nhưng còn bây giờ thì sao? 8 thành tài nguyên biến thành chiến tranh vị diện bên trong 5%. Mà chiến tranh vị diện muốn sản xuất ra một cái Cổ Long quân đoàn, cần 50% dự trữ tài nguyên. Nói cách khác, sinh sản một cái Cổ Long quân đoàn, chỗ tiêu hao tài nguyên là chiến tranh bán vị diện lúc sinh sản một đội binh chủng 40 lần trở lên. Cái này để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút đau đầu. Theo bảo cụ danh sách càng ngày càng cao, sinh sản binh chủng tiêu hao cũng là ngã lộn nhào lên cao. Chu Minh Nhạc hoài nghi liền xem như có một ngọn núi lửa bày ở trước mặt mình, đem hắn rút khô, đều không đủ sinh sản một cái Cổ Long quân đoàn. Nếu không đem những cự long đó, Âm Ảnh Thích Khách, Thương Vũ Thần cái gì thu về, bao nhiêu cũng có thể đổi điểm tài nguyên. Chu Minh Nhạc tại trong sơn cốc tản ra bước, trong đầu suy nghĩ đến địa phương nào đi tìm kiếm tài nguyên. Ánh mắt lại tại đám lính kia loại trên thân xoay một vòng. Bất quá hắn rất nhanh liền từ bỏ quyết định này. Không nói trước đem những thứ này binh chủng thu về sau có thể đổi được bao nhiêu tài nguyên, chỉ là hiện tại bản thân như thế một khối to địa bàn, vẫn là muốn rất nhiều binh chủng đến đóng giữ. Chương 89, cự hình diều hâu. Liền hắn hiện tại trên tay còn thừa xuống tới binh chủng có 207 tên nông binh, 15 kỵ binh, 2 tăng lữ, 341 tên trọng trang bộ binh, 584 tên trọng trang thương binh, 60 tên trưởng cung binh, 20 tên kỵ binh hạng nặng, 12 tên thần quan, 8 tên sư thiếu kỵ binh, 10 đầu phi long, 11 tên hắc ám vệ, 19 tên quang minh kích binh, 11 cố liệp long nỏ, 1 tên đại chủ tế, 6 đầu địa long, 9 tên âm ảnh thích khách, 12 tên thương vũ thần, 12 tên thần xạ thủ, 1 tên thần quyến người hầu, 1 đầu hồng long, 1 đầu lam long, 1 đầu lục long. Nhìn qua số lượng rất nhiều, binh chủng tiểu dáng cũng là đủ loại. Nhưng chỉ riêng A1, A2 bộ lạc địa chỉ ban đầu, Chu Minh Nhạc liền đem đại bộ phận binh chủng bố trí đến hai địa phương này. Đương nhiên, nông binh trên cơ bản cầm đi mở hoang làm ruộng. Không có cách nào, bọn hắn sức chiến đấu cực kém không nói, đầu óc vừa nát, trừ đi theo những nông phu kia khai hoang làm ruộng, Chu Minh Nhạc thật đúng là tìm không thấy cái gì công dụng. Đương nhiên, chiến tranh bán vị diện sản xuất ra binh chủng thì đều bố trí tại thung lũng một vùng. Tương đối A2, A3 bộ lạc địa chỉ ban đầu khả năng nhận cự thú, man tộc công kích, thung lũng nơi này càng nguy hiểm, trực tiếp khả năng đứng trước Phở Lọ Vương quốc lần tiếp theo công kích. Tuy nói cái kia ba vị tử tức chật vật không chịu nổi đem bản thân cho chuộc trở về, nhưng bọn hắn thất bại cũng không thể hoàn toàn bỏ đi những cái kia đối tiền thưởng kẻ nhìn lén. Nếu không, trực tiếp giết vào Phở Lọ Vương thành, xử lý Phở Lọ 3, đến cái triệt để dễ đức. Chu Minh Nhạc mỗi lần nghĩ tới chỗ này thời điểm, phía sau lưng không hiểu liền có chút phát lạnh, tựa hồ có cái gì nguy hiểm tại Phở Lò Vương thành chờ đợi mình. Tốt ta, gặp nguy hiểm chỉ có thể nói rõ một điểm, mình bây giờ thực lực còn chưa đủ lấy chân chính trên ý nghĩa giết vào Phở Lò Vương thành, xử lý Phở Lò 3. Nói cách khác, chiến tranh bán vị diện tiến giai thành chiến tranh vị diện về sau, mình muốn tăng thực lực lên, còn phải đem Cổ Long quân đoàn sản xuất ra. Nếu không, đi mặt phía bắc nhìn xem. Chu Minh Nhạc trong đầu suy nghĩ chuyển động, cuối cùng hạ quyết tâm, đem cái kia ba đầu cự long triệu hồi, thu nhập chiến tranh vị diện bên trong. Chu Minh Nhạc lập tức liền chậm rãi lên không, đợi cho cách mặt đất 100 mét về sau, mới hướng phía man hoang khu vực phương bắc bay đi. Tại mặt dây chuyển biến thành hình xăm về sau, cái kia chiến tranh vị diện vốn có đủ loại năng lực, Chu Minh Nhạc đồng dạng có thể tác dụng tại tự thân. Lần thứ nhất bằng vào năng lực bản thân ở trên không trung phi hành, Chu Minh Nhạc hay là rất cẩn thận. Độ cao không cao, tốc độ không nhanh. Cho dù là không cẩn thận rơi xuống 100 mét độ cao, bản thân cần phải sẽ không ngã chết. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc hướng phía không trung bay đi, thẳng đến 1000 mét độ cao lúc vừa mới khôi phục bay ngang. Không có cách nào, từ 1000 mét độ cao rơi xuống, bản thân bao nhiêu còn có thể có chút phản ứng, từ 100 mét rơi xuống, bản thân đại khái là không có bao nhiêu phản ứng thời gian. Theo đối phi hành quen thuộc, Chu Minh Nhạc dần dần tăng tốc tốc độ. Đang phi hành lúc, một vòng ma pháp cháo đem hắn bao phủ, để hắn không đến mức bị nhào tới trước mặt gió lớn thổi đến liền hô hấp cũng không thể, cũng có thể để hắn đang phi hành lúc có thể nhẹ nhõm quan sát phong cảnh dọc đường. Không bao lâu thời gian, A3 bộ lạc liền đến. Chu Minh Nhạc hạ thấp độ cao, vây quanh A3 bộ lạc tuần sát một vòng. A3 bộ lạc bốn phía đất hoang đã bị từng mảng lớn mở trở thành ruộng đồng, đồng thời, mỗi mở ra một khối mới ruộng đồng, bốn phía đều sẽ vây lên hàng rào, để phòng ngừa man hoang khu vực những cái kia động vật xâm nhập. Những cái kia chú đóng ở nơi này binh chủng tại nhìn thấy xoay quanh Chu Minh Nhạc về sau, lập tức liền tại thần quan dẫn đầu dưới lớn tiếng la lên cái Chu Minh Nhạc tên mới, ca ngợi chủ ta, ca ngợi chiến tranh chi chủ. Không sai, đây là thần quyến người hầu vì Chu Minh Nhạc lấy danh tự, có thể nói là vì dễ dàng hơn thu thập tín ngưỡng chi lực mà lấy danh tự. Danh tự như vậy phóng tới những cái kia tôn giáo không khí nồng đậm quốc gia, đại khái suất sẽ bị trách cứ vì tà thần, ngụy thần. Nhưng ở nơi này, những nông phu kia cũng theo đó nhao nhao cao giọng la lên. Nguyện vọng của bọn hắn rất đơn giản, có thể ăn no mà cấm. Mà hết thảy này đều là Chu Minh Nhạc cho bọn hắn, cho nên bọn hắn tín ngưỡng cũng theo đó giao cho Chu Minh Nhạc. Tại A3 bộ lạc trên không chuyển vài vòng về sau, Chu Minh Nhạc cũng không có hạ xuống, lập tức chuyển hướng, thẳng đến núi Lửa Bình Nguyên đi. Tương đối hắn rời đi thời điểm, núi Lửa Bình Nguyên bên trên cự thú tăng thêm không ít. Cái này cũng không kỳ quái. Cự thú mỗi ngày đều cần đại lượng đồ ăn đến nhét đầy cái bao tử, tương đối địa phương khác mà nói, nơi này có núi lửa, tuy nói bên trong dung nham đã khô kiệt, nhưng nơi này địa nhiệt so sánh với địa phương khác cũng muốn cao hơn một chút, đến mức nơi này thảm thực vật sinh sản cực kỳ tràn đầy, nuôi sống lượng lớn lục lộc. Có những thứ này lục lộc đặt cơ sở, hoàn chỉnh chuỗi thức ăn hình thành, cũng làm cho này cự thú càng muốn lại tới đây nghỉ ngơi lấy lại sức. Vượt qua núi lửa, tiếp tục hướng bắc, bình nguyên cấp tốc nô lên, hình thành đồi núi. Điểm này, Chu Minh Nhạc ở trên không cảm thụ rõ ràng nhất. Lên phía bắc hơn 300 km về sau, đồi núi trở nên càng thêm đặc biệt, từng đầu sơn mạch triệt để thay thế bình nguyên. Chu Minh Nhạc tại ngàn mét trên không trung, rất dễ dàng liền phát hiện một cái vị trí ở trong sơn cốc man tộc bộ lạc. Chỉ xem chiếm diện tích mà nói, cái này man tộc bộ lạc nhân khẩu không dưới 3000 người. Tương đối trước đó bản thân nhìn thấy qua bộ lạc, cái này man tộc bộ lạc không thể nghi ngờ có thể xưng cự hình. Có thể Chu Minh Nhạc chưa tới gần, cái kia man tộc trong bộ lạc liền bay lên hơn 30 đầu cự hình diều hâu. Những thứ này cự hình diều hâu hình thể giống như châu nước, thân dài vượt qua 3 mét, hai cánh triển khai khoảng chừng 8 mét độ rộng. Tại những thứ này cự hình diều hâu trên lưng ngồi từng người tay cầm cây lao, trên mặt vẽ đầy màu đỏ hoa văn man tộc. Rất hiển nhiên, Chu Minh Nhạc đã bị phát hiện. Theo cự hình diều hâu tới gần, những man tộc đó nhao nhao giơ lên cây lao, kích động. Không thể nghi ngờ, nếu như chờ đến Chu Minh Nhạc tiến vào tầm bắn, bọn hắn liền sẽ không chút do dự phát động công kích. Mà chân chính để Chu Minh Nhạc tránh đi cái này man tộc bộ lạc nguyên nhân, lại là cái kia man tộc bộ lạc một tên dáng người cao cường tráng man tộc mang đến cho hắn uy hiếp cảm giác. Tên kia man tộc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên không trung Chu Minh Nhạc, tay phải nắm lấy một thanh rìu. Chu Minh Nhạc cảm giác bị đối phương nhìn chằm chằm địa phương đều có chút đau nhức. Hắn chỉ là đến dò xét tình huống, căn bản liền không có hiện tại khai chiến dự định. Cho nên tại những cái kia cự hình diều hâu đuổi theo thời điểm, Chu Minh Nhạc quả quyết chuyển thân bay khỏi, không chút nào cho đối phương phát động công kích cơ hội. Muốn nói những cái kia cự hình diều hâu tốc độ phi hành cũng coi là rất nhanh, nhưng ở Chu Minh Nhạc trước mặt hay là thoáng có chút không đủ. Bất quá, bọn hắn trọn vẹn đuổi theo ra hơn 500 km phía sau mới trở về. Đây là bởi vì trên đường đi qua mấy cái man tộc bộ lạc, những man tộc đó bộ lạc đối với cự hình diều hâu từ không trung bay qua cực kỳ bất mãn, đến mức xuất động bản thân sở thuộc cự hình diều hâu ngăn cản. Như thế mấy lần về sau, bọn hắn cảm giác đuổi không kịp Chu Minh Nhạc mới trở về. Cái này khiến hắn cảm giác trong lòng cực độ khó chịu a. Lúc nào mình bị đuổi đến thảm như vậy rồi? Bất quá bị như thế một đuổi theo, Chu Minh Nhạc đang thoát đi thời điểm chạy hướng trước đó lên phía bắc phương hướng, hiện tại hắn vị trí càng tới gần đông bắc phương hướng một chút. Chương 90, vạc nước ép. Mà tại cái phương hướng này hơi tiến lên một khoảng cách về sau, hắn liền thấy một tòa bị tuyết trắng bao trùm núi lửa hoạt động. Dung nham là có thể thu thập xung làm tài nguyên. Điểm này cũng không có theo chiến tranh vị diện tấn thăng mà biến mất. Nhắc tới tòa núi lửa hoạt động rất lớn, bên trong dung nham cực kỳ phong phú, thậm chí trường kỳ có một đầu dung nham sông thuận núi lửa vách tường chảy xuôi xuống tới. Nhưng để Chu Minh Nhạc có chút chần chờ chính là, hắn nhìn thấy dung nham sông phụ cận có man tộc cần hiện. Những thứ này man tộc dùng bằng đá công cụ đem dung nham trong sông dung nham múc đi lên, phóng tới một chút khuôn đúc bên trong, đợi cho hắn làm lạnh về sau, lập tức liền đem ngưng kết về sau dung nham chế phẩm lấy ra, để vào phụ cận một cái trong suối nước tôi vào nước lạnh. Không, đây không phải là dung nham, mà là hòa tan về sau nước thép. Cái kia từ miệng núi lửa chảy ra đến dung nham sông trên thực tế chính là một đầu vạc nước thép. Chu Minh Nhạc thừa dịp những man tộc đó rời đi thời điểm, lặng yên đi đến cái kia dung nham sông bên cạnh nhìn một chút, lại nhìn thấy cái kia dung nham trên sông nổi một tầng nước thép. Khó trách những man tộc đó sẽ trực tiếp đem dung nham để vào khuôn đúc bên trong, cái kia dung nham trên sông nổi một chút tiêu đến đỏ thấm nước thép tự nhiên là có thể để vào khuôn đúc trực tiếp thành hình. Nếu như tòa này núi lửa hoạt động rơi vào tại Phở Lọ Vương quốc, mặc kệ hắn ở nơi nào, đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Một đầu vạc nước thép liền mang ý nghĩa vô cùng vô tận tài phú. Đồng thời Chu Minh Nhạc đem nước thép bỏ lên, hắn ngưng kết về sau, đều không phải gang, mà là tương đối tinh thuần thép. Chính như những man tộc đó làm sự tình đồng dạng, cái này đều không cần rèn luyện, trực tiếp đổ vào khuôn đúc, liền có thể làm thành vũ khí tốt nhất. Về sau hắn hướng ra phía ngoài lục soát một cái, phát hiện khoảng cách núi lửa hoạt động hơn 10 km bên ngoài, liền có một cái man tộc bộ lạc. Những man tộc đó liền đến từ nơi này. Cái này man tộc bộ lạc so sánh với trước đó cái kia man tộc bộ lạc càng cường thịnh hơn, trong đó man tộc không dưới vài người. Chu Minh Nhạc thậm chí cảm nhận được cái kia man tộc trong bộ lạc đồ đẳng trụ đối với mình có uy hiếp cực lớn. Không hề nghi ngờ, nếu như đem chiến tranh vị diện phóng tới cái kia núi lửa hoạt động bên trong, có thể rút ra đến tài nguyên là cực kỳ phong phú. Nhưng nếu như làm như vậy, dù sao sẽ dẫn tới cái kia man tộc bộ lạc căm thù, thậm chí công kích. Cái này cũng không kỳ quái, việc này núi lửa sẽ cùng tại bị cái kia man tộc bộ lạc đặt bao hết, nếu ai muốn nhúng tay vào, hắc hắc, man tộc bộ lạc sẽ thành thật như vậy à? Cái này thế nhưng là chất lượng tốt vũ khí nơi phát ra a. Chu Minh Nhạc do dự một chút, nhưng cũng không có vội vã đem chiến tranh vị diện buông xuống, mà là lặng yên ẩn núp lên, không ngừng quan sát cái kia man tộc bộ lạc. Tương đối 3000 người cái kia man tộc bộ lạc, trước mắt cái này vạn người man tộc trong bộ lạc có được càng nhiều cự hình diều hâu, bọn hắn thậm chí còn nô dịch càng nhiều cự thú. Giống Mang Nưu, Ban Văn Hổ những thứ này cự thú tại cái này man tộc trong bộ lạc đều thuộc về tương đối thường gặp gia súc. Nhất làm cho Chu Minh Nhạc giật mình là, tại hắn đồ đẳng trụ phía dưới, còn có một đầu thân dài vượt qua 100 mét cự xà. Đầu này cự xà toàn thân che kín màu nâu xanh lân phiến, quay chung quanh cao tới 100 mét đồ đẳng trụ bản thành một cái xà trận. Những man tộc đó mỗi lần đi săn trở về đều sẽ hướng đầu này cự xà dâng lên một bộ phận con mồi. Rất hiển nhiên, cái này cự xà hẳn là man tộc bộ lạc thủ vệ giả. Chu Minh Nhạc mượn nhờ chiến tranh vị diện nhìn thấy cự xà, hắn trong cơ thể khí huyết cực kỳ tràn đầy, thậm chí so tên kia thuần huyết kỵ sĩ càng cường thịnh hơn. Trừ cái đó ra, cái này vạn người man tộc trong bộ lạc còn có một vị đại tù trưởng, giống như là thuần huyết kỵ sĩ thực lực, phía dưới còn có hơn 10 tên nhỏ tù trưởng, không sai biệt lắm kỵ sĩ trưởng thực lực. Ân, lớn nhỏ tù trưởng thiết lập cũng không để Chu Minh Nhạc kỳ quái. Lấy man tộc văn minh trình độ, muốn quản lý dạng này vạn người đại bộ lạc rất khó khăn. Cho nên cho dù vị kia đại tù trưởng có được thuần huyết kỵ sĩ thực lực, cũng không thể không đem bộ lạc chia làm hơn 10 bộ lạc nhỏ, tuy nói ở tại cùng một chỗ, nhưng đi săn, khai hoang trồng trọt, tế bái đồ đẳng trụ các loại sự vụ lại là dựa theo bộ lạc nhỏ tách ra. Trừ phi bộ lạc có lưu vong nguy hiểm, bằng không mà nói, vị kia đại tù trưởng bình thường là sẽ không ra mặt. Nhìn thấy điểm này, ngược lại để Chu Minh Nhạc đối lại sau kế hoạch có như vậy một chút nắm chắc. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là mang theo 3 đầu cự long là rất khó hoàn thành kế hoạch. Cho nên khi hiểu được cái này man tộc bộ lạc đại khái tình huống về sau, Chu Minh Nhạc cũng không có tiếp tục gần nút xuống dưới, mà là lặng yên rời khỏi hơn 30 km về sau, xông lên không trung, hướng phía thung lũng hối hạ trở về. Hắn cần càng nhiều cường lực binh chủng mới có thể tại chiến tranh vị diện sau khi để xuống, đem hắn giữ vững. Trở về thung lũng lộ trình cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá Chu Minh Nhạc vừa trở lại thung lũng, mới vừa ở biệt thự bên trong ăn xong bữa tốt, tắm rửa một cái, chuẩn bị thiêm thiếp một hồi thời điểm, Nét tiến đến, hắn tất cung tất kính hướng Chu Minh Nhạc báo cáo một việc. 3 ngày trước, Hạc Tử Tức đã từng đến thung lũng đến cầu viện. Hạc Tử Tức cầu viện. Chu Minh Nhạc suy nghĩ một cái, ra hiệu Nét nói tiếp. Nghe nói là Mát Bá Tức mang theo một chi quân đội trở lại tòa thành, cũng bắt đầu triệu tập minh hữu, chuẩn bị xâm chiếm Hạc Tử Tức lĩnh. Nét đem những gì mình biết tất cả đều nói ra, không gia nhập bản thân mảy may cái nhìn. Rất hiển nhiên, hắn đã lãnh hội đến quản gia chi đạo. Như vậy chính là không muốn ý đồ dùng quan niệm của mình đi ảnh hưởng chủ nhân. Mát Bá Tước. Chu Minh Nhạc nháy mắt liền nhớ tới hắn đã từng cùng Án Mật Vương tử cùng một chỗ, cái kia Án Mật Vương tử cùng mình ở giữa không hiểu thấu sinh ra cừu hận. Đây hết thảy tất cả đều là vị này Mát Bá Tước tạo người ta. Rất hiển nhiên, Mát Bá Tước mang theo trở về quân đội chỉ sợ cùng Phở Lò Ba có chút quan hệ. Chu Minh Nhạc thậm chí hoài nghi cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, trước đem cùng mình quan hệ không tệ Hạt Tử Tước xử lý, sau đó tại ngăn chặn bản thân thương đạo. Như vậy, không những mình tại Phở Lò Vương quốc thông tin bên trong đoạn, còn có thể khiến cho bản thân phát sinh nội loạn. Phải biết, hiện tại dưới tay mình thế nhưng là có tiếp cận 20.000 nông phu đâu, nhiều người như vậy mỗi ngày ăn lương thực, đại bộ phận đều là cần dựa vào thương đội vận chuyển tới. Một khi không có lương thực, những nông phu kia cũng sẽ không thành thành thật thật chờ chết ta. Nhất định phải lập tức cứu viện Hạt Tử Tước. Chu Minh Nhạc trong lòng làm ra quyết định, nhưng hắn cũng cần phòng ngừa đây là nhắm vào mình một cái âm mưu. Cho nên hắn quyết định lần này mình không đích thân tới tiền tuyến, mà là trực tiếp sai khiến vị kia đại chủ tế làm thống soái, xuất lĩnh 11 tên hắc ám vệ, 19 tên quang minh kích binh, 11 cố liệp long nỏ, 6 đầu địa long đi chi viện Hạt Tử Tước. Tuy nói không có đem Thương Vũ Thần, Âm Ảnh Thích Khách những thứ này phải đi, nhưng hắc ám vệ, quang minh kích binh những thứ này binh chủng cũng không tính yếu. Bọn hắn đều là có được đại kỵ sĩ cấp bậc thực lực. 47 tên đại kỵ sĩ chi viện Hạt Tử Tước, cái này đã coi như là đại thủ bút có được hay không? Về phần Thương Vũ Thần, Âm Ảnh Thích Khách những thứ này, Chu Minh Nhạc là không định thả ra. Hắn ẩn ẩn có một loại nguy hiểm dự cảm, lưu tại thung lũng nơi này sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Chương 91, lắng nghe cầu nguyện. Tại dạng này nguy hiểm dự cảm phía dưới, hắn làm ra quyết định, đem Thương Vũ Thần, Âm Ảnh Thích Khách các loại cao cấp binh chủng thu nhập chiến tranh vị diện bên trong, bản thân thì lặng yên đường cũ trở về, hướng phía tòa kia chạy xôi vạc nước thép núi lửa bay đi. Đã bên này tình huống có biến hóa, Chu Minh Nhạc cũng không chuẩn bị quang minh chính đại chiếm cứ tòa kia núi lửa hoạt động. hắn chuẩn bị trước cẩn thận từng ly từng tí trộm bên trên một bộ phận tài nguyên, chỉ cần cái thứ nhất cổ long quân đoàn chế tạo ra, như vậy tiếp xuống phiền phức liền sẽ ít hơn rất nhiều. Về phần thung lũng nơi này sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cảm giác tại bản thân rời đi về sau, liền xem như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần mình vẫn còn, như vậy mảnh này lãnh địa tóm lại là sẽ trở lại trong tay mình. Không phải có câu chuyện xưa nha, giữ người mất đất, nhân địa đều tồn, giữ đất mất người, nhân địa đều mất. Một đường vòng vo tam quốc tử, Chu Minh Nhạc cẩn thận từng ly từng tí vòng qua trên đường đi qua mấy cái man tộc bộ lạc, cuối cùng đến núi lửa hoạt động. Lúc này đúng lúc có một đám man tộc tại vớt nước thép chế tạo binh khí, áo giáp. Chu Minh Nhạc cũng không dám kinh động bọn hắn, mà là cuốn hơn phân nửa cái vòng tròn, lặng yên rơi vào miệng núi lửa bên trên. Miệng núi lửa bên trong dung nham không ngừng tuôn ra, Chu Minh Nhạc hơi dò xét một cái, thở dài một hơi. Hắn thật đúng là lo lắng việc này núi lửa bên trong cất giấu cái gì cự thú, thí dụ như trước kia đầu kia hỏa tích dịch. Nếu như bên trong có cái gì cự thú ẩn thân, mình muốn lặng lẽ ăn cắp tài nguyên, độ khó liền sẽ lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Dù sao có thể ẩn thân đến hoặc núi lửa bên trong cự thú đều không phải cái gì loại lương thiện, muốn xử lý cái này cự thú, tất nhiên sẽ kinh động những man tộc đó. Những man tộc đó đại khái đã thành thói quen ở đây vớt nước thép rèn đúc binh khí áo giáp, bọn hắn rất buông lỏng, căn bản liền không có chú ý tới miệng núi lửa trên có người đang dòm ngó bọn hắn. Ân, buông lỏng hậu quả chính là lửa nhác. Những thứ này man tộc làm việc hiệu suất tính, để miệng núi lửa bên trên chờ bọn hắn rời đi, Chu Minh Nhạc cảm giác có chút phát hỏa. Hắn hận không thể muốn xuống dưới giúp đỡ những thứ này man tộc rèn đúc binh khí, thật sớm điểm tướng bọn hắn đưa tiễn. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy là không thể nào thực hiện. Bất quá lại lười biếng man tộc, ở đây cũng không thể đợi bao lâu. Dù sao nơi này tràn ngập mùi lưu huỳnh, tuy nói những man tộc đó đã thích hứng loại này gây mùi hương vị, nhưng mùi lưu huỳnh tăng thêm nhiệt độ cao sẽ rất khó thụ. Cho nên tại ban sơ lười nhắc về sau, những thứ này man tộc hay là tăng tốc làm việc tốc độ. Chu Minh Nhạc thì nằm tại miệng núi lửa một vết nước bên trong, thư thư phục phục ngủ một giấc. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không gọi được thủy hỏa bất xâm, nhưng miệng núi lửa điểm ấy nhiệt độ cũng chính là để hắn cảm giác ấm áp, mí mắt ngủ gà thôi. Chờ hắn tỉnh lại, bóng đêm đã giáng lâm, những man tộc đó cũng đã rời khỏi. Toàn bộ núi lửa khu vực chỉ còn lại dung nham ngâm thỉnh thoảng nổ tung tiếng vang. Hy vọng tại man tộc phát hiện trước đó có thể rút ra đến thỏa mãn tài nguyên đi. Chu Minh Nhạc âm thầm cầu nguyện một cái, sau đó liền tay phải sờ tại cái kia chiến tranh vị diện hình xăm bên trên. Sau một khắc, một đạo hồng quang từ trên cổ hắn dâng lên, hướng phía miệng núi lửa bên trong rơi xuống. Oeng! Một trận đất rung núi chuyển chấn động về sau, chiến tranh vị diện tháp cao hình thái đã đem miệng núi lửa chặt chẽ vững vàng chắn. Đầu kia không biết chạy xuôi bao nhiêu năm dung nham sông, lập tức ngăn nước, về sau lưu lại tại lòng sông bên trên dung nham, nước thép cũng dần dần tối xuống dưới. Tương đối chiến tranh bán vị diện mà nói, chiến tranh vị diện tháp cao hình thái cao lớn hơn rất nhiều, chỉnh thể bày biện ra một loại màu đỏ sậm, trên đó màu vàng đường vân dày đặc, như là bị một trường quỷ dị họa bao khỏa. Chu Minh Nhạc mở ra tháp cao cửa lớn, đi vào. Chiến tranh vị diện trong tháp cao cùng chiến tranh bán vị diện không kém nhiều, chính là rộng rãi một chút, từ 3 tầng tháp thể biến thành 7 tầng. Đương nhiên, tương đối hắn sinh sản bình chủng vị diện mà nói, nơi này càng giống là để Chu Minh Nhạc nghỉ ngơi địa phương. Chu Minh Nhạc thông qua chiến tranh vị diện thị giác có thể nhìn thấy tại đáy tháp mở ra một cái không gian thông đạo. Lượng lớn dung nham hỗn hợp có nước thép, bị không gian thông đạo này thôn vệ. Mà chiến tranh vị diện tài nguyên dự trữ lượng cũng tại vững bước lên cao bên trong. Ân, cái này lên cao tốc độ ngược lại không giống Chu Minh Nhạc tưởng tượng chậm như vậy. Gần một giờ đi qua, tài nguyên dự trữ lượng liền lên thăng 1%. Dựa theo tốc độ như vậy, đem tài nguyên dự trữ đầy, cũng liền 4 ngày lẻ 4 giờ. Mà nếu như muốn chế tạo cổ long quân đoàn, như vậy nhiều nhất còn cần 44 giờ, dù sao chiến tranh vị diện bên trong nguyên bản liền có 5% tài nguyên dự trữ. Không đến 2 ngày thời gian. Chu Minh Nhạc đứng tại tháp cao đỉnh, nhìn xuống bóng đêm bao phủ phía dưới sơn mạch, đại địa, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bất tâm. Bóng đêm tiêu tán, đại biểu cho Hàn Đông cùng Bạo Phong chi thần sở tập mặt trời nhỏ bắt đầu dâng lên, giữa thiên địa cấp tốc trở nên sáng lên. Theo mùa xuân bắt đầu hướng mùa hạ quá độ, mặt trời nhỏ hạ xuống thời gian trở nên sớm hơn, ước chừng cũng chính là 12 giờ không đến, hắn liền vội vàng lướt qua bầu trời, rơi vào đường chân trời phía dưới. Về phần đại biểu cho nóng bức cùng khô hạn chi thần vờ nần mặt trời lớn thì tại 11 giờ sáng thời gian liền dâng lên, cấp tốc tiếp nhận mặt trời nhỏ trở thành bên trên bầu trời sáng ngời chỗ thể. Nhìn lên trên trời hai viên tương hỗ thay thế mặt trời, Chu Minh Nhạc trong lòng tính toán, hai vị này thần linh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các thần là thế giới này thiên sinh thần linh, hay là bởi vì chấp trưởng lấy danh sách không bảo cụ mà trở thành thần linh? Không hề nghi ngờ, Chu Minh Nhạc tìm không thấy đáp án. Như loại này thần linh căn bản bí mật, đại khái suất không có khả năng tại bất luận cái gì thư tịch bên trên tìm tới đáp án. Bất quá theo Chu Minh Nhạc biết, thần linh thực lực cũng là đều có khác biệt. Thí dụ như bị thần quyến người hầu lừa gạt từ đó đánh cắp thần thuật vị kia bọ cạp thần ạ xạ kệ đại khái xem như thần linh bên trong yếu nhất một vị. Vị này bọ cạp thần ạ xạ kệ nắm giữ cái gì bảo cụ? Hay là nói thần trở thành thần linh không có mượn nhờ cái gì bảo cụ? Tốt ta, Chu Minh Nhạc đại khái là trước đó tại miệng núi lửa ngủ được quá dễ chịu, hiện tại tinh thần vô cùng tốt, tại tháp cao đỉnh dòng dã đứng cả ngày, ánh mắt bắn phá bốn phía xem xét tình huống, trong đầu lại là không ngừng tự hỏi những thứ này cùng thần linh có liên quan vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản, tại chiến tranh bán vị diện tiến giai trở thành công xưởng danh sách 3 chiến tranh vị diện về sau, hắn liền có thể nhìn thấy, cảm nhận được những nông phu kia, nô lệ dọc theo đến tín ngưỡng chi lực. Những thứ này tín ngưỡng chi lực tuy nói liên tiếp đến chiến tranh vị diện phía trên, nhưng Chu Minh Nhạc cũng ẩn ẩn có thể cảm nhận được những nông phu kia, nô lệ truyền lại mà đến một chút thanh âm. Đồng thời cái này xu thế theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng kịch liệt. Chu Minh Nhạc hoài nghi đây chính là phong thần khúc nhạc dạo, hắn tin tưởng coi như chiến tranh vị diện không tiến đến giai, theo tín ngưỡng chi lực tụ tập càng ngày càng nhiều, như vậy chí ít mình có thể lắng nghe những nông phu kia, nô lệ thanh âm. Về phần có thể hay không giống vị kia bỏ cạp thần ạ xạ kệ đồng dạng ban cho thần thuật, Chu Minh Nhạc không dám hứa chắc. Đương nhiên, nếu như chiến tranh vị diện có thể lại lần nữa tiến đến giai, hắn liền có đầy đủ lực lượng đi xem một chút vị kia bọ cạp thần ạ xạ kệ là cái bộ dáng gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dựa theo hắn đối những man tộc đó quan sát, bọn hắn cách mỗi 3 ngày mới có thể tới đây rèn đúc một lần binh khí áo giáp. Chương 92, phục kích chiến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bản thân cần phải có thể thuận lợi sản xuất ra cái thứ nhất cổ long quân đoàn. Tốt ta, trên thực tế hắn đối cái này cổ long quân đoàn vẫn tương đối yêu kỳ. Dù sao tại giao diện thuộc tính bên trong không có cái này cổ long quân đoàn bất luận cái gì giới thiệu. Vào đêm, Chu Minh Nhạc cái kia bạo dạn tinh thần có chút chỗ này đạp. Bất quá đang ngủ trước đó, hắn đem thương vũ thần, âm ảnh thích khách những thứ này binh chủng đều thả ra. Cự Long giấu ở phụ cận sơn mạch bên trong, âm ảnh thích khách thì đều bố trí tại thông hướng man tộc bộ lạc trên lối đi. Thương vũ thần cùng thần quyến người hầu thì ngay tại chỗ trú đóng ở miệng núi lửa. Bố trí như thế theo Chu Minh Nhạc, hẳn là vạn vô nhất thất. Liên xem như man tộc phát hiện nơi này không thích hợp, âm ảnh thích khách cũng có thể kịp thời tiêu trừ tai họa ngầm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể kinh động man tộc bộ lạc. Bằng không mà nói, những âm ảnh thích khách đó không có cách nào ngăn cản cả một cái man tộc bộ lạc công kích. Một đêm vô sự, Chu Minh Nhạc từ ngọt ngào trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lúc, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng ở khoảng cách tài nguyên dự trữ đủ 50% còn có nửa giờ thời điểm, để Chu Minh Nhạc một mực có chút lơm lớm lo sợ ngoài ý muốn rốt cuộc đến. Những man tộc đó hiếm thấy sớm thời gian, hướng phía núi lửa chạy đến. Chu Minh Nhạc không biết đây là bởi vì man tộc bộ lạc cần chuẩn bị chiến đấu đối phó một cái khác bộ lạc, hay là cái khác nguyên nhân gì. Nhưng cái kia mười mấy tên man tộc đang đến gần núi lửa đường xá bên trong liền tao ngộ âm ảnh thích khách tập kích. Ân, những thứ này phụ trách rèn đúc binh khí áo giáp man tộc, sức chiến đấu cũng không cường hãn, cũng liền tiêu chuẩn. Cho nên tại âm ảnh thích khách tập kích phía dưới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Không có một tên man tộc đào tẩu. Tiếp vào tin tức này về sau, Chu Minh Nhạc thở dài một hơi. Nhưng hắn nhiều ít vẫn là có chút không yên lòng, cho nên dứt khoát lẻ loi một mình, đuổi tới man tộc bộ lạc bên ngoài xem xét tình huống. Bất an của hắn lòng tham nhanh liền được chứng thực. Tuy nói những man tộc đó không thể đào tẩu một cái, nhưng rất hiển nhiên, man tộc bộ lạc không biết thông qua cái gì đường tắt biết được những man tộc đó tử vong. Cho nên lúc này một tên man tộc nhỏ tù trưởng chính mang theo trên 100 tên man tộc chiến sĩ tinh nhuệ xông ra man tộc bộ lạc, hướng phía núi lửa phương hướng tiến đến. Nhắc tới man tộc bộ lạc đối với cái này cũng coi là coi trọng. Một tên man tộc nhỏ tù trưởng cũng là kỵ sĩ trưởng thực lực, lại tăng thêm trên 100 tên vẹn vẹn so kỵ sĩ kém một chút tinh nhuệ chiến sĩ, đây đã là đủ để bình định bình thường man tộc bộ lạc quân lực. Có thể vị kia nhỏ tù trưởng tuyệt đối không ngờ rằng chính là hắn đối mặt địch nhân sẽ là đáng sợ cỡ nào. Sơn mạch ở giữa con đường che kín bụi gai, cỏ tranh cùng dây leo. Những thực vật này sinh trưởng tốc độ cực kỳ đáng sợ, một đầu mở tốt đường nhỏ, nhiều nhất 3 ngày thời gian liền sẽ một lần nữa bị những thực vật này bao trùm. Cho nên vì tăng tốc độ đi tới, vị này man tộc nhỏ tù trưởng lựa chọn một cái lối nhỏ, đồng thời hắn đi ở trước nhất, không ngừng vung lên trường đao trong tay chém vào lấy cản đường dây leo bụi gai. Lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ mà nói, những dây leo đó bụi gai rất khó ảnh hưởng đến hắn tiến lên tốc độ. Đột nhiên, hắn dừng bước, tay trái duỗi ra, để theo sau lưng tinh nhuệ man tộc chiến sĩ dừng lại, con mắt thì nhìn về phía cách đó không xa một cây đại thụ. Đi qua mấy người nhìn xem, nơi đó có vấn đề. Hắn cái kia nhạy cảm khứu giác đã nghe được đại thụ kia bên trên truyền đến mùi máu tanh. Nghe được hắn ra lệnh, lập tức liền có mấy danh man tộc chiến sĩ nhảy ra đường nhỏ, không để ý bụi gai, dây leo ngăn cản, hướng phía cây đại thụ kia nhào tới. Đồng thời trên tay bọn họ nắm lấy trường đao duy trì tùy thời trừ ra tư thái. Nhưng lại tại bọn hắn khoảng cách đại thụ không đến 10 mét, vừa mới đằng không nhảy lên thời điểm, đại thụ cái kia cành lá rậm rạp bên trong đột nhiên chính là mấy chi mũi tên bắn ra. Mũi tên bắn ra thời cơ tóm đến đặc biệt xảo diệu, để cái kia mấy tên man tộc chiến sĩ giữa không trung liền tránh né cơ hội đều không có, liền bị mũi tên dễ như trở bàn tay xuyên qua lồng ngực, mang ra một dải vẩy ra máu bắn tung tóe. Rất hiển nhiên, cái kia mấy bị bắn giết man tộc chiến sĩ bên trong có nhỏ tù trưởng quan hệ cực kỳ thân mật người, cho nên cái này khiến hắn cực độ nổi giận, hai mắt một nháy mắt liền trở nên đỏ thẫm. Hắn không cần nghĩ ngợi liền đem trường đao trong tay hướng phía đại thụ văng ra ngoài. Trường đao rời tay, nháy mắt chính là một tầng hào quang màu đỏ thám bao trùm thân đao, khiến cho trường đao bay vụ tốc độ đống nhiên bạo tăng. Không thể không nói kỵ sĩ trưởng thực lực nhỏ tù trưởng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thoáng qua ở giữa, trường đao liền phá vỡ đại thụ, ầm vang một tiếng, trên đó tia sáng bắn tung tóe ra, ngạc nhiên liền đem cây đại thụ kia cắt thành tính ra hàng trăm mảnh vỡ. Nhưng để nhỏ tù trưởng càng thêm phẫn nộ chính là, ngay tại trường đao phá vỡ đại thụ trước đó, một tên cong đại cùng bóng người từ trên đại thụ nhảy xuống, lấy cực nhanh tốc độ trên mặt đất lộn nhào, xông vào bên cạnh một cái hố sâu. Khó khăn lắm tránh thoát đại thụ kia mảnh vỡ kích sạn. Hung thủ vậy mà không có việc gì. Cái này không thể nghi ngờ để nhỏ tù trưởng không thể nào tiếp thu được. Cho nên hắn lập tức liền rút ra sau lưng có mặt khác một thanh trường đao, hai chân đạp lên mặt đất, liền hướng phía cái kia hố sâu vào tới. Không thể không nói, một tòa chạy xuôi nước thép núi lửa hoạt động đối với một cái bộ lạc thực lực tăng cường, hoàn toàn chính xác có chỗ tốt rất lớn. Đổi thành Chu Minh Nhạc trước kia san bằng A1, 2, 3 bộ lạc, làm sao có thể có xa xỉ như vậy cử động. Những man tộc đó bộ lạc tù trưởng có thể cầm một cái chất lượng thượng giai xương đùi làm vũ khí, cũng đã là chiếm cứ tù trưởng địa vị tiện nghi. Có thể để nhỏ tù trưởng không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn bay lên trời nháy mắt, một đạo hắc ảnh từ hắn mặt bên trô bóng tối nhảy lên đi ra, thoáng qua liền tiếp đi qua, sau đó đem một thanh lóng lánh lục sắc quang mang dao găm, hung hăng đâm vào hắn dưới nách. Dưới nách đau xót, nhỏ tù trưởng liền cảm giác dưới nách thật giống như bị nhét vào một khối vạn niên hàn băng, lạnh leo thấu xương cấp tốc lan tràn, để thân thể của hắn bắt đầu chết lặng, mất đi khí lực. Cuối cùng, chờ hắn rơi xuống đất thời điểm, một cái lảo đảo, cũng không còn cách nào đứng vững, một đầu liền mới ngã xuống đất, gây nên sau lưng những man tộc chiến sĩ đó nhiều tiếng hô kinh ngạc. Những man tộc chiến sĩ đó căn bản cũng không có nghĩ tới, tại trong lòng bọn họ vô cùng cường đại nhỏ tù trưởng nhận được công kích về sau, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền không có đi quan tâm nhỏ tù trưởng cơ hội, từng đạo bóng đen từ chỗ bóng tối hiện lên, sau đó tại trong bọn họ triển khai một trận huyết tinh tàn sát. Không sai, chính là huyết tinh tàn sát. Liền xem như cường đại nhất man tộc chiến sĩ tinh nhuệ, tại những bóng đen này giao găm trước mặt cũng không có hợp lại chi lực. Trước sau không đến nửa phút thời gian, man tộc chiến sĩ thi thể liền nằm đầy đường nhỏ, đã bị nọc độc ảnh hưởng biến thành màu xanh biết huyết dịch chảy xuôi dung nhập bùn đất bên trong, để đường nhỏ hai bên thực vật không tự chủ được trở nên khô héo. Trận này giết chóc kết thúc về sau, trừ cái kia nhỏ tù trưởng bị mang đi bên ngoài, còn lại man tộc thi thể đều không có bị mang đi. Ân, nhỏ tù trưởng tuy nói bị độc té xuống đất, nhưng còn có như vậy một hơi. Chu Minh Nhạc để Âm Ảnh Thích Khách đem hắn mang về, muốn từ trong miệng hiểu rõ cái kia man tộc trong bộ lạc không muốn người biết một chút tình huống hoặc là nói bí mật. Dù sao Chu Minh Nhạc cũng không muốn đánh không có nắm chắc cầm. Chương 93, Thượng Cổ Hồng Long Quân Đoàn. Đã trong thời gian kế tiếp, song phương rất nhanh liền sẽ buộc phát một trận đại chiến, nhưng nếu như có thể hiểu rõ càng nhiều lời nói, không thể nghi ngờ có thể giảm xuống bên mình thương vong. Lại nói, chỉ cần không đem nhỏ tù trưởng xử lý, man tộc bộ lạc bên kia có lẽ sẽ không rất nhanh xuất binh chi viện. Có thể để Chu Minh Nhạc không có dự liệu được chính là, làm cái kia nhỏ tù trưởng đưa đến miệng núi lửa về sau, hắn phát hiện một vấn đề. Bản thân không hiểu man tộc lời nói, cái này để người có chút xấu hổ. Song phương ngôn ngữ không thông, còn hỏi cái truy a. Đem hắn ném bảo, thu về. Chu Minh Nhạc có chút ảo não phất phất tay, rất nhanh chiến tranh vị diện trong tháp cao liền đi ra một tên toàn thân hơi mở, thân cao 7-8 mét nguyên tố trưởng lão. Cái này nguyên tố trưởng lão chính là chiến tranh bán vị diện tiến giai thành chiến tranh vị diện về sau công nhân. Ân, nguyên tố tôi tớ cũng đi theo tiến giai trở thành nguyên tố trưởng lão. Nguyên tố trưởng lão rất mạnh. Điểm này, Chu Minh Nhạc là có thể xác định. Nguyên nhân rất đơn giản, khi nó xuất hiện ở trước mặt mình về sau, hắn có thể cảm nhận được nguyên tố trưởng lão so thuần huyết kỵ sĩ còn cường đại hơn không biết bao nhiêu áp. Nguyên tố trưởng lão tay phải hướng phía nhỏ tù trưởng duỗi ra, lập tức liền một đoàn dòng nước chống rông tạo ra, đem nhỏ tù trưởng một quyển, liền dẫn tiến vào tháp cao cửa lớn biến mất không thấy gì nữa. Chu Minh Nhạc nhìn xem nguyên tố trưởng lão biến mất tại cửa lớn về sau thân ảnh, cảm giác có chút tiếc nuối. Giống như vậy nguyên tố trưởng lão, chiến tranh vị diện bên trong khoảng chừng 64 cái nhiều. Cái này có thể xưng được là một cỗ đủ để nhẹ nhõm diệt đi bất kỳ một quốc gia nào lực lượng. Nhưng vấn đề là, những thứ này nguyên tố trưởng lão trừ thu thập tài nguyên bên ngoài, căn bản liền không nghe theo Chu Minh Nhạc mệnh lệnh. Nói như vậy, Chu Minh Nhạc hoài nghi, liền xem như có người tại nguyên tố trưởng lão trước mặt đem bản thân xử lý, cái này nguyên tố trưởng lão cũng sẽ không xuất thủ tương trợ, thậm chí tại bản thân sau khi chết, có lẽ sẽ còn đem thi thể của mình xem như tài nguyên thu về. Đầu đen rau muống. Trường hợp như vậy chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác rất đau xót ra. Đương nhiên, cái này chỉ là vấn đề nhỏ, Chu Minh Nhạc tin tưởng, chỉ cần mình thiết kế tinh diệu, cái này nguyên tố trưởng lão vẫn là có thể cho mình sử dụng. Lại không đề cập tới những cái kia không nghe lời nguyên tố trưởng lão. Tại cái kia nhỏ tù trưởng bị chiến tranh vị diện thu về sau, tiềm phục tại man tộc bộ lạc bốn phía Âm Ảnh Thích Khách rất nhanh cho hắn chuyển đến tin tức. Man tộc bộ lạc có động tĩnh lớn. Vị kia man tộc đại tù trưởng ngay tại triệu tập chiến sĩ. Số lượng vượt qua 3000, đồng thời 6 tên nhỏ tù trưởng gia nhập xuất chinh trong đội ngũ. Rất hiển nhiên, vị kia nhỏ tù trưởng tử vong gây nên man tộc đại tù trưởng chú ý, hắn ý thức được có cường đại địch nhân xuất hiện tại bộ lạc chung quanh. Bằng không mà nói, hắn triệu tập chiến sĩ sẽ không vượt qua 1000. Dù sao lấy đại tù trưởng thực lực, bản thân cái này là đủ san bằng phụ cận mấy cái man tộc bộ lạc. Duy nhất để Chu Minh Nhạc cảm giác vui mừng là, con cự xà kia cũng không có nhúc nhích. Đây không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Dù sao con cự xà kia chỉ riêng hình thể to lớn, là đủ bù đắp được mấy thuần huyết kỵ sĩ chiến lực. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc cũng không phải là rất lo lắng vị kia đại tù trưởng. Bởi vì tiếp qua 20 phút, chiến tranh vị diện tài nguyên dự trữ lượng liền sẽ lên cao đến 50%. Trừ phi vị kia đại tù trưởng một thân một mình giết tới, bằng không mà nói, hắn căn bản liền không khả năng tại trong vòng 20 phút đến núi lửa hoạt động. 20 phút trôi qua rất nhanh. Chu Minh Nhạc tại trước tiên liền hạ đạt sinh sản cổ long quân đoàn mệnh lệnh. Chiến tranh vị diện tháp cao bên trên những cái kia đường vân lập tức liền lấp lánh cái đạm kim sắc quang mang, cho dù là tại ban ngày cũng lộ ra cực kỳ chói mắt. Chu Minh Nhạc theo nhịn không được lòng hiếu kỳ, lập tức liền mở ra không gian thông đạo, tiến vào chiến tranh vị diện nội bộ. Nơi này càng giống là một cái thế giới chân chính. Đây là Chu Minh Nhạc bước vào chiến tranh vị diện sau cảm giác đầu tiên. Tương đối trước kia bán vị diện mà nói, hiện tại vị diện liếc mắt nhìn qua, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Tốt à, còn có thể nhìn thấy cuối cùng, dù sao vị diện này diện tích cũng chỉ có 4 cây số vuông lớn nhỏ. Nói cách khác, đường kính tối đa cũng liền 2000 mét, một chút nhìn sang, còn có thể nhìn thấy không ngừng chậm chạp hướng phía hư không kéo dài đại địa biên giới. Nơi này đại địa biến được ướt át không ít, trên trời thêm ra một chút mây trắng, cho người cảm giác so sánh với cô quạng bán vị diện mạnh lên không ít. Lúc này ở Chu Minh Nhạc phía trước cách đó không xa, một đạo màu vàng kim nhạt chùm sáng vừa mới rơi xuống, trong đó một cái phôi thai ngay tại thai nghén bên trong. Phôi thai sinh trưởng tốc độ rất nhanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng. Trước sau cũng liền 10 phút đồng hồ không đến, cái kia phôi thai liền lớn lên một đầu thân dài vượt qua 50 mét hồng long. Theo chùm sáng tiêu tán, đầu này hình thể to lớn vô cùng hồng long phe phẩy cánh rơi vào Chu Minh Nhạc trước mặt. Một cái có chút thô ráp thanh âm trong lòng hắn vang lên, "Chủ nhân vĩ đại, Hồng Long bán lệ tản hướng ngài gửi lời chào. Đây chính là Cổ Long quân đoàn." Chu Minh Nhạc thử thăm dò lợi dụng chiến tranh vị diện chủ nhân quyền hạn xem xét đối phương trạng thái. Đây là tiến giai thành chiến tranh vị diện về sau, hắn thu hoạch được năng lực một trong. Chỉ cần là sản xuất đi ra binh chủng, hắn đều có thể lợi dụng năng lực này cẩn thận xem xét đối phương trạng thái, tình huống. 8. Tên: Bán lệ tản. Chủng tộc: Hồng Long. Tuổi tác: 1271 tuổi. Năng lực: Cổ Long quân đoàn triệu hoán, Hỏa Diễm Long Tức, Hỏa Diễm Ma Pháp. 8. Ân, giới thiệu rất đơn giản, nhưng cũng cho ra Chu Minh Nhạc muốn đáp án. Thì ra là thế, Ta nói là làm sao Cổ Long quân đoàn liền chi sản xuất ra như thế một đầu cự long tới. Nguyên lai cái này Hồng Long có thể tiến hành Cổ Long quân đoàn triệu hoán. Chu Minh nhạc nhẹ gật đầu, để Hồng Long bạn nệ tản tại vị diện bên trong nghỉ ngơi, bản thân thì ra vị diện, trở lại tháp cao bên trong. Có Hồng Long bạn nệ tản dạng này đòn sát thủ, trong lòng của hắn an ổn nhiều, cho nên sau khi đi ra cũng không có dựa theo trước đó kế hoạch như thế đem chiến tranh vị diện thu hồi, mà là để hắn tiếp tục tại núi lửa bên trong rút ra dự trữ tài nguyên. Lúc này, Âm Ảnh Thích Khách đang không ngừng đem vị Tiêu Man tộc đại tù trưởng động tĩnh truyền tới. Ân, vị Tiêu Man tộc đại tù trưởng đi đường tốc độ cũng không tính là chậm, cứ như vậy một chút thời gian, vậy mà liền đi một nửa lộ trình. Chu Minh Nhạc cũng không biết cái kia Cổ Long quân đoàn triệu hắn là chuyện gì xảy ra, cần bao nhiêu thời gian, nghĩ nghĩ, dứt khoát vẫn là để cái kia Hồng Long bản nghệ tản đi ra. Bất kể nói thế nào, trước khi chiến đấu công tác chuẩn bị vẫn là muốn làm tốt. Hồng Long bản nghệ tản bước ra không gian thông đạo về sau, hắn thân thể bốn phía lập tức liền khuyết tán ra một vòng hỏa diễm quang hoàn, thường hực liệt diễm nháy mắt liền tại hắn bán kính 50m phạm vi bên trong bắt đầu cháy rừng rực, thậm chí thiêu đến miệng núi lửa nham thạch cấp tốc đỏ lên mềm hóa, mặt ngoài bắt đầu hóa thành dòng nham thạch chảy xuống đi. Ổn. Chỉ xem cái này Hồng Long bản nghệ tản ra sân biểu hiện, Chu Minh Nhạc trong lòng nhất thời lại định. Không nói những cái khác, riêng này hỏa diễm quang hoàn cũng đủ để cho cái kia man tộc bộ lạc bị ăn phải cái thiệt to lớn. Liền xem như vị kia man tộc đại tù trưởng tiến vào cái này hỏa diễm quang hoàn bên trong, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu đi. Hồng Long bản nghệ tản có cự long nhất tộc quen co cao ngạo, nó chỉ là hướng phía Chu Minh Nhạc thấp thấp đầu ngẩng cao sọ, về sau không lọt vào mắt thủ hộ tại bốn phía thương vũ thần cánh gỗ, liền hướng phía chân núi một mảnh tương đối mênh mông bãi cỏ bay xuống. Chương 94, Cổ Long quân đoàn xuất kích. Cái kia mảnh bãi cỏ xem như ngược lại tám đời hỏng bét, thoáng qua ở giữa liền bị ngọn lửa quang hoàn đốt thành một vùng đất trống. Giả tên bản nghệ tản chính là vĩ đại không gì sánh được thượng cổ Hồng Long, có được đốt cháy tất cả vĩ lực. Ta mệnh lệnh, mở ra triệu hoán ta chi quân đoàn thông đạo, để hỏa diễm giáng lâm thế giới này. Theo cái kia Hồng Long bản nghệ tản một trận vừa thối vừa dài niệm tụng về sau, Chu Minh Nhạc lập tức liền cảm nhận được tại Hồng Long bản nghệ tản trên thân hiện ra một cỗ cực kỳ cường đại ma lực, cái kia cỗ ma lực thoáng qua liền ngưng tụ tại một điểm, về sau ngạc nhiên liền tại cái kia trên đồng cỏ xé mở một đạo thâm thúy hắc ám vết nứt không gian. Cái này khiến trong không khí che kín bén nhọn chói tai tiếng rít. Chu Minh Nhạc biết, kia là không gian bị xé nứt về sau, không gian không ổn định từ đó tạo thành không gian chấn động. Rất nhanh, một đôi bị ngọn lửa bao trùm cự thủ rũi ra vết nứt không gian, đào tại vết nứt không gian bên trên, sau đó phát lực, ngọn lửa kia dọc theo vết nứt không gian tiêu đốt ra, vết nứt không gian ngạc nhiên liền tùy theo không ngừng nứt ra, cuối cùng hình thành một cái đường kính vượt qua 10 mét cổng không gian. Về sau cặp kia hỏa diễm cự thủ chủ nhân liền bước ra cổng không gian. Đó là một thân cao vượt qua 12 mét hỏa diễm cự nhân. Mà theo sát hỏa diễm cự nhân bước ra cổng không gian thì là một đầu hình thể vượt qua 30 mét tráng niên Hồng Long. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Hỏa diễm cự nhân, Hồng Long, cỡ lớn hỏa nguyên tố, dung nham tinh linh, hỏa diễm liệp cầu nhân, hỏa ô nha các loại một loạt hỏa hệ sinh vật không ngừng từ trong không gian môn xuất hiện. Quả nhiên là danh phủ kỳ thực Cổ Long quân đoàn. Cái kia cổng không gian đằng sau thật giấu một cái quân đoàn. Chỉ là từ trong không gian môn bước ra Hồng Long liền vượt qua năm đầu, hắn hình thể không thua kém một chút nào chiến tranh bán vị diện sản xuất ra Hồng Long, thậm chí hình thể còn muốn lớn hơn một chút. Về phần kia cái gì hỏa diễm cự nhân, cũng vượt qua 10 đầu nhiều, về phần cỡ lớn hỏa nguyên tố, dung nham tinh linh, lại cộng lại, ngạc nhiên cũng có trên trăm nhiều. Mà số lượng nhiều nhất thì là hỏa diễm liệp cầu nhân, hỏa ô nha. Hiện tại chỉ là hỏa diễm liệp cầu nhân liền quá ngàn, mà hỏa ô nha thì lít nha lít nhít bao trùm núi lửa nửa cái dốc núi, liền Chu Minh Nhạc cũng không biết có bao nhiêu. Quả nhiên là một cái quân đoàn. Nguyên lai, cái này Cổ Long quân đoàn hàm nghĩa ở đây a. Xuất kích. Chu Minh Nhạc ngay tại cảm thán thời điểm, cái kia thượng cổ Hồng Long bạn nệ tạn liền hạ đạt tiến quân mệnh lệnh. Sau một khắc, lít nha lít nhít, số lượng hơn vạn hỏa ô nha dẫn đầu bay lên trời, như là một mảnh mây đỏ, dẫn đầu liền dọc theo sơn mạch đi, trực chỉ man tộc đại quân phương hướng. Đi theo hỏa ô nha về sau thì là số lượng quá ngàn hỏa diễm liệp cầu nhân, bọn chúng hình thể không lớn, cũng chỉ có một người cao, nhưng chúng nó tại vung lên hỏa diễm liên truy thời điểm, lại cho người ta một loại cực kỳ hung hãn cảm giác. Về sau chính là cỡ lớn hỏa nguyên tố nắm lấy dung nham tinh linh bay lên trời, cách mặt đất mấy chục mét truy ở phía sau. Ngược lại là cái kia hơn 10 đầu hỏa diễm cự nhân mới xuất hiện đuổi sát, di chuyển bước chân, tốc độ rất nhanh, không bao lâu thời gian liền vượt qua hỏa diễm liệp cầu nhân xông vào hỏa ô nha sau lưng. Về phần Hồng Long bạn nghệ tản lúc này thì hướng phía Chu Minh Nhạc thấp đầu lâu to lớn, vĩ đại chủ ta, còn mời ngài tọa trấn nơi đây, bạn nghệ tản đi một lát sẽ trở lại. Cái kia giàn mua mà cổ phát thanh âm rơi xuống, hình thể to lớn không gì sánh được tượng cổ Hồng Long lập tức liền vỗ cánh bay lên trời, như là một đạo hồng quang hướng phía sơn mạch bên kia cấp tốc mà đi. Tốt ta, Chu Minh Nhạc nghe được bản nghệ tản lời nói lúc, rất có một chút cảm giác quen thuộc. Ân, liền tựa như Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, quan vũ hâm rượu trảm hoa hùng. Nào đó đi một lát sẽ trở lại. Chắc hẳn thực lực đến trình độ nhất định, đều là có được như vậy tự tin đi. Chu Minh Nhạc tuy nói không có tùy theo tiến về quan chiến, nhưng ẩn nút đi theo tại Man tộc đại quân bốn phía Âm Ảnh Thích Khách lại có thể đem tin tức phát trở về. Man tộc đại tù trưởng bị xuất cưới tại một đầu ban văn hổ trên lưng, hai mắt có chút đỏ thẫm, trong lòng nộ khí hung hăng ép không được. Một tên nhỏ tù trưởng tính cả trên trăm tên chiến sĩ tinh nhuệ bỏ mình, đây là hắn chấp trưởng bộ lạc đại quyền về sau xuất hiện đầu một đợt. Tổn thất quá lớn. Tuy nói sập bộ lạc nhân khẩu hơn vạn, tinh nhuệ vượt qua 3000, nhưng man tộc sinh sôi năng lực so sánh với nhân loại muốn thấp hơn rất nhiều. Giống như vậy tổn thất đồng đẳng với mấy tháng không có con mới sinh ra đời. Dù sao tinh nhuệ cũng không phải dễ dàng như vậy huấn luyện ra. Sáu tên nhỏ tù trưởng cưới man ngưu đi theo đại tù trưởng bị xuất sau lưng, có nhìn xem phương xa, ánh mắt đờ đẫn, có thì túi đầu mắt túi xuống, trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, còn có thì dùng sùng bái ánh mắt nhìn bị xuất phía sau lưng. Cổ nhân nói, người bên trên 100, muôn hình muôn vẻ. Nhiều người, đủ loại người, tính cách đều sẽ xuất hiện. Man tộc tuy nói tính cách so sánh với nhân loại không có phức tạp như vậy, nhưng bọn hắn tóm lại là sinh vật có trí khôn. Nhưng một cái vạn người đại bộ lạc bên trong xung làm nhỏ tù trưởng, hắn chỗ tao ngộ lợi ích dụ hoặc, quyền thế dụ hoặc các loại hoàn toàn không thua gì một nhân loại tiểu quốc. Nói như vậy, sập trong bộ lạc lòng người không đủ. Đương nhiên, chỉ cần vị này đại tù trưởng bị xuất vẫn còn, những thứ này mỗi người có tâm tư riêng nhỏ tù trưởng tự nhiên là không dám nhảy ra tranh quyền đoạt lợi. Nhưng nếu như bị xuất không tại đây, hơn 1000 chiến sĩ tinh nhuệ hỗn hợp có 3000 chiến sĩ thông thường, tạo thành sập bộ lạc chuyến này quân lực. Tương đối những cái kia đều mang tâm tư nhỏ tù trưởng, những thứ này cơ sở chiến sĩ ngược lại không có nhiều ý nghĩ như vậy, bọn hắn sùng bái bị xuất, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần có bị xuất tại, như vậy liền có thể phá hủy tất cả địch nhân. Nhìn, dáng đỏ. Một cái ngồi tại Man Nhu trên lưng hành quân có chút nhàn cực nhàm chán nhỏ tù trưởng cười chỉ hướng nơi xa, nhắc nhở lấy một vị khác nhỏ tù trưởng. Lúc này, dáng đỏ cũng không thấy nhiều. Hai vị nhỏ tù trưởng quan hệ phải rất khá, cho nên mặt khác vị kia nhỏ tù trưởng cũng cười ngẩng đầu lên. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn liền biến, miệng há lớn, đầu lưỡi tại trong miệng cực lực búng ra, địch tập. Ngay tại hắn hô lên địch tập về sau, xa xa dáng đỏ thêm gần. Mắt sắc man tộc chiến sĩ đều trông thấy, kia nơi nào là cái gì dáng đỏ, mà là một mảnh lít nha lít nhít, trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm chim nhỏ. Tốt à, thế giới này đại khái là không có quạ đen loại sinh vật này, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể đem loại này chưa từng gặp qua sinh vật quy nạp đến loài chim phạm vi. Đại tù trưởng bị xuất từ lửa giận bên trong lấy lại tinh thần, dẫn đầu liền nhấc lên treo ở ban văn hổ bên hông cự phủ, hai chân kẹp lấy, liền khu động lấy ban văn hổ hướng phía cái kia mảnh mây đỏ vào tới. Mắt thấy đại tù trưởng liền xông ra ngoài, những cái kia nhỏ tù trưởng cũng nhao nhao nắm lên vũ khí, khu động chiến thú đi theo sau, ngược lại là những cái kia chỉ dựa vào hai chân hành quân man tộc chiến sĩ liền chậm một bậc không ngừng, nháy mắt liền cùng các tù trưởng kéo ra một đoạn khoảng cách không nhỏ. Mười hơi về sau, khoảng cách song phương rút ngắn đến không đủ 100 mét, đại tù trưởng khu động ban văn hổ vọt lên hơn 10 mét, về sau hai chân đạp một cái ban văn hổ phía sau lưng, liền hướng phía đám kia hỏa ô nha xông tới. Chương 95, để người chán ghét hỏa ô nha. Cự phủ vung lên, phía trên hiện lên một tầng ánh sáng màu đỏ, sau một khắc, cái kia ánh sáng màu đỏ liền theo cự phủ đánh xuống mà bắn ra, như là một thanh sắc bén không gì sánh được lưỡi dao, thoáng qua liền đem hỏa ô nha bầy bổ ra xuyên qua. Một cái mắt, phàm là ở vào ánh sáng màu đỏ đi qua tuyến đường bên trên hỏa ô nha liền như là bị súng săn đánh trúng chim nhỏ, nhao nhao rơi xuống. Bất quá cảnh tượng này nhìn qua ngược lại là có chút hoa lệ, lại như cùng lưu tinh truy lạc. Đại tù trưởng vẹn vẹn một kích, liền có trên trăm hỏa ô nha chết rơi xuống. Nhưng hỏa ô nha số lượng nhiều lắm, nhiều đến có thể hội tụ thành mây, cho nên chỉ là trên trăm hỏa ô nha chết, đối với cái khác hỏa ô nha mà nói, căn bản không coi là cái gì. Bọn chúng hoàn toàn không để ý đến chính hướng xuống đất rơi xuống phía dưới đại tù trưởng, trực tiếp từ đỉnh đầu bay qua, tiếp tục hướng phía trước. Theo sát tại đại tù trưởng sau lưng những cái kia nhỏ tù trưởng cũng nhao nhao nhảy lên lên kích, khiến cho hỏa vân đi qua chỗ, rất xuống hỏa ô nha như là tinh tinh chi hỏa liệu nguyên, dẫn tới mặt đất những cái kia cỏ tranh, bụi gai rất nhanh liền bốc cháy lên, hình thành từng mảnh biển lửa. Nhưng những cái kia nhỏ tù trưởng cũng phạm đại tù trưởng đồng dạng sai lầm, bọn hắn công kích nhiều lần đều có thể đem hỏa ô nha bầy bộ ra, đem lên trăm đầu hỏa ô nha đánh chết, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản hỏa ô nha tiến lên. Vừa xuống đất đại tù trưởng quay đầu xem xét, lập tức quát to một tiếng không tốt, lập tức liền hối hạ xuống về, thậm chí liền ban văn hổ cũng không kịp cưỡi lên. Cái gì không tốt? Đầu góc xoay chuyển chậm nhỏ tù trưởng còn đang suy nghĩ đại tù trưởng cái gì không tốt đâu, có thể đầu góc xoay chuyển nhanh nhỏ tù trưởng cũng lập tức chuyển thân truy hồi. Nhưng mặc kệ đại tù trưởng, nhỏ tù trưởng như thế nào ra sức xuống về, bọn hắn lúc này đều không thể nào tại trước tiên đuổi kịp những cái kia hỏa ô nha. Hỏa ô nha hình thành hỏa vân lúc này đã tới gần phía sau man tộc đại quân. Man tộc đại quân bên trong tinh nhuệ chiến sĩ có thể xưng bách chiến chi sĩ, kiến thức cảnh tượng hoành tráng cần phải tính không ít, cho nên bọn hắn mười phần tỉnh táo rút ra trường đao, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia hỏa ô nha. Ngược lại là những cái kia chiến sĩ thông thường tại trong bộ lạc rất ít tham chiến, bọn hắn thấy qua lớn nhất tràng diện đại khái chính là vây bắt cự thú, nhưng cự thú cùng cái này hỏa ô nha căn bản cũng không phải là một chuyện có được hay không. Cho nên bọn hắn sắc mặt có chút khẩn trương, một chút nhát gan hạng người, càng là sắc mặt trắng bệnh, hai chân có chút hơi run. Cái này cũng không kỳ quái, đừng tưởng rằng man tộc sinh trưởng tại man hoang khu vực, liền từng cái bưu hãn không gì sánh được, thấy chết không sợ. Kia là người máy, quái vật, không phải man tộc tốt ta. Tối đa cũng chỉ có thể nói man tộc dân phong bưu hãn thôi. Dù sao liền xem như trong thế giới này công nhận mềm yếu nhất heo những người, cũng đi ra mấy vị thấy chết không sợ, cực kỳ hùng hãn đại anh hùng. Cho nên nếu như đem dân phong bưu hãn quy kết làm tất cả mọi người thấy chết không sợ, đó chính là chuyện tiểu lâm. Đương nhiên, dù vậy, man tộc chiến sĩ bưu hãn tỷ lệ phần trăm khẳng định là cao hơn qua nhân loại, điểm này vô cho hoài nghi. Hoa hoa hoa. Hỏa ô nha hình thành hỏa vân tại man tộc trên đại quân không hơi xoay quanh một vòng về sau, lập tức liền cùng nhau phát ra tiếng kêu to, về sau tựa như cùng hỏa diễm ngã lao đầu xuống, hướng phía man tộc đại quân liền lao xuống xuống dưới. Công kích! Công kích! Những man tộc chiến sĩ đó còn là lần đầu tiên cùng tập kết thành đàn loài chim tác chiến, quả thực không có kinh nghiệm có thể nói. Ngẫm lại cũng thế, ngươi dùng ki hốt giác thiết trí cạm bẫy bắt chim, có thể cùng hải âu đại chiến đồng dạng a. Tập kết thành đàn hải âu khởi sướng cùng đến, liền đầu bạc chim ưng đại quân đều sợ hãi, huống chi những thứ này trên thân tự mang hỏa diễm hỏa ô nha. Đi chết đi, các ngươi những thứ này chim nhỏ. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Nóng, nóng. Cứu mạng a. Song phương tiếp xúc, đủ loại tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai cùng tiếng giống giận dữ tại man tộc đại quân bên trong vang lên. Hơn 10000 đầu hỏa ô nha rơi xuống, liền tựa như đem một cái biển lửa rơi vào man tộc trong đại quân. Vận khí không tốt, man tộc chiến sĩ bị mấy chục con hỏa ô nha một trận vây công, lúc này liền biến thành than cốc một khối ngã trên mặt đất, lập tức liền bị hốt hoảng bước chân giẫm thành mảnh vỡ. Càng nhiều man tộc chiến sĩ thì là tại trong lúc bối rối không ngừng vung đao, vận khí tốt, đem một hai đầu hỏa ô nha đánh xuống mặt đất, vận khí không tốt, hỏa ô nha không có bổ chúng, ngược lại bị hỏa ô nha trực tiếp tới mặt, một trận luân mổ, trong mắt đều bị mổ đi ra không nói, da mặt đều bị đốt cháy khét, đau đến ngã xuống đất không dậy nổi. Cả chi man tộc đại quân lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Mắt thấy như thế, cái kia đại tù trưởng cơ hồ nổi giận, hắn hai chân liên tục khởi động, như là một nhánh mũi tên xông trở về. Nhắc tới chính là man tộc cùng nhân loại trên lệch chỗ. Nhân loại đến thuần huyết kỵ sĩ thực lực này đẳng cấp về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ bay đi. Có thể man tộc đến thuần huyết kỵ sĩ về sau, căn bản liền sẽ không bay, chỉ bất quá đám bọn hắn lực lượng so sánh với thuần huyết kỵ sĩ càng cường đại một chút, cái này tương ứng triệt tiêu không biết phi hành bộ phận thế yếu. Đương nhiên, cũng chính là như thế, lúc này đại tù trưởng cũng không thể tại trước tiên chạy về, khiến cho cả chi man tộc đại quân xa vào đến thương vòng trộn lẫn nặng trong hỗn loạn. Dù sao những cái kia hỏa ô nha tất nhiên thực lực rất nhỏ yếu, nhưng chúng nó trên thân phóng xuất ra hỏa diễm lại là chân thật bất hư. Chỉ cần không có đạt tới kỵ sĩ trưởng trình độ, những man tộc chiến sĩ đó lại ra châu cũng sẽ bị ngọn lửa bỏng, thiêu chết. Chỉ một điểm này, hỏa ô nha lấy quần thể lực lượng trực tiếp liền trọng thương chi này man tộc đại quân. Đợi đến đại tù trưởng giết trở lại, vung lên cự phủ, tia sáng hiện lên, về sau hóa thành tính ra hàng trăm ánh sáng màu đỏ hướng phía hỏa ô nha bắn tung tóe mà ra thời điểm, những cái kia hỏa ô nha mới lần thứ nhất đụng phải trọng thương. Vẹn vẹn như thế một bữa trừ ra, chính là hơn ngàn con hỏa ô nha chết, rơi xuống. Đây chính là chiến thuật cải biến mang đến thành quả. Tuy nói cái kia phân tán ra đến ánh sáng màu đỏ uy lực suy yếu không chỉ gấp 10 lần, nhưng dùng để đối phó những thứ này hỏa ô nha lại là dư xài. Mà bây giờ duy nhất phiền phức chính là những cái kia hỏa ô nha quá linh hoạt, cho nên tại đại tù trưởng một bữa trừ ra về sau, chiến đấu kế tiếp liền trở nên rất phiền phức. Những cái kia hỏa ô nha lập tức liền cải biến chiến thuật, không còn đáp xuống, mà là ngay tại chỗ cùng man tộc chiến sĩ quấn ở cùng một chỗ, để cái kia đại tù trưởng dịu vô kế khả thi. Bất quá theo những cái kia nhỏ tù trưởng chạy về, hỏa ô nha số lượng cũng là cấp tốc giảm bớt bên trong. Không thể không nói, chỉ là cái này hỏa ô nha liền để man tộc đại quân tổn thất nặng nề. Đợi đến những cái kia hỏa ô nha số lượng không đủ một nửa, bắt đầu hốt hoảng chạy trốn thời điểm, man tộc đại quân 3000 binh lực còn có được chiến lực, cũng chỉ có 1500 người không đến, đồng thời từng cái mang thương. Đây quả thực để đại tù trưởng nộ khí đều muốn từ trong lỗ mũi lao ra. Truy kích. Lửa giận ngút trời đại tù trưởng làm sao có thể để những cái kia hỏa ô nha cứ như vậy đào tẩu, lập tức liền đuổi theo. Ngược lại là những cái kia nhỏ tù trưởng lưu lại, xử lý man tộc đại quân tổn thương hoạn. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, cái kia đại tù trưởng liền xem như một thân một mình đuổi theo, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng lại tại đại tù trưởng thân ảnh thoát ly bọn họ ánh mắt về sau, hơn 10 tên hình thể to lớn hỏa diễm cự nhân xuất hiện. Chiều cao của bọn họ đồng đều vượt qua 10 mét, cho nên bọn hắn bắt đầu chạy tốc độ rất nhanh, đồng thời mặt đất tùy theo chấn động. Chương 96, đề tiện sâu kiến. Nhưng cái này cũng không hề tính kết thúc. Sau lưng hỏa diễm cự nhân, còn có một đám toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm liệp cầu nhân vung lên hỏa diễm liên truy lao đến. Về phần hỏa diễm liệp cầu nhân sau lưng còn có vài chục tên dẫn theo dung nham tinh linh cỡ lớn hỏa nguyên tố. Thấy cảnh này, những cái kia nhỏ tù trưởng đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại có nhiều như vậy hệ hỏa quái vật xuất hiện? Chẳng lẽ là tòa kia núi lửa hoạt động thông hướng cái gì hỏa diễm vị diện? Vị diện khái niệm, cho dù là tại man tộc bên trong cũng là có truyền lại truyền bá. Bất quá lúc này tự nhiên không phải lúc cân nhắc những thứ này, những cái kia nhỏ tù trưởng lập tức liền giơ lên vũ khí, cổ động còn có thể động đậy man tộc chiến sĩ theo bọn hắn cùng một chỗ tác chiến. Chưa chờ những cái kia nhỏ tù trưởng đem chịu đủ trọng thương man tộc chiến sĩ cổ động, liền thấy những hỏa diễm cự nhân đó hai tay xoa ra một cái cự đại hỏa cầu, sau đó liền hướng phía bên mình ném qua. Hô. Những thứ này nhỏ tù trưởng tự nhiên cũng không phải ăn chay, bọn hắn lập tức vung lên vũ khí, trừ ra từng đạo tia sáng, đem từng mai bay tới cự hình hỏa cầu đánh trúng. Những thứ này cự hình hỏa cầu bị đánh trúng về sau, lập tức liền phát sinh kịch liệt bạo tạc, vô số ánh lửa bắn tung tóe mà ra, đem mặt đất nhóm lửa, hóa thành biển lửa. Nhưng những cái kia nhỏ tù trưởng tại vội vàng ở giữa nên chiến tóm lại là sẽ có sơ hở. Một cái cự hình hỏa cầu vượt qua nhỏ tù trưởng tạo thành phòng tuyến, nện ở man tộc trong đại quân. Âm vang một tiếng thật lớn truyền đến, nổ tung vô số ánh lửa nháy mắt liền đem lên trăm tên man tộc chiến sĩ bao phủ. Những thứ này bắn tung tóe ra ánh lửa cần phải so với cái kia hỏa ô nha lợi hại nhiều lắm, dính lấy lập tức liền đốt lượt toàn thân, đem từng người man tộc chiến sĩ đốt thành cho bụi. Cái này vẹn vẹn chỉ là một cái vượt qua phòng tuyến hỏa cầu, nhưng càng nhiều hỏa cầu, thậm chí những cái kia cỡ lớn hỏa nguyên tố cũng đem trên tay dẫn theo dung nham tinh linh cho ném đi ra. Cái kia dung nham tinh linh nhìn qua liền tựa như một đoàn nóng bỏng dung nham cầu, hắn bị ném sau khi đi ra, lập tức liền bị những cái kia nhỏ tù trưởng coi là nguy hiểm nhất. Cho nên những cái kia nhỏ tù trưởng nhao nhao chủ động nên đón tiếp lấy, vung đao chém vào. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là, đao chém vào đi, lại không có thể đem đối phương một bổ hai nữa, ngược lại là cái kia dung nham liền thuận trường đao hướng bọn họ trên cánh tay chút xuống. A. Theo mấy tiếng kêu thảm, liền có ba tên nhỏ tù trưởng tại chỗ đã mất đi cánh tay phải của mình. Bên này chiến đấu còn đang tiến hành bên trong, bên kia đại tù trưởng đuổi theo ra mấy cây số về sau, nghe cảm thính giác liền nghe được man tộc đại quân bên kia xuất hiện tiếng kêu thảm thiết. Không tốt chúng kế. Đại tù trưởng trong lòng kinh hãi, lập tức chuyển thân liền muốn trở về. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy trời tối xuống. Đại tù trưởng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu hắn phía trên không trung, một đầu hình thể vượt qua 50 mét màu đỏ cự long ngay tại xoay quanh, hắn ném xuống bóng mờ đem đại tù trưởng bao phủ. Mắt thấy đại tù trưởng phát hiện bản thân, hồng long bản nghệ tản trong mắt lộ ra nụ cười trào phúng, sau đó liền đáp xuống. Hắn lao xuống tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ngay tại đại tù trưởng vừa mới giơ lên cự phủ thời điểm, hồng long miệng lớn mở ra, một cỗ lửa đỏ nóng bỏng vô biên long tức phun ra, hình thành một cái mặt quạt, hướng phía đại tù trưởng bao trùm mà xuống. Đại tù trưởng không hổ là đại tù trưởng, tại bất thình lình tập kích phía dưới, nó phản ứng cực kỳ linh hoạt, tay phải cự phủ giơ lên, một tầng hào quang màu đỏ nổi lên, gắng gượng ngăn trở cái kia phun ra mà xuống long tức. Bất quá đại tù trưởng cự phủ cũng liền chỉ có thể ngăn trở mình trên đỉnh đầu rơi xuống long tức, đối với bốn phía mặt đất liền không có chút nào nửa điểm biện pháp. Bị cự phủ ngăn trở long tức, thuận tia sáng diện ngoài rơi xuống, mặt đất tại cái này long tức chút xuống bên trong cấp tốc như nhũn ra, đỏ lên, rất nhanh liền hóa thành dung nham. Nếu như không phải đại tù trưởng khẩn cấp kích hoạt toàn thân tia sáng, đem dưới chân mảnh đất kia mặt bảo vệ, hắn đại khái liền đã xa vào đến trong nham tương. Vừa đem long tức cản xong, Hồng Long lại không có chút nào nửa điểm bỏ qua ý nghĩ, to lớn thân thể lơ lửng ở trên không, miệng rồng bên trong lập tức niệm tụng cái không lưu loát thần bí ngôn ngữ. Theo loại này thần bí ngôn ngữ vang lên, chỗ càng cao hơn ngạc nhiên liền xuất hiện một cái tỏa sáng điểm đỏ. Mấy tức thời gian không đến, cái kia điểm đỏ liền cấp tốc mở rộng, ngạc nhiên hóa thành một đoàn cao tốc rơi xuống phía dưới sao băng. Vẫn thạch thuật, hỗn hợp thổ hệ, hỏa hệ hai đại ma lực mà thành pháp thuật. Cũng chỉ có thượng cổ Hồng Long loại tồn tại này mới có thể như thế nhẹ nhõm thi triển pháp thuật này. Lúc này đại tù trưởng mắt thấy trên không trung cấp tốc rơi xuống phía dưới thiên thạch, nơi nào còn dám chần chờ, hai chân mãnh lực đạp một cái, ao nham tương tử bên trong cây còn lại quả to mặt đất lập tức sụp đổ, phân giải, rơi vào trong nham tương. Mà đại tù trưởng lúc này thì bay lên trời, hướng phía nơi xa chưa bị dung nham bao trùm mặt đất phóng đi. Thấy cảnh này, Hồng Long khỏe miệng quét ra cười một tiếng, lập tức phun ra mấy cái ngắn ngủi thần bí âm phủ. Sau một khắc, cái kia đại tù trưởng trước mặt liền ngạc nhiên xuất hiện một đạo cao tới hơn 10 mét tường lửa. Mà lúc này đại tù trưởng cũng chỉ có thể buồn bực một đầu vào tới. Tường lửa bên trên nhiệt độ cao lập tức liền đem đại tù trưởng trên người giáp ra nhóm lửa. Nhưng xuyên qua một đạo tường lửa về sau, đại tù trưởng lại phát hiện đằng sau còn có lớp kín tường lửa. Xuyên qua, hả? Còn có lớp kín? Cứ như vậy, đại tù trưởng một hơi liền xông qua 10 đạo tường lửa về sau, mới rơi xuống trên mặt đất. Nhưng lúc này đại tù trưởng toàn thân giáp ra tính cả bộ lông đều bị đốt sạch, toàn thân trần truồng đứng trên mặt đất, tay trái che dưới hông, tay phải ngược lại là không có đem cự phủ vứt bỏ, y nguyên sách trên tay. Nhưng cái này nguyên bản uy phong lẫm liệt tạo hình, lúc này lại để đại tù trưởng cảm giác xấu hổ vô cùng. Đây đại khái là khó xử nhất thời điểm, huống chi còn đối mặt một tên cùng hung cực các địch nhân. Làm sao bây giờ? Giao trộn, tiếp tục trốn a. Mắt thấy cái kia thiên thạch cách mình không đủ trăm mét, đại tù trưởng cũng không lo được trần truồng xấu hổ, tiếp tục chạy trốn. Oeng, thiên thạch rơi xuống đất, thoáng qua ở giữa, một đóa mây hình nấm bỗng nhiên dâng lên, vô số ánh lửa hỗn hợp có đá vụn hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra, hắn uy thế có thể nói là kinh thiên động địa. Cái kia đại tù trưởng tuy nói tại thời khắc sống còn chạy ra thiên thạch rơi xuống phạm vi, nhưng y nguyên bị vẩy ra mà tới ánh lửa đá vụn bao phủ. Đợi cho Hồng Long đáp xuống, mang theo một cơn gió lớn, đem tràn ngập trên mặt đất bụi mù quét sạch về sau, chật vật đến cực hạn đại tù trưởng rốt cục hiện ra. Hắn toàn thân bao phủ tại một tầng ánh sáng màu đỏ phía dưới, nhưng mặc dù là như thế, hắn đuổi phải đoán mất. Tại khoảng cách gần bên trên nên đón thiên thạch rơi xuống về sau lực trùng kích, cuối cùng sẽ đánh đổi một số thứ. Thượng cổ Hồng Long dương dương đắc ý lơ lửng tại đại tù trưởng phía trước, dùng cực kỳ miệt thị ánh mắt nhìn đại tù trưởng một chút, nở nụ cười, lê tiện sâu kiến, hay là đi chết tương đối tốt ta. Lấy hắn bản nghệ tản trí tuệ cũng sẽ không phạm phải những cái kia nhân vật phản diện sai lầm, để cho địch nhân tuyệt địa xoay người. Muốn nói cái kia đại tù trưởng nguyên bản còn dự định bằng vào tự thân cường hãn năng lực khôi phục đem đuổi phải khôi phục về sau, lại cùng cái này cự thú nhất quyết sinh tử. Chương 97, thập đại cực hình. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, cái này cự thú mặt ngoài nhìn qua cực kỳ ngạo mạn, nhưng làm việc lại cực kỳ quả quyết, căn bản liền không cho hắn khôi phục thời gian, thoáng qua ở giữa thân thể bốn phía liền ngưng tụ ra lấy ngàn mã tính hỏa cầu, sau đó liền hướng phía bản thân đối diện che mặt đập tới. Những thứ này hỏa cầu nhìn qua cũng không lớn, nhưng trong đó ẩn chứa cực kỳ khủng bố nhiệt năng, một trải qua nổ tung, thoáng qua phóng thích ra nhiệt lượng liền đủ để đem tảng đá hòa hợp dung nham. Cứ như vậy một cái, đại tù trưởng dưới thân mặt đất liền biến thành dung nham, liền trên người hắn chống lên ánh sáng màu đỏ cũng tại hỏa cầu không ngừng bạo tạc phía dưới liên tục lấp lóe lay động, mắt thấy là phải triệt để dập tắt. Cùng nhân loại kích hoạt huyết mạch thủ đoạn khác biệt, man tộc là hoàn toàn dựa vào tự thân khí huyết cùng khí tổ linh dung hợp về sau hình thành khí huyết ánh sáng để chiến đấu. Cái này khí huyết ánh sáng liền trực tiếp cùng trong cơ thể khí huyết móc nối. Cho nên khí huyết ánh sáng dập tắt cũng liền mang ý nghĩa trong cơ thể khí huyết bị triệt để ma diệt. Tại Hồng Long cuối cùng một ngụm long tức phun đến, đem đại tù trưởng toàn thân bao trùm thời điểm, cái kia khí huyết ánh sáng cũng không còn cách nào chèo chống, liền như là bị kim châm bên trong khí cầu, bịch một tiếng nổ tung tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo khí huyết ánh sáng phá diệt, cái kia đại tù trưởng thoáng qua hôn mê đi, bị Hồng Long bản nệ tản một ngụm ngậm ở trong miệng, cánh vỗ, lập tức hướng phía man tộc đại quân phương hướng bay đi. Tuy nói cái này đại tù trưởng bị bắt, nhưng bản nệ tản còn cần đi xem một chút man tộc đại quân thế nào, dù sao nếu như sự tình không có xử lý tốt, trở lại mặt chủ nhân trước, trên mặt cũng sẽ không đẹp mắt. Nhắc tới đại tù trưởng lần này ngã được quả thực có chút toán. Dĩ vãng địch nhân của hắn phần lớn đều là man tộc, cự thú, lúc chiến đấu đều là cứng đối cứng, song phương nắm tay người nào lớn, ai liền thủ thắng. Có thể gặp được Hồng Long bản nghệ tản dạng này am hiểu ma pháp gia hỏa, đại tù trưởng trước kia kinh nghiệm đối địch liền hoàn toàn đã mất đi hiệu quả. Đương nhiên, liền xem như song phương cứng đối cứng, lấy thượng cổ Hồng Long bản nghệ tản hình thể, đại tù trưởng rất khó nói có thể thủ thắng, nhưng chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Đợi cho bản nghệ tản trở về lúc, man tộc đại quân đã toàn diện sụp đổ. 6 tên nhỏ tù trưởng có 4 tên đã bỏ mình, một tên lâm vào sắp chết biên giới, còn có một tên chính đang chạy trốn bên trong, nhưng lại vừa vặn bị trở về thượng cổ Hồng Long cho cản vừa vặn, không đợi cái kia nhỏ tù trưởng xuất thủ công kích, bản nệ tản một ngụm long tức phun đi qua, liền đem nó thiêu thành cho tàn. Về sau tại bản nệ tản mệnh lệnh dưới, những hỏa diễm liệp cầu nhân đó tán đi bên ngoài thân hiện lên hỏa diễm, đâm liền mang gánh, đem những man tộc chiến sĩ đó thi thể gánh về núi lửa hoạt động. Chu Minh Nhạc thông qua âm ảnh thích khách tâm linh kết nối, ven đường quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu. Hắn đối thượng cổ Hồng Long cùng triệu hoán đi ra thân thuộc quân đoàn đều rất hài lòng. Nhất là khi biết, giống như vậy thân thuộc quân đoàn, bạn nệ tàn còn có thể triệu hoán thời điểm, trong lòng liền càng hài lòng. Không thể không nói, đây mới thực sự là bạo binh lưu a. Dĩ vãng chiến tranh công xưởng cái kia một đội sinh sản nhiều chậm, giống thượng cổ hồng long dạng này vung tay lên liền triệu hồi ra một cái thân thuộc quân đoàn đến mới thật sự là bạo binh vương đạo. Một trận chiến này, Chu Minh Nhạc không có ra mặt, nhưng thu hoạch cũng không tính thiếu. Từ tên kia đại tù trưởng bị thượng cổ hồng long bắt trở lại về sau, Chu Minh Nhạc trước tiên liền phát giác được đối phương trong cơ thể tích chứa một tia thần tính. Bất quá, hắn cũng không có vội vã đem đại tù trưởng trực tiếp thu về, mà là đem hắn tỉnh lại về sau thẩm vấn. Cái kia đại tù trưởng ban sơ ngược lại là kiên cường, một bộ thẳng thắn cương nghị bộ dáng, đồng thời dùng nhân loại tiếng thông dụng khinh miệt kêu lên, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện. Nghĩ đến cũng là, cái này đại tù trưởng hoàn toàn chính xác nên tính là đầu hảo hán, nếu như không phải như thế, hắn cũng không có khả năng từ hơn 10.000 man tộc bên trong bậc khởi, trở thành cái này vạn người đại bộ lạc kẻ thống trị. Nhưng Chu Minh Nhạc thế nhưng là đến từ một thế giới khác xuyên việt giả, tuy nói bản thân chưa có tiếp xúc qua, nhưng nhìn qua trong TV phim ảnh, quá nhiều hình phạt. Cái gì man thanh thập đại cực hình, cái gì lấy hùng, cái gì nước hình, cái gì rót nước ớt nóng các loại một hệ liệt hình phạt, trong thế giới này đều không tồn tại. Lấy cái này đại tù trưởng ánh mắt, cái gọi là cực hình chính là đem đùi người đánh gãy các loại hình. Những thứ này hình phạt, tại Chu Minh Nhạc trong mắt cũng quá không có kỹ thuật hàm lượng. Nhìn thấy Chu Minh Nhạc cầm một trương vải bông tới, đại tù trưởng trong lòng không hiểu hiện ra một tia bất an, nhưng hắn tự nhận là xương cốt là rất cứng, cho nên cho dù là trong lòng bất an, cũng không có lên tiếng hỏi thăm. Chu Minh Nhạc cũng mặc kệ đại tù trưởng thấy thế nào, đem vải bông trực tiếp đắp lên đại tù trưởng trên mặt, sau đó liền múc một bầu nước lạnh chậm rãi tưới vào vải bông phía trên. Không nhiều một chút thời gian, cái kia đại tù trưởng liền giãy giụa. Nhưng cái này vô dụng, hai tay hai chân hắn đều bị cố định trên mặt đất, không thể động đậy chút nào. Sau một hồi lâu, Chu Minh Nhạc đem vải ướt để lộ, hỏi: "Ngươi nhận tội hay không?" Đại tù trưởng cực lực thở dốc mấy hơi thở hồng hộc về sau, khinh thường cười nói: "Cái này có cái gì, không phải liền là tương đương đem vùi đầu vào trong nước a." Điểm này ngược lại là Chu Minh Nhạc không nghĩ tới, cái này đại tù trưởng thể chất muốn vượt xa nhân loại bình thường, cho nên đối cái này nước hình sức chịu đựng cũng muốn so với người bình thường loại mạnh hơn rất nhiều. Nước hình đối đại tù trưởng vô dụng. Về sau, Chu Minh Nhạc cho đại tù trưởng trong lỗ mũi rót vào nước ớt nóng, "Ân, không phải chính tông nước ớt nóng, thế giới này có vẻ như không có chính tông quả ớt, Chu Minh Nhạc chỉ có thể bất đắc dĩ dùng cùng loại với quả ớt một loại thực vật trái cây để thay thế." Nhưng đại tù trưởng không hổ là đại tù trưởng, hắn đối thống khổ sự nhẫn nại thật là rất vượt qua người bình thường tưởng tượng. Như vậy là nước ớt nóng rót vào trong lỗ mũi, đau đến toàn thân hắn mồ hôi lâm ly, đều không thể để hắn khuất phục. Liên tục nhiều cái hình phạt đối đại tù trưởng mất đi hiệu lực về sau, Chu Minh Nhạc nhìn xem đại tù trưởng, trên mặt lộ ra mấy phần thương hại, xem ra ta chỉ có thể vận dụng đòn sát thủ. Đòn sát thủ là cái gì? Cứ tới. Đại tù trưởng hữu khí vô lực cười cười, về sau lại đối Chu Minh Nhạc một trận chửi ầm lên, rất có tốc độ muốn chết suy nghĩ. Cái này cũng không kỳ quái. Chu Minh Nhạc cái này liên tiếp phiên hình phạt tuy nói không có thể làm cho đại tù trưởng thụ thương, nhưng lại để hắn vô cùng thống khổ, thật muốn tốc độ muốn chết. Về sau, tại đại tù trưởng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong, mấy cái hỏa diễm liệp cầu nhân đem đại tù trưởng bàn chân tắm đến sạch sẽ, về sau lấy ra mật ong, đem cái này thương ngọt chi vật thật dày soát tại đại tù trưởng bàn chân bên trên, để đại tù trưởng một trận cười to, coi là Chu Minh Nhạc chuẩn bị đem hắn bàn chân nướng chín lấy ra ăn. Có thể cuối cùng hỏa diễm liệp cầu nhân lại dắt tới hai đầu không thể tầm thường hơn lục lộc. Cái kia hai đầu lục lộc nghe thấy tới cái kia mật ong thơm ngọt vị lập tức liền bổ nhào vào đại tù trưởng trước mặt, đầu kia tinh tế đầu lưỡi lập tức liền tại cao cao giơ lên hai cái bàn chân lớn bên trên liếm. Đại tù trưởng ban sơ trên mặt một trận hài lòng, cảm giác bàn chân như có người tại xoa bóp, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn liền hiện ra dáng tươi cười, về sau cười ha ha. Không tới 5 phút, đại tù trưởng liền tại trong tiếng cười điên dại nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra, bắt đầu liên tục cầu xin tha thứ. Chương 98, thần tính. Chu Minh Nhạc trọn vẹn để lục lộc cho đại tù trưởng liếm 10 phút đồng hồ bàn chân về sau, mới vất tay để hỏa diễm liệt cầu nhân đem lục lộc dắt đi. Người đứng tại đại tù trưởng bên người. "Để ngươi tiểu tử cuồng, ngươi sợ không biết ngứa mới là độc nhất độc dược a." Cơ hồ cười đến sắc mặt tím lại đại tù trưởng lúc này nơi nào còn có nửa điểm trước đó thẳng thắn cương nghị, Chu Minh Nhạc hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái gì, hoàn toàn bị rút đi trước đó cao ngạo cùng cường ngạnh. Muốn nói bắt lấy cái này đại tù trưởng giá trị, so sánh với giết chết hắn, không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều. Mấu chốt là Chu Minh Nhạc từ trong miệng biết được toàn bộ man hoang khu vực tình huống cùng man tộc đủ loại bí văn. Đây cũng chính là vạn người đại bộ lạc người thống trị cao nhất mới có thể biết đến tin tức. Cái này man hoang khu vực diện tích cực lớn, tung hoành không dưới vạn bên trong lúc đó man tộc bộ lạc không dưới 5 vạn số lượng, giống vạn người bộ lạc loại này chí ít cũng có hơn ngàn nhiều. Đồng thời man tộc hết thể chia làm tam đại vương đỉnh, một man thần tổ đàn, tây xương rồng tàu hụt vương đỉnh, nhất đa la vương đỉnh, mị mạn nhị vương đỉnh, trên đó còn có một cái man thần tổ đàn. Đại tù trưởng chỗ thống trị bộ lạc chính là lệ thuộc vào mị mạn nhị vương đỉnh. Đương nhiên, man tộc bộ lạc cùng vương đỉnh quan hệ trong đó rất không giống vương quốc loài người thượng hạ cấp giữa quý tộc như thế mật thiết. Đơn giản đến nói, man thần tổ đàn chính là tất cả man tộc ký thác tinh thần chỗ, hắn phụ trách cung phụng man thần hạ lạn đốt. Hạ Lan Đột cũng được xưng là man tộc chi tổ. Nghe nói hắn chính là trên thế giới này vị thứ nhất man tộc, đương nhiên cụ thể là chuyện gì xảy ra, đại tù trưởng cũng không có khả năng biết. Tam đại vương đình thì cần hàng năm phái người tiến về man thần tổ đàn tế bái man thần, đồng thời tiến hiến lượng lớn cống phẩm, đồng thời tại man thần tổ đàn tao nộ cường địch lúc, cần xuất binh tương trợ. Ân, nói trắng ra, cái này tam đại vương đình chính là số người nhiều nhất siêu cấp đại bộ lạc. Mỗi cái vương đình man tộc nhân số cũng sẽ không thấp hơn 300.000 chi chúng. Mà tại vương đình nhân số vượt qua 300.000 về sau, liền sẽ từ man vương một đứa con trai xuất linh thêm ra đến man tộc rời khỏi vương đình, tiến về phương xa thành lập mới bộ lạc. Ân, đại tù trưởng chính là Mỹ Man Y Man Vương tiểu nhi tử. Trên cơ bản những cái kia vạn người đại bộ lạc đều là như thế sinh ra. Mà nhỏ hơn bộ lạc thì là những thứ này vạn người đại bộ lạc tách ra đi man tộc tạo thành. Nhưng cho dù là tách ra đi man tộc bộ lạc, cùng nguyên sinh bộ lạc quan hệ trong đó cũng sẽ không quá thân mật, thậm chí tại nhiều khi, vì cam đoan bản bộ lạc sinh tồn sinh sôi cần thiết, cường đại bộ lạc thì sẽ đối nhỏ yếu bộ lạc tiến hành chinh phạt, thậm chí diệt đi nhỏ yếu bộ lạc, sẽ bị bắt được man tộc biếm thành nô lệ, đoạt được đối phương bộ lạc địa bàn, lấy cung cấp nuôi dưỡng bản thân tộc dân. Tóm lại, tại man hoang khu vực bên trong, nhân loại lễ nghi đạo đức trên cơ bản là không tồn tại chỉ có trần trụi mạnh được yếu thua, luật dừng thôi. Về phần nhỏ yếu trở nên cường đại, tuyệt địa xoay người loại chuyện này là cực ít xuất hiện. Nói như vậy, Tam Đại Vương Đỉnh từ thành lập đến nay, đến bây giờ, liền không có bị phá vỡ qua. Ngẫm lại liền biết, vạn người bộ lạc lại thế nào phát triển, cũng rất khó đem 30 vạn người bộ lạc hất tung ở mặt đất. Phải biết, thế giới này là có siêu phàm tồn tại. Vạn người đại bộ lạc đại tù trưởng là thuần huyết kỵ sĩ cấp bậc, như vậy 30 vạn người vương đỉnh bên trong có bao nhiêu thuần huyết kỵ sĩ cấp man tộc khác cường giả, có bao nhiêu so thuần huyết kỵ sĩ càng cường đại man tộc. Chỉ ít so vạn người bộ lạc nhiều, điểm này là không thể nghi ngờ. Về phần các bộ lạc dựng đứng đồ đàng trụ, trên thực tế chủ yếu là tế bái bộ lạc tiên dân. Nhưng rất nhiều bộ lạc thành lập thời gian hơi ngắn, cho nên tế bái chính là man thần. Đương nhiên, nghe nói những cái kia chiến tử man tộc chiến sĩ, linh hồn của bọn hắn sẽ phụ thuộc đến đồ đàng trụ bên trên, một lúc sau liền sẽ biến thành tổ linh, cũng chính là man thần dưới trướng chiến sĩ, bảo hộ bộ lạc. Cái này vạn người trong bộ lạc tế bái chính là man thần. Chu Minh Nhạc cảm giác có chút đau răng, lúc trước hắn còn nghĩ lấy thừa dịp đại thắng cơ hội, một đợt đem cái này vạn người bộ lạc cho đẩy xuống, cái kia đồ đàng trụ vừa vặn cho mình tăng lên một ít thực lực. Phải biết, hắn tại kỵ sĩ trưởng cấp bậc này đợi đến đã đủ lâu. Đương nhiên, hắn cũng không có triệt để từ bỏ quyết định này. Cái kia cần chờ đợi, chờ lấy chiến tranh vị diện hút đủ dung nham, nước thép, tái sản xuất ra một đầu thượng cổ cự long thời điểm, không sai biệt lắm liền có thể thử một chút đi san bằng cái kia vạn người bộ lạc. Đem đại tù trưởng tin tức ép khô về sau, Chu Minh Nhạc cũng không có lãng phí ý tứ, sau đó liền để nguyên tố trưởng lao đem hắn kéo vào chiến tranh vị diện, đem hắn thu về. Theo trong cơ thể ẩn chứa một tia thần tính đại tù trưởng bị thu về, chiến tranh vị diện tháp cao bên trên màu vàng kim nhạt đường vân lại lập tức thêm ra một chút, đồng thời tiến giai thanh tiến độ cũng từ phần trăm trên không lên tới 5%. Rất hiển nhiên, cái này đại tù trưởng trong cơ thể cái kia tơ thần tính chất lượng có lẽ không tính quá cao. Đương nhiên, cái này cũng không quan trọng, nghĩ đến, nếu như chiến tranh vị diện lại lần nữa tiến đến giai, có lẽ lại sẽ thêm ra một loại quy tắc lựa chọn. Cái này đã đầy đủ. Ngược lại là cái kia vạn người man tộc bộ lạc thủ hộ giả gây nên Chu Minh Nhạc hứng thú. Dựa theo đại tù trưởng thuyết pháp, con cự xà kia chính là xà thần gẳng bản bồ hậu duệ. Ân, xà thần gẳng bản bồ tự nhiên là một vị thần linh. Nhưng vị này thần linh thực lực cùng địa vị cùng vị kia bọ cạp thần ạ xà kẻ không sai biệt lắm, hắn chủ yếu là bị xà nhân, tích dịch nhân thờ phụng. Nghe nói tại Ản Nỉ Vương quốc cảnh nội ngược lại là có mấy cái xà nhân bộ lạc, nhưng càng nhiều xà nhân bộ lạc thì ở vào Ản Nỉ Vương quốc càng phương nam đầm lầy lớn khu vực. Nơi đó là xà nhân, tích dịch nhân các loại hình đầm lầy chủng tộc quê hương, bình thường mà nói, xà thần gẳng bản bồ hậu duệ sẽ chỉ xuất hiện tại đầm lầy lớn khu vực. Dù sao rắn loại sinh vật này thích ấm áp, ở mức hoàn cảnh, mà không phải man hoang khu vực loại này khô giáo lại thiên hàn lạnh địa phương. Về phần con cự xà kia làm sao tới, đại tù trưởng cũng không rõ ràng, tóm lại chính là hắn ở đây thành lập bộ lạc về sau không lâu, con cự xà kia liền đến. Bởi vì phát hiện cự xà có thể câu thông, đại tù trưởng liền đem nó thuyết phục, dùng đồ ăn làm cống phẩm, đem hắn lưu lại. Đơn giản đến nói, con cự xà kia chức trách chính là bảo hộ bộ lạc, nhưng sẽ không đi theo man tộc đại quân xuất chiến. Đây cũng là vì cái gì đại tù trưởng lần này xuất chiến không có đem hắn mang ra nguyên nhân cụ thể một trong. Mang không ra a. Tại đại tù trưởng bị thu về sau, cái kia vạn người man tộc bộ lạc liền trên cơ bản đối núi lửa hoạt động bên này hình thành không là cái gì uy hiếp. Dù sao trừ con cự xà kia về sau, man tộc trong bộ lạc liền chỉ còn lại mấy tên nhỏ tù trưởng thực lực hơi mạnh một điểm, về phần những man tộc chiến sĩ đó, số lượng lại nhiều, cũng chỉ là đưa đồ ăn hàng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Chu Minh Nhạc hạ ngoan tâm muốn ngồi xổm con thứ hai thượng cổ cự long sản xuất ra. Nhắc tới bên trong hoàn cảnh coi như không tệ, núi lửa nhà, khắp nơi tràn đầy mùi lưu hình, Chu Minh Nhạc ban sơ còn có thể nhìn cái mới lạ, một lúc sau, tư vị kia sẽ rất khó thụ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, trừ tòa này núi lửa hoạt động bên ngoài, bốn phía bên trong dãy núi sinh sống lượng lớn cự thú. Cái này khiến Chu Minh Nhạc không chút nào khuyết thiếu nguyên liệu nấu ăn. Chương 99, tổn thất chi lớn. Mỗi ngày cái kia mấy đầu cự long đều sẽ ra ngoài đi săn, mang về con mồi đại đa số đều hiếu kính cho thượng cổ hồng long bản nệ tạn, Chu Minh Nhạc cũng có thể thỉnh thoảng hôn cây đuổi đến nếm thử. Đương nhiên, bản nệ tạn loại kia nuốt sống phương thức, Chu Minh Nhạc là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Còn tốt, đến thế giới này cũng không ít thời gian. Tuy nói đời trước những cái kia gia vị thực vật, trong thế giới này rất nhiều đều không có, nhưng đi qua cố gắng của hắn, hoặc nhiều hoặc ít cũng tìm được một chút vật thay thế. Hai đầu trong đá ở giữa sinh lên một đống lửa, một loạt vừa rèn đúc tốt sắt cái thẻ xuyên thượng lục mảnh, gác ở tảng đá bên trên, không ngừng xoát bên trên tương ớt, nhúng muối cùng một loại nào đó mang theo vị tươi thực vật bột phấn, đem hắn nướng đến chảy mỡ thời điểm, lại giải lên một thanh lục bạch giao nhau giã hành thái, một thanh cùng loại cây thì là thực vật bột phấn, cái kia mùi thơm xông vào mũi, cắn một cái, hương vị kia quả thực không lay động. Lại uống bên trên một chén một loại nào đó trái cây nghiền ép sốt ô mai, vậy đơn giản chính là nhân gian cực hạn hưởng thụ a. Chu Minh Nhạc ở chỗ này ăn đến vui sướng, ngược lại là đem đầu kia thượng cổ hồng long bản nghệ tản hấp dẫn đi qua. Chủ nhân, ngài ăn chính là cái gì? Bản nghệ tản cái kia ồm ồm thanh âm lập tức nổi lên một trận gió lớn. Kém chút không có đem Chu Minh Nhạc đống lửa tính cả sắt cái thẻ đều cùng nhau cho thổi bay. Vội vàng đưa tay đem sắt cái thẻ nắm chặt, Chu Minh Nhạc giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhỏ giọng một chút. Bán nghệ tản không có ý tứ nhún nhún cái mũi, đem thanh âm đệ thấp đến cực hạn, "Chủ nhân, điểm ta ăn một điểm thôi." giọng nói kia, biểu tình kia, hiển nhiên liền tựa như ghé vào quầy đồ nướng trước chảy nước miếng nhưng lại không có tiền tiểu hài. Muốn ăn?
Không được.
Chu Minh Nhạc quả quyết giúp cho cự tuyệt.
Nói đùa cái gì?
Ta là bản thân nướng đến hưởng thụ thức ăn ngon, người lớn như vậy khổ người, nếu là ăn được nghiện, còn không phải đem ta cho mệt chết. Cái kia bạn nghệ tản vội vàng nhẹ gật đầu, chuyển thân liền tự mình cả hai to lớn vô cùng tảng đá, ở giữa một đống lửa quả thực liền như là núi lửa, đùi người thô sắt cái thẻ gặp qua a. Gần như nửa phiến heo thịt gặp qua a. Chính là bàn trải hơi phiền toái một chút, để bạn nghệ tản rút mấy đầu ban văn hổ lông, mới góp đủ. Về phần gia vị thực vật những thứ này, liền đơn giản, dưới tay hắn thế nhưng là có không ít hỏa diễm liệp cầu nhân. Những thứ này hỏa diễm liệp cầu nhân tuy nói mọc ra một viên đầu chó, nhưng thân thể lại cùng nhân loại không sai biệt lắm, có bàn tay, có chân, tung ra ngoài, dòng dã đem gần nửa đầu sơn mạch gia vị thực vật đều nhanh cho hái tuyệt chủng. Sau đó bạn nghệ tản quậy đổ nướng liền khai trương. Khoan hay nói, cái này thượng cổ hồng long tuy nói khổ người rất lớn, nhưng nướng lại là ra dáng, cái kia vớt rồng tựa như nhân thủ đồng dạng linh hoạt, không ngừng đem những cái kia như là cột điện đồng dạng sắt cái thẻ lật qua lại, một cái khác móng vuốt thì nắm lấy tựa như đại tạo đem bàn trải đem các loại gia vị xoát đi lên. Ban sơ nướng ra đến thịt, Chu Minh Nhạc nếm nếm, cảm giác vẫn được, tuy nói so ra kém bản thân, nhưng ít ra cũng coi là hợp cách. Phóng tới chợ đêm đi, cũng sẽ không bị khách nhân lật bàn. Có thể à, Chu Minh Nhạc không khỏi nhìn một chút thượng cổ hồng long, trong lòng cảm thán, mỗi đầu rồng đều có thiên phú của mình à, cái này bạn nghệ tản thiên phú sợ không phải đều điểm đến chủ nghệ bên trên. Nhưng bạn nghệ tản đối với mình làm được bữa thứ nhất thịt nướng rất không hài lòng, dùng nó đến nói chính là hương vị quá nhạt. Cho nên tiếp xuống, Chu Minh Nhạc trợn mắt hốc mồm nhìn xem bạn nghệ tản đem từng thùng quả ớt xoát tại thịt nướng bên trên. Đến cuối cùng, khoảng cách quầy đồ nướng trọn vẹn 300 mét bên ngoài, đều còn có thể nghe được cái kia sặc người không gì sánh được quả ớt vị. Cái kia từ thực chất bên trong lộ ra vị cay thịt nướng, Chu Minh Nhạc là cự tuyệt ăn hết, hắn sợ bản thân ăn hết về sau sẽ liên tục ngồi xổm mấy ngày hầm cầu. Ngược lại là bạn nghệ tản bản thân ăn về sau, trong mắt lộ ra cực kỳ vẻ thỏa mãn. Rất hiển nhiên, cái này cự cay thịt nướng rất phù hợp khẩu vị của hắn, hoặc là nói rất phù hợp hồng long khẩu vị. Bởi vì những cự long đó đều bị hấp dẫn đi qua. Bạn nghệ tản vì thỏa mãn mình muốn biểu hiện nhìn, rất hào phóng mời những thứ này hậu bối cùng nhau ăn. Nhưng những cự long đó ăn thịt nướng về sau biểu hiện đều có khác biệt. Hồng long đều cho ra thuần một sắc cực hạn điểm tán. Đầu kia lam long, cảm giác còn tốt, duy chỉ có đầu kia lục long, ăn về sau, tựa hồ miệng đều sưng, như là hai đầu cự hình lạm sưởng chiếm cứ tại nó trên mặt. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc trong lòng là may mắn. Còn tốt bản thân là chủ nhân, bạn nghệ tản không có buộc bản thân ăn. Đương nhiên, đầu kia lục long cũng chính là kéo gần nửa ngày mà thôi, dù sao cũng là cự long nha, thể chất cực kỳ cường hãn, huống chi lục long bản thân không có việc gì đều nôn nôn độc, quả ớt mà thôi, nhỏ cờ ép nha. Hai ngày rưỡi thời gian trôi qua, chiến tranh vị diện lại tồn đủ sinh sản một cái cổ long quân đoàn tài nguyên. Chu Minh Nhạc lần này cũng không có vội vã đem thượng cổ cự long cho sản xuất ra. Chính như trước đó nói như vậy, cần dự trữ nhiều một chút tài nguyên mới có thể cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Bất quá lúc này, vị kia làm thống soái, xuất lĩnh hắc cám vệ, quang minh kích binh các loại đi chi viện hạt tử tức đại chủ tế truyền về tin tức. Thắng thảm. Ân, tương đối âm ảnh thích khách đẳng cấp này trở lên binh chủng mà nói, giống đại chủ tế, hắc cám vệ, quang minh kích binh đẳng cấp này binh chủng, hắn cùng Chu Minh Nhạc ở giữa tâm linh kết nối theo khoảng cách kéo xa, truyền lại tin tức cũng sẽ trở nên mơ hồ rất nhiều. Nhưng dù vậy, Chu Minh Nhạc cũng biết toàn bộ tình huống. Đơn giản đến nói chính là tổn thất ba đầu địa long, năm tên quang minh kích binh, 7 tên hắc cám vệ, 2 tên liệp long nọ thủ. Nói cách khác, lần này chi viện hạt tử tức binh chủng còn thừa lại 4 tên hắc cám vệ, 14 tên quang minh kích binh, 9 cố liệp long nọ, 1 tên đại chủ tế, 3 đầu địa long. Về phần hạt tử tức cũng tổn thất nặng nề, hắn triệu tập lại kỵ sĩ, có đều đưa trong tay lính thường trực cho bắn hết. Đích thật là thắng thảm. Hắn cuối cùng là không có ý thức được cái kia mát bá tức mang về quân đội thực lực có chút cường hãn. Con kia tử vương thành ra trong quân đội, lại có 2 tên kỵ sĩ trưởng, 10 tên đại kỵ sĩ. Đồng thời cái kia 2 tên kỵ sĩ trưởng đều nắm giữ bảo cụ. Trong đó một kiện bảo cụ là mũ giáp, trên đó khảm nạm một viên đá quý màu đen, có thể bắn ra hóa đá người tia sáng. Một kiện khác bảo cụ thì là giày, xuyên tại kỵ sĩ trưởng trên chân, khiến cho địa long đều không thể tiếp nhận một chân, thoáng qua liền bị đá tới bầu trời, sau đó nổ tung mà chết. Nếu như không phải ỷ vào đại kỵ sĩ cấp bậc đủ nhiều, lại đại chủ tế có được ngâm độc, xa hóa 2 đại thần thuật, kết cục này chỉ sợ cũng không phải thắng thảm, mà là thảm bại. Liền xem như thắng thảm, đối phương tổn thất cũng là binh lính bình thường, kỵ sĩ cùng mấy đại kỵ sĩ. Cái kia 2 tên kỵ sĩ trưởng lại là mang theo mát bá tức chạy thoát. Đau đầu a. Chu Minh Nhạc gõ gõ trán của mình, không khỏi có chút thở dài. Sớm biết dạng này, bản thân liền đem âm ảnh thích khách những thứ này binh chủng phải qua, cũng không đến nôi đem cái kia 2 kiện bảo cụ đem thả đi a. Tốt a, Chu Minh Nhạc nghe được tin tức này thời điểm, đau lòng nhất không phải đám lính kia loại tổn thất, mà là 2 kiện bảo cụ cùng mình sượt qua người. Chương 100, Lục Long quân đoàn. Đây là mấy ước tổn thất a. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc đều sinh ra lập tức giết trở về suy nghĩ. Nhưng cân nhắc đến giống núi lửa hoạt động dạng này, tài nguyên cung cấp đốt thực có chút khó tìm, bản thân rời khỏi ngược lại là dễ nói, nhưng rất khó nói chờ mình trở về thời điểm, cái kia vạn người bộ lạc không chừng liền từ Mị Mạn Nghị Vương đỉnh mời về viện quân. Điểm này là có thể xác định. Toàn này vạn người bộ lạc cũng không phải là cái khác những cái kia đã rời khỏi Vương đỉnh mấy đời người bộ lạc, đại tù trưởng chính là đương nhiệm Mị Mạn Nghị Man Vương tiểu nhi tử. Cái này đại tù trưởng hàng năm sẽ còn phái người về Vương đỉnh hướng lao cha khánh thọ đâu, chỉ một điểm này mà nói, này bộ lạc cùng Mị Mạn Nghị Vương đỉnh quan hệ trong đó hay là rất chặt chẽ. Chỉ ít tại đương nhiệm Mị Mạn Nghị Man Vương qua đời trước đó là như vậy, cho nên một cái rất rõ ràng vấn đề sẽ xuất hiện. Chờ cái kia vạn người man tộc bộ lạc cho rằng đại tù trưởng mất tích quá lâu hoặc là đã tử vong, như vậy cái này bộ lạc tất nhiên sẽ hướng Vương đỉnh báo tin tức. Cái kia Mị Mạn Nghị Man Vương tiếp vào tin tức này sẽ nghĩ như thế nào? Chu Minh Nhạc dùng cái mông đến nghĩ cũng biết xảy ra cái gì yêu thiêu thân ta. Man Vương giận dữ, lập tức phái ra thân tín tiến về dò xét đại tù trưởng tình huống. Mà cái này phái ra thân tín nhất định sẽ không là kẻ yếu. Kẻ yếu, còn chưa tới mục đích liền bị người hoặc là thú cho xử lý được không? Cho nên Chu Minh Nhạc hy vọng nhất tình huống chính là tại cái kia Man Vương thân tín đuổi tới trước đó, chiến tranh vị diện đem núi lửa hoạt động lấy sạch, sau đó bản thân san bằng vạn người bộ lạc, về sau nhà, thu thập chiến lợi phẩm, chuyển thân giết trở lại Phở Lò Vương quốc, tiếp tục báo thù rửa hận. Đây mới là trong lòng của hắn hoàn mỹ kế hoạch a. Dù sao tương đối cái kia hai kiện bảo cụ mà nói, Chu Minh Nhạc cảm giác cái kia vạn người trong bộ lạc cự xà, đồ đằng trụ có lẽ giá trị sẽ cao hơn một điểm. Hoặc là nói gần trong gang tấc chỗ tốt không vứt đi, bản thân đi ngủ đều không an ổn a. Đương nhiên, đang ăn ăn uống uống thời điểm, Chu Minh Nhạc cũng không có quên đem âm ảnh thích khách phái ra, đem vạn người bộ lạc cho vây quanh. Đây không phải nói muốn rút dây động rừng, hoặc là nói ngăn chặn hắn giao thông, mà là sớm tung lưới, miễn cho người ta đều giết tới trước mặt, bản thân còn không biết. Lại qua 3 ngày, chiến tranh vị diện bên trong tài nguyên chữ đầy. Chu Minh Nhạc cũng không có chậm trễ thời gian, tâm niệm vừa động, ngắt ở miệng núi lửa bên trên chiến tranh vị diện tháp cao lập tức liền vận chuyển. Chu Minh Nhạc cũng không có tiến vào vị diện bên trong xem xét là cái gì long trùng. Thường nói hay lắm, sinh hoạt nha, cần một điểm nghi thức cảm giác, người đâu thì cần một điểm không biết cảm giác. Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân liền tựa như vừa mua một cái phụ cụ túi, chờ lấy đánh xe về nhà mới có thể mở ra xem xét. Về phần ngạc nhiên là siêu giá trị 2 lần điện thoại di động cộng thêm bản bút ký, hay là siêu giá trị 1 lần điện thoại di động thêm tai nghe, hoặc là căn bản cũng không phải là ngạc nhiên, mà là kinh hãi, cái này đều không trọng yếu. Dù sao chiến tranh vị diện cái này bảo cụ, một mực đều không có đã cho bản thân kinh hãi mà thôi. Ân, giữ gốc là nhất định phải có. Trước đó một mực cũng đã nói, tài nguyên thu thập chậm, nhưng sinh sản binh chủng vẫn luôn rất nhanh. Trước sau cũng liền chừng 10 phút đồng hồ thời gian, chiến tranh vị diện tháp cao cửa lớn liền mở ra, một đầu toàn thân xanh mơn mởn cự long bước ra cửa lớn. Ân, là một đầu thượng cổ lục long. Chu Minh Nhạc trong lòng mặc dù nói kích động, nhưng còn có như vậy một chút xíu thất bại. Không có cách nào, rất hiển nhiên, cái này lục long tại ngang cấp tình huống dưới, khẳng định không bằng hồng long lợi hại a. Điểm này nhìn chiến tranh bán vị diện lúc sinh sản cự long cũng có thể thấy được rõ ràng trên lệch đến, hình thể đều kém hơn suốt một vòng được không? Liên lấy đầu này vừa mới mẹ lửa nóng ra lò thượng cổ lục long đến nói đi, hắn hình thể chính xác vì 35m. Mà thượng cổ hồng long bản nệ tản hình thể bao nhiêu? Hơn 50m. Có phải là kém suốt một vòng? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này thượng cổ lục long ra sân nghi thức cùng thượng cổ hồng long ngược lại là không sai biệt lắm, đi vào Chu Minh Nhạc trước mặt liền cúi đầu xuống, thanh âm so bản nệ tản muốn bén nhọn một chút, chủ nhân vĩ đại, lục long hạ sở vạ sở nhật hướng ngài gửi lời chào. Chu Minh Nhạc theo thường lệ kiểm tra một hồi hắn thuộc tính trạng thái. 8. Tên: Ạ Sở Vạ Sơ Nhật. Chủng tộc: Lục Long. Tuổi tác: 1112 tuổi. Năng lực: Cổ Long Quân Đoàn triệu hoán, kịch độc long tức, kịch độc ma pháp. 8. Ân, từ thuộc tính trạng thái nhìn lại, cái này Ạ Sở Vạ Sơ Nhật so bản nghệ tản tại số tuổi bên trên nhỏ hơn một chút, cái khác cũng kém không nhiều, đều là căn cứ vào bản thân mình thuộc tính long tức, ma pháp cái gì. Hướng Chu Minh Nhạc chào hỏi về sau, cái kia Ạ Sở Vạ Sơ Nhật rất tự nhiên liền tiến đến thượng cổ hồng long bản nghệ tản trước mặt. Bất quá cái này hai đầu thượng cổ cự long lẫn nhau ở giữa chào hỏi hình thức lại cùng Chu Minh Nhạc không giống. Này, đại hỏa cầu ngươi tốt. Thượng cổ lục long trong lỗ mũi phun ra hai nhỏ sợi màu xanh lá sương mù, con mắt nhìn chằm chằm bạn nệ tạn, miệng bên trong thanh âm ngược lại là trở nên ngẩng cao. Ha ha, nhỏ độc trùng, muốn đánh một không sao. Thượng cổ hồng long thái độ đối với ạ sở và sở nhật cũng không hề tốt đẹp gì, thậm chí trực tiếp dùng tới vũ lực uy hiếp. Không, ta không muốn, nơi này thế nhưng là chủ nhân định đoạt, không phải sao? Ạ sở và sở nhật rất thông minh cẩn thận. Hắn biết, nếu quả thật đánh một trận, hắn là không thể nào thắng lợi. Dù sao thượng cổ hồng long quá mạnh, tại cự long bên trong, hồng long nguyên bản là cường đại nhất long chủng một trong. Lại nói, hồng long hỏa diễm nguyên bản liền khắc chế lục long kịch độc, trên một điểm này, coi như ạ sở vạ sở nhật đem thượng cổ lục long quân đoàn triệu hoán đi ra, cũng không thể nào đánh thắng. Nhìn thấy hai đại thượng cổ cự long gặp mặt hữu hảo như vậy thân mật, Chu Minh Nhạc cũng cảm giác rất hài lòng. Bất quá theo ạ sở vạ sở nhật sản xuất ra, kế hoạch lúc trước của hắn cũng liền có thể thúc đẩy. Lúc này man tộc vạn người trong bộ lạc, bầu không khí một mảnh sợ hãi. Hàn đại tù trưởng dẫn đội ra ngoài dò xét Ni U Mi nhỏ tù trưởng tử vong một chuyện đã nhanh một tuần thời gian. Nhưng hắn vẫn không có trở về. Trong bộ lạc tế ti đại nhân biểu thị Hàn đại tù trưởng đã ngủm, nhưng lưu thủ mấy tên nhỏ tù trưởng cùng những cái kia tinh nhuệ man tộc chiến sĩ kiên quyết không tin. Đương nhiên, liền xem như thế, vị kia tế ti đại nhân y nguyên sớm phái ra tín sứ tiến về vương đỉnh, thông báo Hàn đại tù trưởng một chuyện. Nhưng tế ti hành động này không thể nghi ngờ chọc giận mấy vị kia nhỏ tù trưởng cùng tâm phúc của bọn hắn. Tốt ta, mấy vị kia nhỏ tù trưởng cũng đại khái có thể đoán được Hàn đại tù trưởng chính như tế ti nói như vậy ngủm. Nhưng việc quan hệ đại tù trưởng quyền kế thừa một chuyện, tế ti hướng vương đỉnh phái ra tín sứ, không thể nghi ngờ cuối cùng sẽ dẫn tới vương đỉnh can thiệp. Lớn như vậy tù trưởng vị trí này rất có thể liền sẽ bị vương đình người tới lấy được, bản thân những thứ này nhỏ tù trưởng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Điểm này cũng không kỳ quái, dù sao mọi người rời khỏi vương đình cũng không bao dài thời gian, vương đình tại mọi người trong lòng vẫn là rất đáng được tin cậy. Dưới loại tình huống này, vương đình người tới liền lấy được tương đương ưu thế, lại tăng thêm hắn khả năng tồn tại thực lực cường đại, đại tù trưởng chi vị quy về ai liền không cần nói cũng biết. Dưới loại tình huống này, những cái kia nhỏ tù trưởng thống hận tế ti tự tiện chủ trương, mà tế ti thống hận nhỏ các tù trưởng vì tư lợi. Song phương mâu thuẫn xung đột rất nhanh liền không ngừng kích thích. Chương 101, vô sự tự thông cung đấu kỹ xảo. Ủng hộ tế ti chủ yếu là chiến sĩ thông thường, trong bộ lạc lao ấu, lại tăng thêm một bộ phận chiến sĩ tinh nhuệ. Mà tiểu tù trưởng bên này tự nhiên là còn lại tinh nhuệ chiến sĩ. Trong đoạn thời gian này, bộ lạc thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh kịch liệt tranh đấu, tế ti người ủng hộ cùng các tiểu tù trưởng người ủng hộ đánh thành một đoàn, còn hô bằng gọi hữu, mở rộng vòng chiến. Nếu như không phải tế ti, tiểu tù trưởng song phương còn có thể khắc chế, bộ lạc này bên trong đại khái liền giết đến hỗn loạn tương mừng. Nhưng mâu thuẫn xung đột liền giống bị áp chế núi lửa, tóm lại là sẽ phun trào. Sáng sớm ngày hôm đó, trong núi tràn ngập lên màu ngà sữa sương mù. Man tộc bộ lạc cũng tại chiêm chiếp thú tiếng kêu gọi bên trong bắt đầu một ngày mới. Tuổi già man tộc tại bộ lạc bên trong trung tâm đồ đằng trụ bên cạnh trẻ tuổi nhóm lửa, vì cự xà chuẩn bị cống phẩm đồng thời, cũng vì bộ lạc tộc dân chuẩn bị bữa ăn sáng. Ân, cùng man tộc hỗn hợp lâu, cái kia cự xà cũng nhiễm lên ăn đồ chín ma bệnh. Đây không tính là kỳ quái, dù sao tương đối thịt tươi mà nói, thực phẩm chín lại càng dễ tiêu hóa một chút. Mà đối với cự xà loại sinh vật này đến nói, tiêu hóa càng nhanh liền mang ý nghĩa lực chiến đấu của nó duy trì thời gian càng dài, nếu như bụng ăn no nê, cần thật dài một trận thời gian mới có thể tiêu hóa, như vậy hắn sức chiến đấu suy yếu thời gian cũng sẽ tương ứng kéo dài. Tuổi nhỏ man tộc thì tại phụ mẫu tiếng thúc dục bên trong hề vải đi ra ngoài, dơ lên một chút tảng đá, rèn luyện lực khí. Đây là bọn hắn tại man hoang khu vực có thể sống sót căn bản. Đột nhiên một tiếng ngẩng cao tiếng giống giận dữ vang lên. Rẽ bỏ tiểu tù trưởng chết. Lập tức một đoàn man tộc chiến sĩ liền vây quanh ở gian kia rõ ràng muốn so cái khác nhà tranh càng hoa lệ nhà tranh trước. Một tên hình thể không gì sánh được cường tráng man tộc nằm tại nhà tranh bên trong, có chút tái nhợt trên mặt còn mang theo ngủ mơ thức dáng tươi cười, không có nửa điểm vẻ thống khổ, ngực một cái lỗ thủng, chính chậm rãi chảy ra máu tươi. Rất hiển nhiên, vị này rẽ mỏ tiểu tù trưởng là trong giấc mộng bị người giết chết. Đây là có chuyện gì? Mấy tên khác tiểu tù trưởng nghe được tin tức về sau, vội vàng đuổi tới hiện trường, một người trong đó không khỏi đặt câu hỏi. Nhất định là tế ti phái người làm. Cũng không biết là ai, trong đám người giống một câu. Câu nói này lập tức liền tựa như hỏa tinh rơi vào đống cỏ khô, vây quanh ở hiện trường tinh nhuệ các chiến sĩ lập tức trở nên quần tình sục sôi, bọn hắn nhao nhao la hét muốn cho rẽ mỏ tiểu tù trưởng báo thù lời nói, về sau liền hướng phía tế ti chỗ ở bước đi. Tại trong quá trình này, không ngừng có chiến sĩ tinh nhuệ hội tụ tới, khiến cho đám người càng ngày càng khổng lồ, mà mấy vị kia tiểu tù trưởng thì đi tại phía trước nhất. Nếu như một màn này bị Chu Minh Nhạc nhìn thấy trong mắt, nhất định sẽ cảm thán. Đây chính là kia cái gì hoa cách minh a? Rẽ mỏ tiểu tù trưởng chết ở trong tay ai? Tế ti. Ha ha, để Chu Minh Nhạc để phán đoán, tế ti khả năng ngược lại là nhỏ nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, như loại này sự tình, ai thu lợi lớn nhất, ai khả năng liền lớn nhất. Rẽ mỏ tiểu tù trưởng ngủm, tế ti có thể được đến chỗ tốt gì? Hắn căn bản liền không khả năng trở thành đại tù trưởng, ngược lại lại bởi vì việc này bị đẩy lên đỉnh sóng danh tiếng, trở thành đám người thóa mạ đối tượng. Ngược lại là mấy vị kia tiểu tù trưởng lại có thể nhờ vào đó sự kiện, chuyển rơi tế ti cái này đã cả đường. Về phần ai tới làm cái này đại tù trưởng, đem tế ti chuyển rơi về sau, lại đều bằng bản sự cũng không mượn, dù nói thế nào cũng so Vương Đình người tới tiếp quản đại quyền mạnh lên rất nhiều a. Bên này các tiểu tù trưởng tụ tập nhóm lớn chiến sĩ tinh nhuệ đến tìm tế ti đòi một lời giải thích, bên kia tự nhiên cũng liền có người đem tin tức truyền lại cho tế ti. Cái gì? Rẽ mò tiểu tù trưởng chết rồi. Tế ti cái kia trên mặt mũi giàn mua lộ ra vẻ kinh hãi tuyệt không phải ngụy trang, hắn thậm chí muốn tiến đến giết người hiện trường xem xét tình huống, chỉ bất quá bị cái khắc man tộc cho ngăn lại. Người điên rồi sao? Những tên kia đều cho rằng là ngươi làm, ngươi đi qua ha không cho bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Bị tiểu nói này, tế ti ngược lại là bình tĩnh lại, hắn rất nhanh liền đánh giá ra đây là một trận nhắm vào mình âm mưu, thậm chí dùng Chu Minh Nhạc để nói, chính là một trận trình biến. Dù sao tại trên danh nghĩa mà nói, tế ti chính là toàn bộ lạc lãnh tụ tinh thần. Tuy nói đại quyền một mực tại đại tù trưởng trên tay, đến mức tế ti tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng ở đại tù trưởng mất tích hoặc là nói tử vong lúc này, tế ti địa vị liền nổi bật đi ra. Ngươi đi triệu tập toàn thể tộc dân, theo ta đến đồ đằng trụ, ta muốn tìm ra sát hại rẽ mỏ tiểu tù trưởng chân hung. Tế ti tuy nói tuổi già, nhưng đầu óc cũng không có hồ đồ, lập tức liền tìm được lật bàn biện pháp. Tìm kiếm thủ đoạn của hung thủ, làm tế ti, hắn là có. Chỉ bất quá trước lúc này, cần phòng ngừa những cái kia tiểu tù trưởng làm phá hư mới là vấn đề. Cho nên hắn mới chuẩn bị tại đồ đằng trụ tổ chức toàn thể đại hội, chỉ có tại toàn thể trên đại hội, những cái kia tiểu tù trưởng mới không dám làm loạn, bằng không mà nói, bọn hắn sẽ mất đi sở hữu tộc dân tín nhiệm. Giống man tộc dạng này gần như xã hội nguyên thủy bộ lạc tồn tại, toàn thể tộc dân tín nhiệm nhìn không thấy, nhưng thật là thượng vị giả rất trọng yếu trèo trống. Không có toàn thể tộc dân tín nhiệm, liền xem như đại tù trưởng trở về, cũng không có khả năng ngồi vững vàng vị trí, huống chi những cái kia tiểu tù trưởng. Không thể không nói, tế ti đầu óc hay là rất có tác dụng, rất nhanh liền làm ra đối với mình có lợi nhất quyết định. Nhưng hắn bạn lần không ngờ, đối phương kế hoạch sẽ ác như vậy độc. Tế ti vừa đi ra chỗ ở của mình, liền thấy cái kia mấy tên tiểu tù trưởng mang theo nhóm lớn chiến sĩ tinh nhuệ đâm đầu đi tới. Khụ khụ, các ngươi. Tế ti ho nhẹ một tiếng. Đứng vững đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, liền thấy cái kia mấy tên tiểu tù trưởng cùng nhau rút đao quát lên một tiếng lớn, cho rẽ mỏ tiểu tù trưởng báo thủ. Người tên hung thủ này. Tiếng nói chưa rơi xuống, trường đao mang theo quang mang đánh xuống, tế ti bên ngoài cơ thể vừa mới thăng ra một tầng vàng đất sắc lồng ánh sáng, thoáng qua liền bị trường đao chém nát, trường đao thế đi không giảm rơi xuống, thoáng qua liền đem tế ti chém thành mấy khối. Các ngươi vậy mà. Tế ti cũng là có thân tín, những người thân tín kia nhìn thấy tế ti tại chỗ bị chém giết, từng cái không khỏi hai mắt đỏ lên, nhấc lên vũ khí liền bật lên. Đối với cái này, mấy vị kia tiểu tù trưởng là cầm hoan nên thái độ. Bọn hắn không sợ bọn gia hỏa này liều mạng, liền sợ bọn gia hỏa này đào tẩu. Nếu như những thứ này tế ti thân tín đào tẩu, thế tất sẽ để cho kế hoạch của bọn hắn lộ ra sơ hở. Dù sao không có khả năng tất cả mọi người tin tưởng tế ti là hung thủ. Như vậy cũng tốt, giống như ngươi đột nhiên chỉ chứng cái nào đó một mực làm người tốt chuyện tốt đại thiện nhân là người xấu, đại đa số người đều là sẽ không tin tưởng. Như vậy liền cần xuất ra một chút chứng minh đại thiện nhân là người xấu chứng cứ đến mới được. mà ngụy trang chứng cứ không thể nghi ngờ sẽ bị tế ti thân tín nhìn ra vấn đề, cho nên đem những thứ này có thể nhìn ra vấn đề ra hỏa xử lý, như vậy còn lại những cái kia tộc dân cũng liền chỉ có thể tin tưởng các tiểu thủ trưởng chứng cứ. Tóm lại, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, mặc kệ là nhân loại hay là man tộc, vị trí này đi lên về sau, rất nhiều chuyện đều là vô sự tự thông a. Cho dù bọn hắn làm được thô ráp một chút, tương đối phở lọ vương quốc những cái kia đồng hành phải kém hơn rất nhiều, nhưng dùng để lừa gạt những cái kia đầu óc so với nhân loại đơn giản hơn nhiều man tộc, cũng đã là đầy đủ. Chương 102, tranh quyền đoạt lợi. Đem những cái kia tế ti thân tín đều xử lý về sau, mấy vị tiểu tù trưởng lập tức liền phái bản thân thân tín cầm một vài thứ tiến tế ti chỗ ở, bản thân thì mang theo những cái kia chiến sĩ tinh nhuệ hướng phía đồ đằng trụ tiến đến. Bọn hắn còn phải cảm tạ tế ti đại nhân đem người đều gọi đi đồ đằng trụ, bằng không mà nói, liền vừa rồi chẳng diện, muốn che giấu những cái kia tộc dân, thật đúng là có chút độ khó. Man tộc bộ lạc xa vào đến tranh quyền đoạt lợi trong hỗn loạn, Chu Minh Nhạc cũng thông qua tiềm phục tại bộ lạc bốn phía âm ảnh thích khách biết được man tộc trong bộ lạc xuất hiện hỗn loạn. Điểm này ngược lại là hắn không có nghĩ tới ngoài ý muốn. Dù sao liền hắn chỗ san bằng mấy cái man tộc bộ lạc mà nói, cho dù tù trưởng bỏ mình, cũng chưa từng xuất hiện dạng này hỗn loạn chẳng diện, ngược lại là trên dưới một lòng cùng bản thân đối nghịch. Đương nhiên, điểm này hắn cũng là rất lý giải. Người nha, càng nhiều, lòng người liền dễ dàng loạn, lòng người loạn, đội ngũ cũng liền không tốt mang nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này ngoài ý muốn đối với Chu Minh Nhạc mà nói, không thể nghi ngờ là cái cơ hội tốt. Cho nên Chu Minh Nhạc lập tức liền cưỡi thượng cổ hồng long bạn đệ tạn, mang theo thượng cổ lục long hạ sở và sở nhật liền hướng phía man tộc bộ lạc bay đi. Về phần cái khác những thương vũ thần đó loại hình binh chủng, liền lưu thủ tại núi lửa hoạt động. Dù sao cho dù là đi man tộc bộ lạc, Chu Minh Nhạc cũng không có đem chiến tranh vị diện mang lên, thừa dịp núi lửa hoạt động bên trong dung nham nước thép còn không có khô kiệt, không tranh thủ thời gian nhiều rút một đợt, còn có thể làm gì? Ngược lại là thượng cổ hồng long bạn đệ tạn cổ long quân đoàn, cũng không cần mang lên, hắn có thể trực tiếp mở ra vết nứt không gian, để cổ long quân đoàn trực tiếp truyền qua, thậm chí một lần nữa triệu hoán mới cổ long quân đoàn. Điểm này, Chu Minh Nhạc trước đó liền hướng bạn đệ tạn tư vấn qua. Làm thượng cổ hồng long bạn đệ tạn cường đại nhất thủ đoạn, cổ long quân đoàn là có thể nhiều lần triệu hoán. Chỉ bất quá một lần nữa triệu hoán tiền để chính là đem trước cổ long quân đoàn đưa trở về cái nào đó thần bí địa phương, về sau lại từ cái kia thần bí địa phương triệu hồi ra mới cổ long quân đoàn tới. Mặt khác, triệu hoán cổ long quân đoàn là có hạn chế, mỗi lần triệu hoán cần 3 ngày thời gian trở lên. Nhưng trong này có chỗ tốt chính là, mỗi lần một lần nữa triệu hoán cổ long quân đoàn, thượng cổ hồng long cùng cái kia địa phương thần bí liên hệ liền sẽ tăng cường, từ đó triệu hồi ra càng nhiều thân thuộc đến. Thượng cổ hồng long tốc độ cần phải so trắng niên, trưởng thành hồng long nhanh lên rất nhiều, hắn thậm chí tại ban sơ ra tốc bên trong, đem thượng cổ lục long lôi ra thật dài một khoảng cách. Cho nên tại thượng cổ hồng long rơi vào man tộc bộ lạc phụ cận cái nào đó đỉnh núi, cũng bắt đầu xé rách vết nứt không gian thời điểm, cái kia thượng cổ lục long còn tại đi đường. Thẳng đến con thứ nhất hỏa diễm cự nhân gỡ ra vết nứt không gian, chui ra ngoài thời điểm, thượng cổ lục long mới hạ xuống. À sở bà sở nhật có chút ngượng ngùng nhìn bạn nệ tản một chút về sau tựa như pháp bảo chế, tại đỉnh núi này giữa sườn núi xé rách ra một cái vết nứt không gian tới. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Dù sao hai đạo vết nứt không gian không thể cách xa nhau quá gần, bằng không mà nói, lẫn nhau ở giữa quấy nhiêu rất có thể để vết nứt không gian dung hợp lẫn nhau, tạo thành không thể cần thiết đại phiền toái. Đương nhiên, điểm này cũng là có thể lợi dụng. Nếu như gặp gỡ lợi hại hơn địch nhân, hai đạo vết nứt không gian dung hợp không thể nghi ngờ sẽ dành cho đối phương cực kỳ thê thảm đau đớn ký ức. Tương đối thượng cổ hồng long triệu hoán đi ra đều là trên thân toát ra ánh lửa hệ hỏa quái vật, cái kia thượng cổ lục long hạ sở và sở nhật triệu hoán đi ra thì là tráng niên lục long, thì ra, song đầu độc tích, khôn uy độc mạng, kịch độc tích dịch nhân, kịch độc tiến hoa cái này độc hệ quái vật. Tương đối hạ sở và sở nhật đối bạn nghệ tàn e ngại, hắn triệu hoán đi ra những cái kia độc hệ quái vật lại muốn kiên cường rất nhiều. Từ vết nứt không gian bên trong chui ra cái thứ nhất hỉ dạ rất nhìn thấy hồng long quân đoàn đã trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới núi phóng đi, ngược lại là vội vã, chín quả đầu mãnh lực một đỉnh, ngạc nhiên liền đem không gian kia khe hở chống ra, bản thân vội vàng bơi ra vết nứt không gian, hướng phía dưới núi đuổi theo. Chỉ bất quá cái này hỉ dạ du động tốc độ quả thực không thế nào để người lạc quan, nó cũng còn không có bơi tới giữa sườn núi, từ vết nứt không gian bên trong chui ra một đầu tráng niên lục long liền vỗ cánh theo nó đỉnh đầu bay qua, hướng phía xa xa man tộc bộ lạc phóng đi. Hai đại cổ long quân đoàn rất nhanh liền đuổi tới man tộc bộ lạc phụ cận, một trái một phải đem cái kia man tộc bộ lạc kẹp ở giữa. Không hề nghi ngờ, cái kia man tộc bộ lạc tuy nói hỗn loạn một chút, cái kia mấy tên tiểu tù trưởng cũng tại đồ đằng trụ trước vội vàng thanh lý đối lập, đem từng người phản đối chặt xuống đầu lâu, đưa cho cự xà sung làm sớm một chút, nhưng bộ lạc chạm canh gác trên lầu đóng giữ lính gác là không có lời biếng. Bọn hắn tại phát hiện cổ long quân đoàn đến gần trước tiên bên trong liền gõ vang treo ở trạm canh gác trên lầu sắt đĩa. Cái này sắt đĩa cũng là núi lửa hoạt động xuất phẩm, nói trắng ra chính là một cái cùng loại với đồng la đồ vật, sao động về sau, tiếng vang so sánh với đồng la muốn nhỏ hơn không ít, nhưng hơn 10 mặt sắt đĩa cùng nhau bị gõ vang, cũng đầy đủ đem báo động truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Báo động truyền đến thời điểm, mấy vị kia tiểu tù trưởng còn tại sảng khoái chém người đầu đâu, bọn hắn thậm chí căn bản liền không có để ý tới truyền đến báo động, chỉ là sai khiến hơn 100 tên chiến sĩ tinh nhuệ đi thăm dò nhìn tình huống. Bọn hắn còn đắm chìm trong ngày xưa trong cường đại, cho là mình bộ lạc là chung quanh một người cường đại nhất, không người nào dám xâm phạm. Nhưng bọn hắn quên đi một điểm, ngày xưa cường đại là xây dựng ở đại tù trưởng trên người. Tại đại tù trưởng ngủ về sau, bộ lạc thực lực đã suy yếu đến mức cực hạn. Cái này man tộc bộ lạc chính là từ một đường tường đá làm thành, tường đá cũng không tính quá cao, bình quân chỉ có 7 mét nhiều độ cao. Độ cao này đã có thể ngăn trở đại đa số cự thú trùng kích. Về phần phi hành cự thú, tường lại cao cũng không có khả năng ngăn trở. Tại dẫn đầu phát động công kích 7 đầu tráng niên hồng long trước mặt, cái này chắn tường đá gần như không tồn tại. Tại nhiệt độ cao long tức tẩy lễ phía dưới, tường đá cấp tốc đỏ lên như nhũn ra, bởi vì bị phá hư ổn định kết cấu, tường đá bắt đầu đổ sụp, những cái kia đứng tại trên tường đá man tộc chiến sĩ lại đã sớm tại long tức bên trong bị thiêu thành cho tàn. Theo tường đá đổ sụp một mảng lớn, thân cao vượt qua 10 mét hỏa diễm cự nhân dẫn đầu liền xông vào man tộc trong bộ lạc, bọn hắn hai tay không ngừng xoa ra từng cái hỏa cầu thật lớn, hướng phía trước ném bắn đi ra, tại những cái kia nhà tranh ở giữa nổ ra từng đoàn không ngừng khuyết tán ra đến hỏa diễm phong bạo. Man tộc tiếng kêu thảm thiết lập tức liền tại bộ lạc trên không truyền vang ra. Tuy nói có trên trăm kỵ lấy cự ưng man tộc chiến sĩ ý đồ ngăn cản cự long tiến lên, nhưng ở to lớn thực lực sai biệt phía dưới, man tộc chiến sĩ tính cả cự ưng cũng chỉ có thể trở thành đám cự long diếu võ dương oai đạo cụ. Tại cự long trước mặt, những cái kia cự ưng thậm chí liền tới gần cũng không thể, liền bị tùy ý kích phát đầy trời hỏa cầu, vô số nọc độc đánh chúng, trực tiếp rơi xuống mặt đất, quằn thành thịt muối. Đang bận chém người đầu mấy vị kia tiểu tù trưởng nghe được dạng này động tĩnh, mới tỉnh ngộ lại. Cái này căn bản cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng vấn đề nhỏ, mà là cường địch xâm lấn. Bọn hắn hốt hoảng triệu tập nhân thủ, hướng phía ánh lửa bay lên phương hướng hối hạ tiến đến. Chương 103, cự xà. Nhưng ở trên nửa đường, bọn hắn liền gặp lít nha lít nhít hỏa ô nha tập kích. Những cái kia hỏa ô nha số lượng so trước đó triệu hoán đến càng nhiều, bọn chúng tựa như từ trên trời giáng xuống mưa sa băng, thoáng qua ở giữa liền đem nhóm lớn man tộc chiến sĩ bao phủ tại trong biển lửa. Hốt hoảng từ hỏa ô nha bảy bên trong chạy trốn đi ra mấy tên tiểu tù trưởng lập tức liền tao ngộ từ trên trời giáng xuống kịch độc long tức. Mấy đầu từ giữa không trung xẹt qua tráng niên lục long sớm liền đem bọn hắn coi là mục tiêu công kích, mấy đạo kịch độc long tức như là thác nước cọ rửa đi qua. Cho dù mấy vị này tiểu tù trưởng liều mạng đem khí huyết ánh sáng chống lên, cực lực ngăn cản độc vụ xâm nhập, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn khí huyết ánh sáng tại độc vụ ăn mòn phía dưới cấp tốc cảm đạm, cuối cùng vỡ tan. Đợi cho kịch độc long tức cọ rửa kết thúc về sau, cái kia mấy tên tiểu tù trưởng đã biến thành thùng trăm ngàn lô không xương, lay động mấy lần về sau liền ngã trên mặt đất, rơi lả tả trên đất. Theo cái này mấy tên tiểu tù trưởng bỏ mình, man tộc bộ lạc chống cự tuyên cáo triệt để thất bại. Mặc kệ là tinh nhuệ man tộc chiến sĩ hay là phổ thông man tộc chiến sĩ đều tại địch nhân truy đuổi dưới liều mạng chạy trốn, bọn hắn thậm chí ngang ngược đem vũ khí bổ về phía tộc nhân của mình, để cầu có thể càng nhanh chạy thoát. Về phần bọn hắn tộc nhân chỉ có thể tại hỏa diễm, trong làn khói độc dễ rủa sắp chết, chính là bọn hắn lúc này đủ khả năng nghĩ tới vấn đề. Nhân tính thói hư tật xấu vào lúc này lộ rõ, tuy nói những thứ này man tộc không phải nhân loại, nhưng bọn hắn cũng là sinh vật có trí khôn, tự nhiên cũng liền có trí khôn sinh vật bệnh chung. Địch nhân xâm chiếm tại đồ đằng trụ trước im bặt mà dừng. Cho dù là cái kia đáng sợ màu đỏ phi hành cự thú, màu xanh lá phi hành cự thú đều chưa từng vượt qua đồ đằng trụ một bước, điểm này phát hiện, để những man tộc đó từng cái tựa như nhìn thấy sinh lộ, nhao nhao trốn đi qua. Lấy ngàn mà tính man tộc tại đồ đằng trụ phụ cận chen lấn như là vũng bùn bên trong cá neo. Bọn hắn đã không có chạy trốn đường lui, cho dù là một phương hướng khác, cũng xuất hiện đáng sợ kịch độc tích dịch nhân. Con cự xà kia đã bị chiến tranh khí tức sợ kinh tỉnh, nó có chút bất an quấn quanh ở đồ đằng trụ bên trên, thân thể khổng lồ tựa hồ cũng không thể cho nó mang đến cảm giác an toàn. Nó có một loại muốn thoát đi xúc động, nhưng nó lại không nỡ cái này có thể không cần động đậy liền ăn vào lượng lớn đồ ăn địa phương. Đây chính là ăn hàng bí ai a. Đương nhiên, cũng chính là như thế, những hồng long đó, lục long mới không có tới. Bọn hắn tuy nói là triệu hoán đi ra sinh vật, nhưng y nguyên có được tương ứng trí tuệ. Bọn hắn lại không đốc, làm sao có thể không cảm giác được cái kia cự xà trên thân mang tới to lớn uy hiếp cảm giác. Bất quá cuối cùng vẫn là muốn chạm mặt. Tại hai con cổ long quân đoàn đem toàn bộ man tộc bộ lạc phá hủy về sau, liền chỉ còn lại đồ đằng trụ còn bảo trì hoàn hảo. Tại bán nghệ tàn ngẩng cao long ngâm bên trong, tại ạ sở vạ sở nhật cái kia bén nhọn long ngâm bên trong, không chung là lít nha lít nhít hỏa ô nha, trên mặt đất là xanh lá ép một chút kịch độc tiên hoa, dẫn đầu phát động công kích. Hỏa ô nha phương thức công kích đã bị mọi người rất quen thuộc, trực tiếp mang theo hỏa diễm bay qua, đem địch nhân bao phủ. Mà kịch độc tiễn hoa phương thức công kích càng nhanh một chút, mỗi đầu kịch độc tiễn hoa hình thể đều so hỏa ô nha phải lớn hơn một vòng, không sai biệt lắm so Chu Minh Nhạc kiếp trước thấy quang lưu hoa còn muốn lớn hơn một chút. Bọn chúng màu xanh lục trên lưng mọc ra từng cây sắc bén gai độc, theo bọn chúng mãnh lực hấp khí, đem thân thể bành trướng đến linh cầu lớn nhỏ về sau, thân thể liền cấp tốc thoát hơi, ngạc nhiên liền đem từng cây gai độc phun ra. Số lượng hơn 2 vạn kịch độc tiễn hoa đồng thời phun ra gai độc vượt qua 2 triệu cây. Những thứ này như là châm nhỏ gai độc lít nha lít nhít bay lên trời, hướng phía đồ đằng trụ hạ xuống song, tại những man tộc đó trong mắt, liền tựa như bầu trời một nháy mắt bị mây đen che lại, mặt trời lớn trở nên mờ đi. Điểm chết người nhất chính là những cái kia hỏa ô nha theo sát phía sau. Ở thời điểm này liền xem như anh dũng nhất tinh nhuệ chiến sĩ cũng dọa đến run lẩy bẩy, thậm chí đem tộc nhân của mình nắm lên đội ở trên đầu, để cầu trốn qua một kiếp. Tất nhiên, lít nha lít nhít gai độc rơi xuống lúc, bị cấp tốc biến thành thi thể tộc nhân chặn lại không ít, nhưng tiếp xuống hỏa ô nha như là sao băng giáng xuống, đem đồ đằng trụ bốn phía biến thành một cái biển lửa thời điểm, bọn hắn liền xem như bắt 10 bộ thi thể đội ở trên đầu cũng không có mảy may tác dụng. Cực kỳ tiếng kêu thảm thiết tại đồ đằng trụ trên không quanh quẩn. Dẫn tới cái kia cự xà nhịn không được há miệng hút vào, ngạc nhiên liền đem lượng lớn thi thể cùng hỏa ô nha như là máy hút bụi, hút vào trong miệng, sau đó liền nuốt xuống. Thật lâu chưa từng ăn qua ăn sống, cự xà trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ này. Nó cảm giác bản thân tựa hồ phải làm chút gì, dù sao những man tộc đó chưa chết đi, chính liều mạng hướng phía bản thân cầu cứu. Vậy liền ăn thêm một chút, bằng không mà nói, một hồi đào mệnh lúc đói bụng liền không thoải mái. Tốt à, nếu như đại tù trưởng lúc này còn sống, lại nghe được cự xà tiếng lòng, đại khái là sẽ tức chết đi qua. Bản thân bộ lạc những năm này ăn ngon uống sướng cho cự xà cung cấp, sở câu không phải liền là tại dạng này thời khắc nguy nan, cự xà có thể xuất thủ cứu giúp a. Ai có thể nghĩ đến bản thân phí hết tâm huyết cung cấp nuôi dưỡng như thế một cái chỉ biết ăn, nhưng lại không biết xuất lực bạch nhãn lang. Đương nhiên, đây cũng không phải cự xà không muốn ra lực, nếu như đổi thành cái khác cái gì cự thú xuống tới, cự xà cam đoan không cần nhiều nói nhảm, trực tiếp một ngụm đem đối phương cho nuốt mất. Nhưng địch nhân lần này tựa hồ có chút cường đại. Cái kia hai đầu xoay quanh ở trên không trung phi hành cự thú tuy nói không có bản thân thân dài, nhưng cự xà có thể cảm nhận được trên người đối phương ẩn chứa khổng lồ ma lực. Hai đầu thực lực không thua gì bản thân phi hành cự thú. Tại nhận thức đến điểm này về sau, cự xà sinh ra thoái ý liền không khó lý giải. Dù sao cự xà cũng không phải cái khác loài rắn loại kia đồ đần, nó thế nhưng là vĩ đại xà thần gặng bản bồ hậu duệ, có cực kỳ xảo trá trí tuệ. Nó cũng sẽ không làm loại kia nguy hiểm lại không có chỗ tốt sự tình. Không sai, tại cự xà cái kia có chút vô sỉ cái nhìn bên trong, cái này man tộc bộ lạc đã hủy diệt, mình coi như là cùng xâm lấn chi địch giết cái ngươi chết ta sống thì có ích lợi gì chỗ đâu. Về phần man tộc bộ lạc cho mình những năm này cung phụng, cự xà là sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Kia cũng là chuyện đã qua tốt ta, hiện tại nói ra thì có ý nghĩa gì chứ? Cự xà trong đầu thoáng qua ý nghĩ này, sau đó liền yên tâm thoải mái lại hít một hơi, đem lên trăm cô man tộc thi thể hút vào trong bụng. Đến lúc này, nó cảm giác có chút no bụng, không thể lại nhiều ăn, bằng không mà nói, sẽ ảnh hưởng đến hành động của mình tốc độ. Cho nên cự xà cái kia dài đến trăm mét thân thể lập tức thuận tiện giống như dây thừng cởi trói từ đồ đằng trụ bên trên trượt xuống, chuyển thân liền hướng phía nơi xà bắn bay ra ngoài. Hắn bắn bay tốc độ nhanh chóng đều vượt qua Chu Minh Nhạc tưởng tượng, thoáng qua ở giữa liền bắn ra đi 5-600 mét. Đương nhiên, lấy hắn thân dài mà nói, bắn bay xa như vậy cũng là không tính rất kỳ quái. Ngược lại là hắn sau khi rơi xuống đất, chấn động đến mặt đất một trận lay động, khiến cho không ít nhà tranh đều sụp đổ xuống dưới. Chương 104, xảo trá. Về phần hắn sau khi hạ xuống tốc độ ngược lại rất phổ thông. Mắt thấy cái kia cự xà đào tẩu, xoay quanh ở trên không trung hai đầu thượng cổ cự long cũng không có lập tức truy sát, mà là cùng nhau phát ra tiếng long ngâm. Tại cái này tiếng long ngâm khu động phía dưới, hai đại cổ long quân đoàn lập tức liền vượt qua đồ đằng trụ, hướng phía cái kia cự xà đuổi theo. Xông đến nhanh nhất những hồng long đó, lục long thậm chí đánh một vòng, trực tiếp đem cự xà đường đi cắt đứt. Đối mặt hơn 10 đầu tráng niên cự long đối diện phun ra mà xuống long tức, cái kia cự xà không thể không khẩn cấp thắng xe, hướng phía một phương hướng khác chạy trốn. Không có cách nào, liền xem như thực lực đạt tới thuần huyết kỵ sĩ trình độ, đối mặt hơn 10 đầu thực lực vượt qua kỵ sĩ trưởng, sắp tiếp cận thuần huyết kỵ sĩ cự long thổ tức, cự xà cũng không dám tùy tiện dùng thân thể của mình đi nếm thử có thể hay không chống cự loại này tổn thương. Nếu như bị thương, không thể nghi ngờ sẽ đối nó đào tẩu kế hoạch tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất quá cứ như vậy nhất chuyển cong, cự xà liền bị những cái kia hỏa ô nha cho đuổi qua. Lít nha lít nhít hỏa ô nha phấn đấu quên mình hướng phía cự xà cái đuôi đánh tới, liều mạng mổ đấm vảy rắn, đem vảy rắn cố gắng lật ra, đem hỏa diễm quán chú đi vào. Tốt ta, tương đối cự xà hình thể mà nói, những thứ này hỏa ô nha không thể nghi ngờ là con kiến. Nhưng liền xem như một tên siêu cấp tráng hán, tại đối mặt con kiến không ngừng tan xé, phun ra axit phò mại thời điểm, cũng sẽ cảm giác rất thống khổ. Lúc này cự xà chính là loại tình huống này. Theo sát phía sau chính là vô số bị hỏa diễm cự nhân ném bắn mà đến hỏa cầu cùng dung nham tinh linh. Những thứ này dung nham tinh linh tốc độ cực chậm, nhưng chúng nó bị để qua cự xà trên thân về sau, lập tức liền hòa tan trở thành dung nham, thuận vậy rắn liền xâm đi vào. Cự xà lúc này nổi giận lên, nó thậm chí cảm giác có chút ủy khuất, chính mình cũng chạy trốn, các ngươi còn như thế truy. Nghĩ tới đây, cái kia cự xà quay đầu liền mở ra miệng lớn, sau đó một cỗ kinh khủng hấp lực tạo ra, đem những cái kia hỏa ô nha tinh cả dung nham tinh linh nhao nhao hút vào trong miệng. Nó thậm chí không có chút nào thèm quan tâm những cái kia hỏa ô nha, dung nham tinh linh trên thân mang tới nhiệt độ cao, một ngụm liền nuốt xuống. Một màn này ngược lại để Chu Minh Nhạc đối cự xà dạ dày sinh ra một chút hiếu kỳ. Cái này cự xà dạ dày chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết dung nham chi dạ dày, hay là cái gọi là không đáy lỗ trống? Tốt à, bất kể nói thế nào, theo cự xà quay đầu đối những cái kia hỏa ô nha, dung nham tinh linh hạ thủ, cổ long quân đoàn mục đích đã tới. Bọn chúng kéo chậm cự xà chạy trốn tốc độ, khiến cho những hỏa diễm cự nhân đó đuổi theo. Những thứ này hỏa diễm cự nhân tới gần cự xà về sau, căn bản liền không lại xoa cái gì hỏa cầu, mà là thả người vọt lên, tựa như đánh bóng bầu dục đồng dạng, đem cự xà cho liều mạng ôm lấy. Không sai, mục đích của bọn nó vẫn là ngăn chặn cự xà. Bị hơn 10 tên hỏa diễm cự nhân ôm lấy cảm thụ đại khái là rất chưa thoải mái. Cho nên cự xà tại thống khổ gào thét bên trong không ngừng lăn lộn thân thể khổng lồ, ý đồ đem những hỏa diễm cự nhân đó cho quăng bay ra đi. Nhưng lúc này, những cái kia độc thần lần đuổi tới, bọn chúng phương thức công kích cùng độc tiên đít có chút tương tự. Tại phía sau lưng của bọn nó bên trên đứng thẳng lấy một loạt sắc bén không gì sánh được gai độc, theo bọn chúng hấp khí bật hơi, những cái kia gai độc đang phát ra bành 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 tiếng vang sau liền bắn ra ngoài. Đại bộ phận gai độc bị cự xà lân phiến chặn lại, nhưng một phần nhỏ gai độc thì thuận mở ra vảy rắn đâm đi vào. Độc kia đâm chúng không, trong đó ẩn chứa nọc độc tại chúng đích mục tiêu một nháy mắt liền đều tiêm vào đi vào. Đương nhiên, lấy cự xà cái kia kinh khủng thể chất, vẹn vẹn chỉ là những thứ này gai độc muốn đem cự xà đem thả lật, không thể nghi ngờ là không có khả năng. Bất quá, những thứ này độc thần lần rất nhẹ nhàng liền gây nên cự xà cửu hận. Không có cách nào, muốn nói những hỏa diễm cự nhân đó hỏa diễm thẩm thấu đi vào, cũng có thể đem cự xà thiêu đến ngao ngao gọi, nhưng tóm lại kém như vậy điểm thương tổn. Nhưng độc này đâm vào đi về sau, mang cho cự xà thì là một tia chết lặng. Giống cự xà loại này đỉnh cấp sinh vật, đối nguy hiểm phát giác là rất nhạy cảm. Nó có thể cảm nhận được những thứ này nọc độc đối với nó uy hiếp muốn vượt xa những hỏa diễm cự nhân đó. Cho nên hắn ra sức quấy đuôi một cái tiết như là cự một cái đuôi lập tức liền hướng phía những cái kia độc thần lằn quét ngang tới. Trước đó cũng đã nói, độc hệ sinh vật tốc độ không nhanh, cũng không tính quá linh hoạt. Cho nên vừa chờ những cái kia độc thần lằn làm ra tránh né động tác, đôi rắn khổng lồ liền quét vào bọn chúng trên thân. Một cái mắt, vượt qua gần nửa độc thần lằn liền tựa như cao tốc chạy xe con xông vào vại dầu trên xe. Vại dầu xe không có chuyện gì, xe con bản thân liền biến thành dán tại phía trên một chữ bánh. Những cái kia độc thần lằn hạ chẳng cũng chính là như thế. Từng cái dán tại đôi rắn bên trên, đợi đến đôi rắn vung rơi xuống mặt đất thời điểm, những thứ này đã biến thành bánh thịt độc thần lằn liền rơi xuống xuống dưới. Trang cảnh kia nhìn qua phá lệ thế thảm. Nhưng chân chính để cự xà cảm giác được đau thì là khoan thai tới chậm hơn 10 cái hy dạ. Những thứ này hy dạ hình thể tại cự xà trước mặt cũng là đệ đệ. Bọn chúng cái đuôi rất ngắn, dáng dấp là cổ rắn, từ đầu tới đuôi, thân dài cũng chỉ có 17-18 mét. Nhưng chúng nó thực lực so sánh với độc thằn lằn liền muốn cao hơn một cái lớn cấp độ. Theo bọn chúng cái kia chín quả đầu lâu phun ra nọc độc, hung hăng cắn lấy cự xà trên người thời điểm, cự xà cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ chạy trốn ý nghĩ, tiến vào chiến đấu chân chính trạng thái. Một ngụm nồng đậm không gì sánh được cột nước bị cự xà phun ra ngoài, uy lực của nó sự hoảng hốt nhưng liền đem hai đầu cắn không buông hỉ dạ cho sông bay ra ngoài, thậm chí cái kia hai con hỉ dạ tại rơi xuống đất thời điểm, đã bị đông cứng thành băng điêu, đập xuống đất thoáng qua liền vỡ thành các loại cứng ngắc đóng băng khối thịt. Đây mới là cự xà công kích chân chính phương thức. Trước đó những cái kia vật lộn chỉ là cự xà dùng để mê hoặc những người truy kích kia. Bằng không mà nói, trước đó những cái kia hỏa ô nha, hỏa diễm cự nhân hoàn toàn liền không thể nào tới gần cự xà. Đương nhiên đã mở lại chiêu, cái này cự xà không ngừng lại cùng địch nhân nói chuyện trời đất quen thuộc, quay đầu lại một đường cột nước hướng phía những cái kia không buông tay hỏa diễm cự nhân vung tới. Những hỏa diễm cự nhân đó là thật hung ác. Cho dù biết cái kia cột nước đánh chúng bản thân về sau, liền sẽ biến thành băng điêu, nhưng chúng nó vẫn không có buông tay, ngược lại là vì phòng ngừa bản thân mất đi ý thức sau buông tay, thậm chí hé miệng hung hăng cắn thân rắn bên trên bại lộ vết thương. Cho nên tại bọn chúng đường đông thành tượng băng về sau, cự xà không những không có thể đem bọn chúng vứt bỏ, ngược lại tương đương trên thân thêm ra hơn 10 ảnh hưởng bản thân hành động chướng ngại vật. Đến lúc này, cự xà tình cảnh liền có chút nguy hiểm. Những cự long đó cũng tại không trung kích động muốn đáp xuống, đối cự xà phát động lại một đợt công kích. Chỉ bất quá cử động của bọn nó bị thượng cổ hồng long ngăn lại. Giống thượng cổ cự long loại sinh vật này, tuy nói là bị chiến tranh vị diện chế tạo ra, nhưng bọn hắn từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền có được cùng tuổi tác đánh đồng trí tuệ. Thôi ta, nói trắng ra là xảo trá. Rất xảo trá. Trên thực tế, coi như là bình thường nhân loại tại sống hơn ngàn năm về sau, cũng sẽ biến thành một cái túc trí đa mưu gia hỏa. Số tuổi còn tại đó, chính là giá trị chỗ A. Chương 105, xà thần gặng bản bồ. Nói như vậy, tại hai cái cổ long quân đoàn không có tiêu hao hầu như không còn trước đó, cái kia hai đầu thượng cổ cự long là không có ý định tự mình xuất thủ đối phó cự xà. Dù sao cái này cự xà chính là xà thần gặng bản bồ hậu duệ, hắn trong cơ thể tích chứa thần tính cần phải so cái kia đại tổ trưởng mạnh hơn. Giống như vậy tồn tại, làm sao có thể không có cái gì ẩn tàng thủ đoạn? Thậm chí nó sơ ý một chút đem vị kia xà thần gặng bản bộ cho triệu hoán đi ra, đều là có khả năng. Về phần đem cự xà lôi ra đến, rời xa đồ đẳng trụ cũng là phương diện này cân nhắc. Hai đầu thượng cổ cự long đều có thể cảm nhận được cái kia đồ đẳng trụ bên trong bao hàm nguy hiểm. Bất kể nói thế nào, lúc này kịch độc tích dịch nhân, cỡ lớn hỏa nguyên tố các loại đều đổi tới, bọn chúng tại thượng cổ cự long cưỡng chế mệnh lệnh dưới, hướng phía cái kia cự xà liền nào tới, không có chút nào cố kỵ giữa song phương hình thể cùng thực lực sai biệt lớn đến mức nào. Ngược lại là những kịch độc tiễn hoa đó bị kéo tại phía sau cùng, không có cách nào, độc hệ sinh vật tốc độ cũng không tính là quá nhanh. Nhất là những kịch độc tiễn hoa đó. Nhìn tình huống mà nói, những kịch độc tiễn hoa đó liền xem như đổi tới, cũng không thể nào phát huy cái tác dụng gì. Cự xà lúc này đã cùng nộ. Dù sao nó cùng những thứ này cổ long quân đoàn ở giữa thực lực sai biệt rất lớn, có thể hết lần này tới lần khác những thứ này lít nha lít nhít nhỏ con dẹp liền tựa như không muốn sống đồng dạng nhào lên, để nó giết chi không hết, không ngừng tiêu hao lực lượng của nó. Ngay tại nó đem những thứ này nhỏ con dẹp đánh chết hơn phân nửa thời điểm, xoay quanh tại không trung hơn 10 đầu cự long cũng theo đó nhào xuống dưới, đầu tiên là một trận long tức phun ra, thiêu đến nó ngao ngao hô hoán lên. Về sau chính là trực tiếp vào tay, bổ nhào vào trên người nó cắn xé. Đồng thời những thứ này cự long không ngừng phóng thích ra các loại pháp thuật, hướng phía thân rắn bên trên đánh tới. Trong lúc nhất thời, cái kia cự xà thân thể khổng lồ bao phủ tại pháp thuật hình thành quang ảnh hiệu quả phía dưới. Nhưng cự xà quá mạnh, cho dù là hơn 10 đầu cự long đồng thời công kích, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đem hắn trọng thương. Húng chi tại lúc này, cái kia cự xà bên ngoài cơ thể hiện ra một vòng màu lam khí huyết ánh sáng, gắng gượng gánh vác đông đảo pháp thuật công kích, cũng bắt đầu phản kích. Một đầu tráng niên lục long sơ ý một chút bị cự xà há miệng cắn trúng. Cái kia bén nhọn tráng kiện như là cột điện rắn răng nháy mắt liền phá vỡ vảy rồng ra rồng, đâm vào lục long trong cơ thể, thoáng qua ở giữa, một cỗ nồng đậm không gì sánh được hàn ý từ rắn răng bên trên tràn đầy đi ra, cái kia lục long hơi giãy giụa hai lần về sau, trên vảy rồng lập tức liền kết xuất băng xương. Trước sau không đến thời gian ba cái hô hấp, đầu này lục long ngay tại cự xà trong miệng biến thành một tô nóng ánh sáng long lanh băng điêu. Về sau, hắn kiên cố không gì sánh được phòng ngự cũng không còn cách nào phát huy tác dụng, thoáng qua liền bị cự xà cắn đến phá thành mảnh nhỏ. Đầu kia lục long vỡ vụn trở thành hơn 10 khối rớt xuống đất. Một màn này ngược lại để những cự long đó càng phát ra trở nên điên cuồng lên. Bọn chúng lúc này cũng bắt chước hỏa diễm cự nhân, liền miệng mang chảo, đem bản thân cố định tại thân rắn bên trên, để cái kia cự xà động tác trở nên vô cùng gian nan. Mà lúc này đây, tại thượng cổ hồng long bạn nệ tán ma lực chống đỡ dưới, một viên thiên thạch khổng lồ từ xa xôi trên cao gào thét mà xuống. Về phần cái kia thượng cổ lục long ạ sở vạ sở nhật trên đỉnh đầu thì xuất hiện một cái màu xanh thấm trường mâu. Hắn từ ba cây cây mây dây dưa mà thành, vô số gai độc tụ tập hình thành mũi thương. Độc đằng trường mâu. Cái này pháp thuật danh xưng không ra thế nào, nhưng uy lực của nó lại không thua kém một chút nào cái kia vẫn thạch thuật, đồng thời trên đó ẩn chứa độc tố có thể xương thượng cổ lục long trong cơ thể kịch độc cắt xúc. Cự xà lúc này là có thể cảm nhận được hai loại chí mạng uy hiếp, nhưng ở hơn 10 đầu cự long khóa chặt phía dưới, nó cái kia thân thể khổng lồ thật tình không có cách nào thoát đi. Dưới loại tình huống này, cự xà trong miệng niệm tụng lên một loại thần bí ngôn ngữ tới. Loại này thần bí ngôn ngữ mới vừa ở trong không khí truyền vang, một cỗ cực độ hàn ý liền cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Khóa chặt tại cự xà trên người những cự long đó trên thân cấp tốc ngưng kết ra băng xương, thậm chí cái kia mấy đầu hỏa long trong cơ thể hỏa diễm đều đông kết trở thành hàn băng. Cái này cũng không tính kết thúc, mà vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Từ Chu Minh Nhạc góc độ có thể nhẹ nhõm nhìn thấy, tại cự xà trên đỉnh đầu, một nửa trong suốt băng điêu ngay tại cấp tốc hình thành bên trong. Cái kia băng điêu theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng rõ ràng, ngạc nhiên chính là một đầu mọc ra ngắn nhỏ song ra rắn. Chu Minh Nhạc lúc này đều có chút nghi hoặc, đây là dao a? nhưng ở trong thế giới này làm sao có thể xuất hiện giao loại này trong truyền thuyết sinh vật đâu. Theo con rắn này băng điêu xuất hiện, một cỗ để người khó mà khống chế sợ hãi uy thế bỗng nhiên khuyết tán mà ra, cái này thậm chí để cái kia hai đầu thượng cổ cự long trong mắt đều hiện ra một loại ngưng trọng. Chủ nhân, người rời đi trước. Thượng cổ hồng long bạn nệ tản tại trước tiên liền thông qua tâm linh kết nối hướng Chu Minh Nhạc phát ra báo động. Kia là thần linh sắp giáng lâm uy thế. Thượng cổ lục long hạ sở vạ sở nhật cũng hướng Chu Minh Nhạc giới thiệu. Rất hiển nhiên, làm thượng cổ cự long, hai vị này hiểu rõ đến đồ vật, cần phải so Chu Minh Nhạc thêm ra không ít. Ngay tại cái này trong lúc nói chuyện, cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn thiên thạch đã tinh chuẩn không gì sánh được đánh trúng cái kia rắn băng điêu. Không có cách nào, cái đồ chơi này ngay tại cự xà trên đỉnh đầu, muốn đập trúng cự xà, như vậy liền chỉ có thể trước đánh trúng băng điêu. Âm vang một tiếng thật lớn, Chu Minh Nhạc chỉ cảm thấy dưới chân ngọn núi này đều đi theo cái kia tiếng vang lắc lư. Có thể hắn thấy rõ, cái kia thiên thạch nện ở băng điêu phía trên, vậy mà không có đưa đến mảy may tác dụng, thiên thạch tự hành vỡ vụn, trở nên chia năm xẻ bảy, băng điêu không có nửa điểm vỡ tan dấu hiệu, thậm chí liền bụi đất đều không có dính lên nửa điểm. Mà lúc này thượng cổ lục long cũng phát động công kích, cây kia độc đẳng trường mâu bắn ra, thoáng qua ở giữa liền khoảng cách cự xà đầu lâu không đủ 3 mét. Lấy cự xà hình thể, cái này không sai biệt lắm có thể nói là chống đỡ tại hắn trên ánh mắt. Nhưng cái kia băng điêu con mắt lúc này phát sáng lên, độc đẳng trường mâu vậy mà liền lơ lửng tại cái kia cự xà con mắt trước 3 mét chỗ. Về sau phảng phất là từ xa xôi chân trời chỗ truyền đến tiếng hừ nhẹ vang lên, độc đẳng trường mâu vậy mà thoáng qua bay ngược, tốc độ kia nhanh chóng siêu việt trước đó tốc độ, khiến cho cái kia thượng cổ lục long liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị bay ngược độc đẳng trường mâu nháy mắt xuyên qua lồng ngực. Một sợi màu xanh biếc máu tươi mang theo mùi hôi thối bắn ra mà ra. Cái kia thượng cổ lục long hạ sở và sở nhật thân thể khổng lồ lập tức liền tựa như bị súng săn đánh trúng chim nhỏ, cũng không còn cách nào trèo trống, hướng xuống đất rơi xuống phía dưới. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc biết bản thân nhất định phải làm ra lựa chọn. Rất hiển nhiên, cái này cự xà tại dưới tình thế cấp bách gọi tới nó lao cha, tốt à, cũng có thể là nó tổ tông. Xà thân gằn bản bù. Tuy nói vị này thần linh cùng bọ cạp thần một cái cấp bậc, tựa hồ rất yếu, nhưng yếu hơn nữa thần linh đó cũng là thần linh a. Không phải sao? Người ta liền bản thể đều không đến. Liền một cái dài không đến 10 mét băng điêu hóa thân đi ra, liền đem thượng cổ cự long xử lý một đầu. Cho nên nói a, Chu Minh Nhạc rất không thích ngoài ý muốn, nhất là dạng này ngoài ý muốn. Quả thực vượt quá hắn đoán trước. Là bản thân lập tức đào tẩu, hay là cứu viện cái kia hai đầu thượng cổ cự long? Bản thân đào tẩu ngược lại là rất dễ nói, dù sao mình không có tham dự vào trong chiến đấu đi, vị kia thần linh đại khái cũng chướng mắt bản thân chút thực lực ấy. Chương 106, vị diện không gian ngăn cách phòng ngự. Nhưng nếu như đào tẩu, bản thân tân tân khổ khổ tồn lâu như vậy tài nguyên mới tạo nên hai đầu thượng cổ cự long liền xong đời. Chu Minh Nhạc cũng sẽ không tin tưởng. Vị kia xà thần gặng bản bộ sẽ thủ hạ lưu tình. Như vậy trên thực tế lựa chọn của mình cũng chỉ có một. Cung thân cương. Tâm niệm vừa động, nguyên bản ngăn ở miệng núi lửa bên trong đang không ngừng tham lam rút ra lấy dung nham, nước thép chiến tranh vị diện tháp cao lập tức liền phi tốc lên không, thoáng qua ở giữa hóa thành một đường lưu quang hướng phía man tộc bộ lạc phương hướng bay đi. Mà lúc này cái kia xà thần băng điêu hóa thân há miệng ra, đem một cái nước đoàn hướng phía thượng cổ hồng long nó tới. Lúc này thượng cổ hồng long tại thần linh uy thế phía dưới, chính chật vật phi hành, tốc độ của nó đã hạ xuống đến không sai biệt lắm cùng xe đạp cùng đưa ra cũng đẹp. Thử nghĩ một cái xe đạp có thể trốn qua thủy pháo vành kích ra. Đáp án là có thể. Ngay tại cái kia nước đoàn sắp đuổi kịp thượng cổ hồng long thời điểm, một tòa tháp cao từ trên trời giáng xuống, ngăn tại cái kia nước đoàn trước mặt. Một tầng để tháp cao xem ra đều có chút mơ hồ trong suốt lồng ánh sáng, khiến cho cái kia nước đoàn nện ở phía trên, vẹn vẹn chỉ là để lồng ánh sáng xuất hiện một chút vết rách. Có thể chờ nước đoàn một giờ, lồng ánh sáng bên trên vết rách lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia xà thần hóa thân tựa hồ cũng bị xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn cho kinh ngạc đến ngây người một cái. Thừa dịp cái này đứng không, cái kia thượng cổ hồng long một đầu liền chui vào bên cạnh nổi lên không gian thông đạo bên trong. Về sau, tháp cao lại bay đến thượng cổ lục long trước, đem hắn thu vào. Cuối cùng, mới hướng phía Chu Minh Nhạc hối hạ bay đi. Không có cách nào, thiện tài khó bỏ a. Chu Minh Nhạc biết rõ cái này tháp cao xuất hiện về sau, tất nhiên sẽ gây nên cái kia xà thần đối với mình chú ý, từ đó mang đến nguy hiểm. Nhưng cho dù chết rơi thượng cổ lục long, thu về sau, cũng có thể đền bù không ít tổn thất đi. Cứ như vậy, cái kia xà thần băng điêu hóa thân quay đầu chăm chú vào Chu Minh Nhạc trên thân. Để hắn một nháy mắt liền cảm giác tựa như Thái Sơn đặt ở bản thân đơn bạc trên thân thể, lại như cùng xuyên qua trước, bị bạn gái trước quát lớn bản thân liền phòng ở cũng mua không nổi thời khắc. Tóm lại, loại cảm giác này, ai thử ai biết. Cực độ chua thoải mái, khó chịu. Còn tốt, ngay tại Chu Minh Nhạc chuẩn bị đến hàng đơn vị rời thời điểm, tháp cao trực tiếp liền hướng phía hắn đè ép xuống. Ma đản, bản thân đây là muốn bị bản thân bảo cụ cho đè chết rồi. Chu Minh Nhạc trong nháy mắt này, trong đầu nhớ tới rất nhiều thứ. Kia đại khái chính là cái gọi là người trước khi chết có thể tại ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong xem cả đời thời gian hồi tưởng a. Hắn nhớ tới cha mẹ của mình, không biết tại bản thân sau khi xuyên biệt, phụ mẫu biết được bản thân mất tích tin tức về sau, có thể hay không thương tâm gần chết. Hắn lại nghĩ tới trong công ty mình thích cái kia trước đài muội tử, tại bản thân xuyên qua trước, nghe nói lao bản nhị công tử coi trọng nàng, không biết kết cục sẽ là cô bé lọ lem gia nhập nhà giàu hay là hoa hoa đại thiếu bội tình bạc nghĩa đâu. Hắn ba nhớ tới bạn bè của mình hảo hữu Vương Mập Mạp, tại không có bản thân đồng hành, hắn sẽ còn tiếp tục lần thứ 108 ra mắt ta. Sẽ còn tại ra mắt thất bại về sau, cam chịu, bên cạnh chơi đùa vừa ăn hamburger a. Hắn muốn nghĩ, không cần nghĩ. Tiếp theo trong nháy mắt, Chu Minh Nhạc liền phát hiện bản thân đi vào trong tháp cao. Cái kia thê thảm hối tiếc cảm xúc nháy mắt liền bị biến hóa này cho đánh vỡ, để hắn có chút hồng hào hốc mắt trở nên càng thêm khô cạn. Nhất là nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng thượng cổ độc long ạ sở và sở nhật cùng thượng cổ hồng long bạn nệ tặn cũng tại trong tháp cao thời điểm, hắn đều có một loại muốn quất người cảm giác. Trước ngươi không phải là đã chết sao? làm sao hiện tại lại nhảy nhót tương bừng rồi? Tốt ta, coi như ngươi là bị trọng thương, nhưng cũng không đến nỗi tựa như chết đồng dạng a. Làm hại ta kém chút đều rơi nước mắt. Đương nhiên, lúc này không phải tính sổ thời điểm. Chu Minh Nhạc trừng Hạ Sở Vạ Sở Nhật một chút về sau, hướng phía bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy cái kia xà thần hóa thân đang không ngừng phun ra từng cái nước đoàn công kích tới tháp cao. Cái kia nước đoàn nện ở lồng ánh sáng bên trên, lồng ánh sáng xuất hiện một chút khe hở, nhưng thoáng qua liền biến mất. Kể từ đó, song phương liền thành rằng có chi cục. Chu Minh Nhạc cũng thử qua, dùng chiến tranh vị diện tự mang hỏa diễm, lôi đỉnh đi công kích đối phương. Nhưng mặc kệ là hỏa diễm hay là lôi đỉnh rơi vào trên người đối phương không chút nào lên bao nhiêu tác dụng. Đã không có hiệu quả, Chu Minh Nhạc tự nhiên là sẽ không lãng phí đi xuống. Dù sao cái này hỏa diễm, lôi đỉnh phóng thích là tiêu hao chiến tranh vị diện bên trong dự trữ tài nguyên. Tuy nói song phương lâm vào rằng co chi cục, Chu Minh Nhạc lông mày ý nguyên nhíu lại. Không có cách nào, này vị diện không gian ngăn cách phòng ngự là rất ra trâu, để một vị thần linh hóa thân đều không thể công phá. Nhưng hắn chỉ cần phóng xuất ra, liền sẽ không ngừng tiêu hao dự trữ tài nguyên. Tuy nói tại sản xuất ra thượng cổ lục long về sau, cái này tài nguyên còn thừa lại một nửa. Nhưng vị diện không gian ngăn cách phòng ngự loại này cấp cao hàng cần phải so hỏa diễm, lôi đỉnh tiêu hao phần lớn. Cứ như vậy 20 hơi thở thời gian trôi qua, cái kia tài nguyên dự trữ lượng liền rơi xuống đến không đủ 45%. Nói cách khác, nhiều nhất lại duy trì 800 giây, cũng chính là 13 phút đồng hồ, này vị diện không gian ngăn cách phòng ngự liền sẽ tự động biến mất. Đến lúc đó, đừng nói bản thân, liền cái này tháp cao chưa hẳn đều có thể chịu đựng lấy một vị thần linh hóa thân oanh kích. Nhưng rất nhanh, sự tình liền xuất hiện chuyển cơ. Lại qua 10 hơi về sau, cái kia xả thần băng điều hóa thân phía trên liền xuất hiện một tia vết rạn. Cái này khiến hắn thế công trở nên càng phát ra mấy liệt. Chu Minh Nhạc đều cảm giác toàn bộ thế giới bị ai bao phủ. Tháp cao bên ngoài đều là lít nha lít nhít thủy cầu vành tạc mà đến, về sau hóa thành dán tại lồng ánh sáng chạy xuôi đi xuống thác nước. 3. Một tiếng tại linh hồn phương diện vang lên nhẹ vang lên truyền đến, cái kia xả thần băng điêu hóa thân rốt cuộc duy trì không được bản thân tồn tại, tại Chu Minh Nhạc trước mắt nổ thành một đoàn băng hoa, về sau biến mất vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, cái kia còn quận tại một bên có chút nhàn nhã cự xà lập tức liền mắt trợn tròn. Nó vốn cho là đem xả thần hóa thân triệu hoán đi ra, bản thân liền không sao. Kết quả xà thần hóa thân biến mất, có thể cái kia tháp cao thí sự không có. Mắt thấy cái kia xà thần hóa thân vỡ nát, Chu Minh Nhạc cũng không có xúc động, mà là mượn dùng chiến tranh vị diện thị giác đem bốn phía dò xét một lần về sau, mới thở dài một hơi. Vị diện không gian ngăn cách phòng ngự hủy bỏ, đem cái kia hai đầu thượng cổ cự long ném ra tháp cao. Cái kia cự xà ngược lại là muốn trốn, có thể chờ nó vừa bắn ra, liền cảm giác mắt tối sầm lại, thình thịch một tiếng, liền đụng vào trên thứ gì, đầu óc choáng váng hướng xuống đất rơi xuống. Không sai, cái này cự xà vận khí rất kém cỏi, bắn ra lên thời điểm, Chu Minh Nhạc vừa vặn đem hai đầu thượng cổ cự long ném ra. Đúng lúc ngay tại hắn bắn ra tuyến đường bên trên. Kết quả cự xà đâm vào thượng cổ hồng long trên thân, bản thân đâm đến đầu góc choáng váng không nói, còn để cái kia thượng cổ hồng long giận. "Ta đi, ta mới ra ngoài, ngươi liền đánh lên ta." "Xem chiêu." Thượng cổ hồng long lúc này liền là một móng vuốt hung hăng đắp lên cự xà mắt trái bên trên. Bình một tiếng, như là pha lê tiếng vỡ nát truyền ra, cái kia cự xà mắt trái ngạc nhiên liền bị tóm đến vỡ nát. Nhắc tới cũng là cự xà không nghĩ tới, thượng cổ hồng long tại dạng này khoảng cách bên trên nổi giận một kích, cái kia uy lực tự nhiên là không tầm thường. Chương 107, đại thu hoạch. Cự xà bị vồ nát một con mắt, rơi xuống mặt đất. Nhưng nó cũng là đủ hung ác, cho dù nát một con mắt, nhưng vẫn không có từ bỏ phản kích, cao to đuôi rắn liền hướng phía cự long quét ngang tới, đồng thời há miệng chính là một đoàn thủy cầu đập tới. Không có chạy, cái này chiêu số cùng xà thần giống nhau như lúc, đích thật là xà thần hậu duệ. Chỉ bất quá, cái này uy lực chính là có chút chênh lệch. Thủy cầu nện ở thượng cổ hồng long trên thân, vừa ngưng kết ra một tầng băng xương, liền bị thượng cổ hồng long toàn thân khuyết tán mà ra hỏa diễm quang hoàn đốt sạch sẽ. Ngược lại là trước đó giả chết thượng cổ lục long ạ sợ vạ sợ nhật lúc này vì lấy công chủ tội, sau khi đi ra cũng không có tham dự vào song phương chém giết bên trong, mà là quỷ tắc tắc trốn ở một bên, ngưng tụ ra một cái độc đẳng trường mâu về sau, lặng yên đem hắn bắn về phía cự xà. Cái kia cự xà lúc này chính đem thân thể hướng phía thượng cổ hồng long cuốn đi. Đến cái này vật lộn giai đoạn, loài rắn nổi danh nhất đại chiêu tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương phóng ra. Thử vong xoắn giết. Không biết có bao nhiêu động vật, tại cái này một chiêu số phía dưới mệnh vẫn hoàn toàn. Cự xà thân thể tuy nói không có thượng cổ hồng long khỏe mạnh, nhưng dài đến 100 mét, đem thượng cổ hồng long xoắn giết lại là không có bao nhiêu vấn đề. Dù sao song phương tại khoảng cách này bên trên, những cái kia pháp thuật thật tình không có chỗ đại dụng, có thể đánh tổn thương đối thủ, nhưng không có cách nào đánh chết. Cho nên cái này tử vong xoắn giết, tại cự xà xem ra, mới là quyết định chiến cuộc thắng bại thủ đoạn duy nhất. Có thể nó quên đi một điểm, mình địch nhân không vẹn vẹn là cái này một đầu cự long. Cho nên ngay tại hắn đem thượng cổ hồng long cuốn lấy, toàn thân khí huyết bắn ra, toàn lực co vào thời điểm, một cái độc đẳng trường mâu liền tinh chuẩn đâm vào mắt phải của nó. Độc đằng trường mâu đang thắt vào cự xà mắt phải về sau, cái kia tạo thành mũi thương mấy trăm cây gai độc tựa như nở hoa nở rộ ra, đem lượng lớn nọc độc rót vào cự xà đầu lâu bên trong. Liền xem như cự xà dạng này thần linh hậu duệ, to lớn não cũng là cực kỳ trọng yếu khí quan. Theo nọc độc rót vào, cự xà đầu lâu rất nhanh liền rủ xuống xuống dưới, sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Thượng cổ độc long hạ sở và sở nhật dương dương đắc ý nở nụ cười, cái kia miệng rồng đều nhanh nứt đến lỗ hai chỗ. Người cười cái truy a cười, còn không mau một chút đem ta giải khai. Đúng lúc này, một cái cực kỳ thanh âm thô bạo hướng phía hạ sở và sở nhật phun tới. Ạ sở và sở nhật lúc này mới phát hiện, cái kia cự xà tuy nói chết rồi, nhưng bởi vì hắn loài rắn đặc tính, thân thể y nguyên thi hành trước đó đại não truyền đạt mệnh lệnh, không ngừng co rút lại. Cái kia thượng cổ hồng long bản nghệ tản đều bị rìm đến đầu lưỡi phun ra lão dài một đoạn, bộ dáng kia tại Chu Minh Nhạc trong mắt nhìn qua ngược lại là có mấy phần ma tính. Thượng cổ lục long tự nhiên không dám đắc tội bản nghệ tản. Không có cách nào, trong long tộc nắm đấm lớn nhất. ạ sở vạ sở nhật cũng không làm được để bạn nghệ tàn chờ chết sự tỉnh tới. Lại nói, đừng nhìn bạn nghệ tàn bây giờ bị xiết đến muốn mạng, nhưng cự xà đã chết rồi, trong thân thể khí huyết đang không ngừng tán đi, chờ thêm một hồi, bạn nghệ tàn đều có thể bản thân tránh thoát mà ra. Cho nên ạ sở vạ sở nhật vội vàng tiến lên, hai đầu cự long đồng thời phát lực, mới đem cái kia cự xà thi thể vặn bung ra thoát thân. Lúc này, tháp cao ngay tại trước mặt, đều không cần Chu Minh Nhạc hạ lệnh, trong tháp cao liền đi ra một đội nguyên tố trưởng lão, phong hỏa thủy thổ đều có. Bọn chúng nửa người trên đều là hình người, từng cái cơ bắp mảnh trướng đến có thể so với thế giới cấp bậc khỏe đẹp cân đối quán quân, nửa người dưới thì theo thứ tự là tụ tập lại như là hình mũi khoan hỏa diễm, vòi rồng, dòng nước cùng màu vàng bụi. Tốt ta, nói thật, lúc trước Chu Minh Nhạc lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này nguyên tố trưởng lao thời điểm, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là thần đèn đi ra. Cái này tạo hình rất giống thần đèn. Đương nhiên, nguyên tố trưởng lao không có như vậy sanh ra trời mà thôi. Nguyên tố trưởng lao tiến lên, hai tay giơ lên, các loại pháp thuật hiệu quả lập tức liền tại cự xà trên thi thể nổi lên, nâng cái này cự xà thi thể liền hướng phía trong tháp cao bay vào. Ngay tại cự xà tử vong trong nháy mắt đó, Chu Minh Nhạc liền tiếp thu được chiến tranh vị diện chuyển đến tin tức. Đinh, phát hiện đỉnh cấp tiến giai tài nguyên lượng lớn thần tính, giúp cho thu thập. Cứ như vậy một câu, Chu Minh Nhạc cũng không biết cái này lượng lớn thần tính đến cùng là bao nhiêu. Nhưng theo cự xà thi thể đưa vào chiến tranh vị diện tháp cao về sau, chiến tranh vị diện tháp cao nổi lên hiện những kim đó sắc đường vân không sai biệt lắm gia tăng 3 lần trở lên. Đồng thời, hắn mở ra chiến tranh vị diện giao diện thuộc tính nhìn một chút, tiến giai thanh tiến độ đã đến 55%. Ân, cái này tỷ lệ phần trăm rất dễ dàng liền để Chu Minh Nhạc tính toán ra cự xà trong cơ thể thần tính chính là vị kia đại tù trưởng gấp 10. Nếu như đem thần tính tính toán đơn vị định nghĩa vì tơ, như vậy cự xà liền có được 10 tơ thần tính. Số lượng này đại khái miễn cưỡng có thể được xưng tụng là lượng lớn. Trừ cái đó ra, cự xà thi thể cũng làm cho rơi xuống đến 43% tài nguyên lượng lên cao đến 68%. Trọn vẹn lên cao 25%. Vẹn vẹn một con cự xà thi thể liền để tài nguyên lượng dâng lên nhiều như vậy, cũng là không tính kỳ quái. Dù sao cự xà không sai biệt lắm là cùng thượng cổ cự long là một cái thực lực đẳng cấp sinh vật. Sinh sản một đầu thượng cổ cự long cần tiêu hao 50% tài nguyên lượng, mà thu về một đầu thượng cổ cự long hao tổn liền lớn, bổ sung tài nguyên số lượng nhiều khái cần phải tại 20-30 ở giữa. Như thế suy ra, cái tiêu cự xà thi thể cung cấp tài nguyên lượng không sai biệt lắm cũng chính là cái dạng này. Tóm lại, trận đại chiến này tuy nói đánh cho cực kỳ gian khổ, nhưng thu hoạch lại cực kỳ phong phú. Như vậy tiếp xuống nên tiếp thu lớn nhất một bút chiến lợi phẩm. Đồ đăng trụ, Chu Minh Nhạc cũng không để ý tới những nguyên tố trưởng lão đó đem từng đống thi thể sử dụng pháp thuật quy nạp đến một khối, sau đó đều đưa vào tháp cao hành vi. Cái này man tộc bộ lạc đã triệt để diệt vong. Những man tộc đó thi thể cùng nó bỏ ở nơi này dẫn phát một chút không thể dự đoán ôn dịch, khiến cho toàn bộ sơn mạch sinh vật chịu ảnh hưởng, còn không bằng thu về, cũng coi là có chút giá trị. Tốt ta, Chu Minh Nhạc thừa nhận, đây chỉ là vì che giấu bản thân tàn khốc vô tình. Nhưng cái này tương đối những man tộc đó đối phó nhân loại thủ đoạn, lại đáng là gì đâu. Mỗi lần man tộc đại quân hội tụ thành bầy, xâm lấn nhân loại quốc gia thời điểm, bi thảm nhất cũng không phải những quý tộc kia lao ra, mà là tầng dưới chốt nhất nông phu. Tại những cái kia thôn trang bị man tộc công hãm về sau, những nông phu kia cùng người nhà của bọn hắn thường thường sẽ bị man tộc giết chết, xem như đồ ăn ăn hết. Coi như tại trận đầu đồ sắt bên trong may mắn thoát khỏi tại khó khăn nông phu, cũng sẽ bị xem như dự trữ ăn thịt, đi theo man tộc đại quân hành quân, thẳng đến man tộc đại quân thiếu lương thời điểm, bọn hắn lại sẽ bị xem như dê bỏ giết chết. Tóm lại, trong thế giới này, nhân loại cùng man tộc ở giữa cừu hận đại khái xem như trăm ngàn năm đều không thể làm nhạt cái chủng loại kia. Liên xem như dân gian tiểu nhi tại không ngủ được thời điểm, nghe được lao nương nói man tộc đến sẽ bắt không ngủ được tiểu hài lúc, đều sẽ dọa đến lập tức đem đầu rút vào trong chăn, không dám động đậy. Cho nên Chu Minh Nhạc đem những thứ này man tộc thu về rơi cũng coi là làm một kiện việc thiện, dù sao dựa theo Chu Minh Nhạc quan điểm, người chết muốn xuống mồ nha, bằng không mà nói, chẳng phải là muốn biến thành cô hồn dã quỷ. Chương 108, đồ đằng trụ. Làm Chu Minh Nhạc đưa mắt nhìn sang cái kia đồ đằng trụ thời điểm, có chút ngạc nhiên phát hiện, cho tới bây giờ, chiến tranh vị diện vậy mà không có đối đồ đằng trụ bảo bối như vậy làm ra ước định phán đoán. Cái này hoàn toàn không hợp lý tốt ta. Nhớ kỹ trước kia cái kia vài tòa man tộc trong bộ lạc đồ đằng trụ, sớm liền bị ước định phán đoán trở thành cái gì đặc thù tài nguyên. Không thích hợp. Chu Minh Nhạc đột nhiên hồi tưởng lại chiến tranh vị diện ước định phán đoán tài nguyên tiêu chuẩn. Phàm là không thuộc về Chu Minh Nhạc hoặc là nói có chủ tài nguyên, bảo vật cái gì, chiến tranh vị diện là sẽ không đi ước định phán đoán. Bằng không mà nói, lúc trước hắn tại Phở Lọ Vương thành đầu kia hoàng cung đại đạo ngược lên thời điểm ra đi, há không sẽ bị ước định ngữ điệu anh tạc náo hải. Dù sao tại đầu kia trên đường cái, coi là tài nguyên đồ vật thật đúng là không ít. Nói cách khác, tại chiến tranh vị diện phán đoán bên trong, cái kia đồ đằng trụ còn không phải thuộc về mình, hoặc là nói không phải vật vô chủ, càng đáng sợ chính là chiến tranh vị diện cảm giác bản thân bắt không được cái này đồ đằng trụ. Dù sao tại A3 bộ lạc thu lấy đồ đằng trụ thời điểm, tổ linh đều hiện thân, kết quả y nguyên bị ngay lúc đó chiến tranh ma tháp cho chấn áp, cuối cùng một chỗ đồ đằng trụ mảnh vỡ cho thu vào. Cái này có hơi phiền toái. Muốn nói Chu Minh Nhạc trong thế giới này chỗ dựa lớn nhất chính là chiến tranh vị diện. Liên xem như trận đánh lúc trước xà thần hóa thân thời điểm, hắn hai chân đều không có làm sao run rẩy, còn không phải bởi vì hắn biết tại chiến tranh vị diện bên trong, cái kia xà thần hóa thân uy hiếp không được bản thân. Cái này đột nhiên, trong lòng hắn luôn luôn không hướng không thắng chiến tranh vị diện sợ, đây là tình huống như thế nào a? Nghĩ đến đây, Chu Minh Nhạc liền cảm giác có chút rùng mình. Sợ không phải cái kia đồ đằng trụ có thể câu thông man thần nguyên nhân. Nghĩ như thế, sự tình liền trở lại quỹ đạo bên trên. Cái kia man thần cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đơn giản đến nói, thế giới này thần linh hết thảy chia làm 3 cấp độ. Cao nhất một cái cấp độ chính là mặt trời nhỏ Hàn Đông cùng Bạo Phong chi thần Sơ Tập, mặt trời lớn nóng bức cùng Khô Hạn chi thần Vân Ẩn, mặt trăng đỏ đêm đầu cùng Hắc Ám chi thần Vạn Xin Y, Mặt Trăng Lam Yên Tĩnh cùng Ngủ Say Chi Thần ạ liệt bốn vị này thần linh. Các thần có thể xưng thế giới này trụ cột. Hai mặt trời đôi nguyệt không ngừng tuần hoàn chiếu khán thế giới này. Cấp độ thứ hai chính là Hải Dương Chi Thần Antony, Elf Chi Thần, Nữ Thần Mùa Màng Emai, Tượng Mộc Chi Thần Amen, Man Thần Hạ Lan Đột bốn vị này thần linh. Các thần hoặc là chủ quản một cái phương diện thần linh, hoặc là chính là một cái đại chủng tộc thủ hộ thần. Tương đối cặp kia ngày đôi nguyệt mà nói, các thần trong thế giới này tín đồ ngược lại muốn càng nhiều hơn một chút. Dù sao đối với phổ thông sinh vật có chi khôn mà nói, hai mặt trời đôi nguyệt tuy nói trọng yếu, nhưng gần như bối cảnh tấm đồng dạng tồn tại. Có thể cấp độ thứ hai thần linh liền khác biệt, trên cơ bản cùng bình thường sinh vật có trí khôn sinh hoạt quan hệ mật thiết. Những cái kia ở tại bờ biển, dựa vào hải dương sinh hoạt ngư dân, thương nhân, hải tặc, thậm chí cả sinh hoạt ở trong biển đủ loại bộ tộc có trí tuệ, tại tao ngộ gió lốc, sóng lớn thời điểm, đều cần khẩn cầu hải dương chi thần phù hộ. Mà sở hữu nông phu, mặc kệ là nhân loại hay là hạn, thậm chí cả cái khác sinh vật có trí khôn tại ngày mùa thu hoạch này đều sẽ cử hành trọng thể nghi thức, hướng nữ thần mùa màng cảm ơn. Về phần ập chi thần, tượng mục chi thần các loại không khỏi là như thế. Ngược lại giống bọ cạp thần ạ sạc kẻ, thi nhân người bảo vệ hệ thản, nhu sát chi thần kẹo vịn, xà thần gặng bản bù các loại cái này thứ bậc thần linh, mặc kệ từ thực lực hay là địa vị mà nói, cách cục đều muốn nhỏ hơn mấy số. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, xà thần gặng bản bù cùng man thần hạ lạn luôn ở giữa chênh lệch lớn đến mức nào. Cái này có lẽ chính là chiến tranh vị diện có can đảm ngạnh cương xà thần hóa thân, mà không dám đối đồ đẳng trụ làm ra ước định phán đoán nguyên nhân một trong rồi. Nhưng nếu như nói để Chu Minh Nhạc từ bỏ căn này thật vất vả mới đến tay đồ đẳng trụ, hắn thật đúng là không có cách nào từ bỏ. Sợ chuồng chó không được nát xương của ta. Như vậy cũng tốt so một khối gạch vàng đặt ở trước mặt ngươi, ngươi biết do gạch vàng bên trên có chí mạng phóng xạ, nhưng thật làm cho ngươi quay đầu rời đi, đem gạch vàng từ bỏ, chỉ sợ đại đa số người đều không cách nào làm ra quyết định này. Bằng không, đem đồ đằng trụ dọn đi, tạm thời không đưa vào chiến tranh vị diện bên trong. Chu Minh Nhạc suy nghĩ một cái, làm ra một cái to gan quyết định. Tóm lại, cái kia đồ đằng trụ, hắn là sẽ không lưu tại nơi này. Bằng không đợi hơn mấy tháng trở về, không chừng liền bị cái khác cái gì man tộc bộ lạc cho dọn đi, bản thân bạch bạch đánh một trận. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc để cổ long trong quân đoàn cây còn lại quả to quái vật đi chậm rãi đào đồ đằng trụ căn cơ, bản thân thì về trước núi lửa hoạt động, đem chiến tranh vị diện một lần nữa thả lại miệng núi lửa, về sau thì vội vàng chạy về. Đương nhiên, hắn cũng không có tìm đường chết tiến đến cái kia đồ đằng trụ bên cạnh đi, mà là đứng cách man tộc bộ lạc xa xa một cái trên đỉnh núi quan sát. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, con mắt thực lực không nên quá tốt, nhìn số lượng ngàn mét xa đều không có vấn đề quá lớn, huống chi cái kia đồ đằng trụ gần đằng trăm mét, cực kỳ dễ thấy. Muốn nói cái kia hai cái cổ long quân đoàn tại cùng tự xa một phen chém giết về sau còn thừa thật không có bao nhiêu. Cự Long bỏ mình hơn phân nửa, hỏa diễm cự nhân liền thừa bốn tên, ngược lại là hỉ giả còn lại 6 con. Về phần những cái kia độc thần lằn, cỡ lớn hỏa nguyên tố các loại loại hình còn có một nửa sống sót. Đương nhiên, cho dù là còn sống, cũng là thụ thương không nhẹ. Bất quá lúc này, mặc kệ là Cự Long, hỏa diễm cự nhân, hay là hỉ giả, độc thần lằn, cỡ lớn hỏa nguyên tố các loại, đều vây quanh ở đồ đằng trụ bên cạnh. Những hỏa diễm liệp cầu nhân đó, tích độc tích dịch nhân tại phía dưới cùng nhất không ngừng đào sới đồ đằng trụ căn cơ. Cự Long, hỏa diễm cự nhân, hỉ giả những thứ này hình thể khá lớn thì ở phía trên vị đồ đằng trụ. Nếu như không phải bọn chúng trong cơ thể trời sinh liền hỗn có một chút cự long huyết mạch, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không thể nào khôi phục lại cái dạng này. Nhìn thấy cái kia đồ đằng trụ phía dưới căn cơ đều nhanh muốn bị móc sạch, cũng còn không có gì phản ứng, Chu Minh Nhạc trong lòng hơi thở dài một hơi. Như thế xem ra, chỉ cần không phải chiến tranh vị diện trực tiếp ý đồ phá hư đồ đằng trụ, vậy theo bám vào đồ đằng trụ bên trên tổ linh, hoặc là nói man thần hóa thân liền sẽ không đi ra. Đương nhiên, sự tình vừa mới bắt đầu, Chu Minh Nhạc cũng không dám vỗ bộ ngực nói nhất định liền không sao, bằng không mà nói hắn cũng không cần xa xa đứng tại trên đỉnh núi quan sát. Trên thực tế hắn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cái kia đồ đằng trụ xuất hiện dị trạng, bản thân trước tiên vào chỗ rời về núi lửa hoạt động, sau đó mang theo chiến tranh vị diện rời đi. Đừng nói hắn sợ, hắn tự nhận là đây là lựa chọn sáng suốt, đây là cái gì? Chiến lược chuyển gì? Không phải chạy trốn. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, Chu Minh Nhạc ở chỗ này một mực nơm nớp lo sợ, cái kia đồ đằng trụ mãi cho đến bị đánh ngã trên mặt đất, đều không có xuất hiện bất kỳ dị trạng. Đã không có dị trạng, đó chính là tốt nhất. Tại Chu Minh Nhạc cách không chỉ huy phía dưới, những quái vật kia bắt đầu đem đồ đằng trụ hướng phía phương nam vận chuyển trở về. Hắn thậm chí đem đóng tại núi lửa hoạt động phụ cận cái kia ba đầu cự long đều sai khi tới. Lượng lớn khôn uy độc mạn sung làm dây thừng, bọn chúng quấn quanh ở đồ đằng trụ bên trên, cuối cùng thì quấn ở đám cự long trên đùi, 10 đầu cự long bay ở giữa không trung, đem đồ đằng trụ nhấc lên, phía dưới thì là hỏa diễm cự nhân, thì giả định lấy. Chương 109, nói hoang. Như thế một phen về sau, cái này đồ đằng ở mới chậm rãi bắt đầu vận chuyển. Bởi vì hình thể hoặc là thân thể không đủ rắn chắc các loại nguyên nhân, những cái kia cỡ lớn hỏa nguyên tố, dung nham tinh linh, độc thần lằn, kịch độc tích dịch nhân, hỏa diễm liệp cầu nhân, hỏa ô nha, kịch độc tiễn hoa thì chỉ có thể xung làm đồ đằng trụ hộ vệ. Bọn chúng như là hình mũi khoan khuyết tán ra, ven đường khả năng cản đường cự thú, manh thú các loại. Nếu như tại bị kinh động về sau thành thành thật thật đào tẩu, cũng không cần sách. Nhưng nếu như bọn chúng dám can đảm hướng phía đồ đằng trụ bên này tiến lên, như vậy chờ đợi chúng nó chính là tử vong. Chu Minh Nhạc chuẩn bị đem cái này đồ đằng trụ vận chuyển đến thung lũng đi. Về phần cái này đồ đằng trụ là tạm thời dựng đứng tại trong sơn cốc xung làm mang tính tiêu chí công trình kiến trúc hay là ném đến một bên chờ đợi xử lý, chính là nói sau. Tạm thời không cần quá nhiều cân nhắc. Chỉ xem hiện tại chậm rãi vận chuyển tốc độ, chờ đồ đằng trụ đến thung lũng thời điểm, bên kia đại khái đã tiến vào giữa hè. Chu Minh Nhạc nhìn xem đồ đằng trụ biến mất tại bản thân tầm mắt bên trong, cũng không có đuổi theo nhìn nhiều một hồi, mà là chuyển thân liền về núi lửa hoạt động. Người muốn cước đạp thực địa, suy nghĩ tại tương lai, nhưng không thể mơ tưởng xa vời, muốn nhìn chằm chằm hiện tại. Đồ đằng trụ trong lòng hắn chính là chiến tranh vị diện tương lai dự trữ lương, mà sống núi lửa mới là có sẵn đã nấu xong gạo cơm a. Tại đem những man tộc đó thi thể thu về sau, chiến tranh vị diện tài nguyên dự trữ đạt tới 70%. Không thể không nói, thực lực không giống, cái này tài nguyên chênh lệch chính là cách biệt một trời. Một con cự xà thi thể liền để chiến tranh vị diện tài nguyên dự trữ tăng lên 25%, mà dòng giá tiếp cận 10.000 cỗ man tộc thi thể, bên trong còn có mấy vị tiểu tổ trưởng, cộng thêm cự ưng, man yêu, ban văn hổ các loại cự thú thi thể, nhiều như vậy chung vào một chỗ mới khiến cho chiến tranh vị diện tài nguyên dự trữ lên cao 2%. Trên lệch sao mà chi lớn. Tại tài nguyên dự trữ đạt tới 70% về sau, Chu Minh Nhạc cũng không có giả mồm, nhất định phải chờ tài nguyên dự trữ tăng tới 100% đi. Dù sao nhiều sản xuất ra một đầu thượng cổ cự long đến, bản thân chỉnh thể thế lực liền sẽ lên cao gần 3 thành, chuyện tốt như vậy tự nhiên là phải nhiều hơn ích tiện. Theo Chu Minh Nhạc sinh sản chỉ lệnh hạ đạn, ngăn ở miệng núi lửa bên trên chiến tranh vị diện lập tức liền lấp lánh lên màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt. Chu Minh Nhạc biết, thai phôi bắt đầu phát dục. Bất quá lần này, hắn thật không có canh giữ ở bên ngoài chờ đợi mở thưởng vui vẻ. Trong mắt hắn tương đối kém kình thượng cổ lục long đều sản xuất ra, lần này sẽ không là kém cỏi nhất thượng cổ bạch long a. Điểm này, hắn thật là có chút lo lắng. Cho nên tại chiến tranh vị diện nổi lên hiện ra màu vàng kim nhạt ánh sáng chói lọi về sau, Chu Minh Nhạc trước tiên liền mở ra không gian thông đạo. Chờ hắn sau khi tiến vào, lần đầu tiên liền thấy đã rất quen thuộc kia bìm. Tại kia bìm bên trong một đoàn màu vàng phôi thai ngay tại cấp tốc phát dục bên trong. Nhìn thấy cái kia phôi thai là màu vàng, Chu Minh Nhạc trong lòng nhất thời liền an ổn. Cái này còn dùng nhiều lời a. Tuyệt bích là thượng cổ kim long. Hắn xuyên qua trước tuy nói đối kia cái gì đỡ nhỉ ột giờ dạ gột giờ nở giờ hệ liệt không tính là tinh thông, nhưng bởi vì Nam Hải tự yêu thích, cũng đối cái kia giờ nở giờ bên trong cự long tiến hành qua một phen nghiên cứu, khảo chứng. Nói thế nào cũng biết ngũ sắc long, kim trúc long bên trong ai là lão đại, ai là tiểu đệ. Đỏ lam xanh lá đen trắng, vàng bạc xanh đỏ vàng. Đây chính là bọn họ thực lực sắp xếp trình tự. Ngũ sắc gác long bên trong dĩ nhiên chính là hồng long cường đại nhất, bạch long nhược tiểu nhất. Mà kim loại thiện rồng bên trong thì là kim long cầm đầu, hoàng đồng long là tiểu đệ đệ. Đương nhiên, sản xuất ra một đầu thượng cổ kim long, Chu Minh Nhạc trong lòng là hài lòng. Nhưng bao nhiêu cũng có chút tiếc nuối. Không phải nói cự long không chỉ có ngũ sắc kim loại cái này hai hệ a, không phải còn có cái kia tinh thể hệ, cùng đủ loại thực lực cực kỳ khủng bố truyền kỳ long loại a. Nếu như cái này chiến tranh vị diện có thể sản xuất ra một đầu cái gì phốt sờ giờ dạ gồng, thời quang long liền tốt, lại không tốt địa vị kia cái gì quyển trục tặc xua rất không tệ a. Những thứ này đều là một khi trưởng thành, thực lực liền gần như tại thần linh truyền kỳ long loại a. Tốt a, người muốn tự mãn, không thể quá tham lam. Chu Minh Nhạc ở trong lòng âm thầm khuyên bảo một cái bản thân, sau đó liền thu thập tâm tình. Nhìn xem cái kia phôi thai cấp tốc biến lớn, chờ đợi bản thân thứ ba chi cổ long quân đoàn xuất hiện. Trước sau thời gian bất quá 10 phút đồng hồ, cái kia tiêu bìm bỗng nhiên tiêu tán, một đầu cự long tựa như dưới ánh mặt trời vàng lớn thối, phe phẩy cánh chậm rãi rơi vào Chu Minh Nhạc trước mặt. "Chủ nhân vĩ đại, ngài quân đoàn trưởng thượng cổ kim long phệ lịch hướng ngài gửi lời chào." Trống rống vang lên thanh âm tràn đầy một loại uy nghiêm lại to không gì sánh được, cho Chu Minh Nhạc cảm giác liền tựa như một vị tướng quân xuất thân quốc vương nói với mình, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập đối với mình tình ý. Rất hiển nhiên, cái này thượng cổ kim long phệ lịch cùng thượng cổ hồng long, thượng cổ lục long tính cách hoàn toàn không giống. Nó tràn ngập tự tin, cực kỳ anh dũng, không bỏ mất đại khí đường hoàng. Tóm lại, hắn cùng bản nghệ tàn thô bạo tàn nhẫn, cùng hạ sở hỏa sở nhược tâm hiểm xảo trá hoàn toàn không giống, từ vừa thấy mặt liền thể hiện ra thiện rồng lãnh tụ chỗ khác biệt. Chu Minh Nhạc cùng giao lưu vài câu về sau, độ hài lòng không khỏi tăng lên rất nhiều. Cái này cũng không tính chuyện rất kỳ quái. Dù sao thượng cổ hồng long tuy nói rất cường đại, nhưng bởi vì hắn cực độ tự phụ, cho nên liền xem như đối mặt Chu Minh Nhạc cũng không nguyện ý nhiều lời quá nhiều, tựa hồ như thế liền sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Nay thượng cổ kim lực rồng phệ lý liền không giống, hắn tuy nói rất kiêu ngạo, nhưng hắn không giống bạn nệ tản như thế tự phụ, càng muốn cùng Chu Minh Nhạc giao lưu. Không có cách nào, Chu Minh Nhạc cũng là người a. Tại như thế cái địa phương, chớ nhìn hắn mỗi ngày đổ nướng ăn đến dễ chịu, nhưng bốn phía không có có thể cung cấp giao lưu người, đều nhanh đem hắn cho nín hỏng. Đừng nhìn thần quyến người hầu, âm ảnh thích khách, thương vũ thần bọn gia hỏa này có được người bình thường trí tuệ, nhưng bọn hắn tại Chu Minh Nhạc trước mặt hoàn toàn là chính là một bộ nói gì nghe nấy, không đúng dáng vẻ. Tốt a, đây chính là điển hình tôi tớ hình tượng. Chu Minh Nhạc căn bản liền không có lời gì có thể cùng bọn hắn nói nhiều. Hiện tại thượng cổ kim long xuất hiện, ngược lại là đem hắn hoang giải quyết không ít. Mà nhất làm cho Chu Minh Nhạc hài lòng chính là thượng cổ kim long phệ lịch thuộc tính giới thiệu. 8. Tên: Phệ lịch. Chủng tộc: Kim long. Tuổi tác: 1310 tuổi. Năng lực: Cổ long quân đoàn triệu hoán, hỏa diễm long tức, yếu hóa long tức, may mắn ban thưởng, chúc phúc ma pháp, biến hóa hình thái. 8. Tương đối thượng cổ hồng long, thượng cổ lục long, cái này thượng cổ kim long phệ lịch rõ ràng muốn lớn tuổi bên trên một chút, đồng thời có năng lực cũng muốn thêm ra không ít. Liên long tức đều có hai loại. Về phần may mắn ban thưởng càng làm cho Chu Minh Nhạc có chút con mắt tỏa sáng. Cái này cái gọi là may mắn ban thưởng trên thực tế chính là kim long có thể cho một khối bảo thạch phụ thượng hạng vận thần bí năng lực. Đồng thời kim long có thể đem khối này may mắn bảo thạch đưa tặng cho mình tán thành bất cứ sinh vật nào, khiến cho đối phương cũng bởi vậy thu hoạch được hảo vận. Mà thượng cổ kim long năng lực này không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cường đại. Về phần biến hóa hình thái liền càng đơn giản. Ngay trước mặt Chu Minh Nhạc, đầu kia thượng cổ kim long ngay tại một trận ánh sáng màu vàng bên trong biến thành một tên giữ lại râu dài nhân loại học giả, hắn mặc một thân hoa lệ trường bào. Chương 110, thượng cổ bạch long chi buồn bã. Chỉ xem mặt ngoài liền có thể cảm nhận được đối phương học rộng tài cao. Bất quá chờ Chu Minh Nhạc mang theo Phệ Lịch đi ra chiến tranh vị diện thời điểm, bầu không khí liền trở nên có chút không tốt lắm. Mặc kệ là thượng cổ Hồng Long bạn nghệ tản hay là thượng cổ Lục Long hạ sở bạ sở nhật lập tức liền bày ra để phòng tư thái, bọn chúng nhìn chằm chằm Phệ Lịch trong đôi mắt mang theo cam thủ, bất mãn, kiêng kỵ. Không sai, làm chủ nhân, Chu Minh Nhạc có thể đọc hiểu những thứ này cự long ánh mắt. Cái này hai đầu thượng cổ cự long vậy mà đối nhìn qua cùng nhân loại không có mảy may kém phệ lịch khác biểu hiện ra kiêng kỵ. Chu Minh Nhạc cũng hoài nghi bản thân có chút hoa mắt, nhưng sự thật chính là như thế. Phệ lịch, không nghĩ tới ngươi thế mà còn thích biến thành nhân loại. Chủ nhân, ta không phải tại nhằm vào ngài. Thượng cổ hồng long tại mỉa mai phệ lịch một câu về sau phát hiện bản thân có chút lời nói lầm, vội vàng liền hướng Chu Minh Nhạc giải thích. Không có cách nào, ai bảo chủ nhân là một nhân loại đâu. Thượng cổ kim long phệ lịch cao ngạo quét cái kia hai đầu tiềm ẩn trên ý nghĩa lịch nhân, cũng không có làm ra công kích tư thái. Nó tự nhận là nơi này thông minh nhất một cái, tự nhiên cũng biết có chủ người tại, tất cả mọi người không thể nào đánh lên. Dưới loại tình huống này, nếu như cùng cái này hai đầu ngu xuẩn quá nhiều giao lưu, nó lo lắng cho mình trí thông minh sẽ bị kéo thấp, sau đó hai cái này ngu xuẩn liền sẽ dùng bản thân phong phú thấp trí kinh nghiệm đánh bại chính mình. Đáng sợ nhất chiến đấu không phải cùng cường địch ở giữa chém giết, mà là cùng ngớ ngẩn tốn nhiều khoe miệng. Trong vòng nửa tháng sau đó thời gian bên trong, Chu Minh Nhạc y nguyên cố thủ tại núi lửa hoạt động, liền đồ nướng đều không có làm sao nướng. Không có cách nào, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác nguy hiểm, hoặc là nói bức thiết cảm giác, muốn tại man tộc vương đỉnh người tới đổi tới trước đó, đem tòa này núi lửa hoạt động rút khô, sau đó đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tuy nói chiến tranh vị diện rút ra dung nham, nước thép cường độ rất cao, nhưng theo thời gian trôi qua, dung nham áp lực không ngừng giảm nhỏ, khiến cho chiến tranh vị diện có thể rút ra đến dung nham, nước thép cũng tại dần dần giảm bớt bên trong. Dòng dã thời gian nửa tháng bên trong, chỗ rút ra đến vật chất lượng cũng chỉ có sinh sản 3 đầu thượng cổ cự long. Chu Minh Nhạc cũng không nghĩ lấy đem vật chất dự trữ lượng tồn đầy, chỉ cần tỷ lệ phần trăm vượt qua 70%, liền bắt đầu sinh sản cổ long quân đoàn. Ân, sinh sản cổ long quân đoàn vận khí có nhiều có ít. Kém nhất thời điểm sản xuất ra một đầu thượng cổ bạch long đến, tốt nhất thời điểm thì sản xuất ra một đầu thượng cổ ngân long, cuối cùng nửa vời thì là một đầu thượng cổ thanh đồng long. Thượng cổ bạch long danh tự vì thuộc tiếng Flores Bạch, thượng cổ thanh đồng long tên là Endacini, thượng cổ ngân long thì tên Anise. Ân, kể từ đó, ngũ sắc các long cùng kim trúc thiện long ở giữa số lượng liền ngang hàng. Đỏ xanh la trắng, vàng bạc thanh đồng. Bất quá song phương cho Chu Minh Nhạc cảm giác khác biệt hoàn toàn chính xác có chút lớn. Kim long, ngân long, thanh đồng long đều có thể biến thành nhân loại hình thái, trước đó cũng đã nói, thượng cổ kim long phệ lịch có thể biến thành một tên nhìn qua học thức quen bác học giả. Mà thượng cổ thanh đồng long ẹn đạ xì nhì thì có thể biến thành một tên toàn thân là cơ bắp, mặc một thân thanh đồng áo giáp chiến sĩ. Về phần thượng cổ ngân long ạ nhì sẽ lại là sở hữu thượng cổ cự long bên trong duy nhất giống cái. Nó biến thành hình người thì là một vị mặc váy dài hoa quý thiếu nữ. Tốt à, liền tướng mạo mà nói, ạ nhì sẽ được xưng tụng là có thể đánh 95 điểm mỹ nhân. Bất quá Chu Minh Nhạc đối ạ nhì sẽ cũng không có sinh ra loại kia liếm chó xúc động. Không có cách nào, đầu tiên, Chu Minh Nhạc thẩm mỹ quan chính là truyền thống đại hoa thẩm mỹ quan. Nói trắng ra, cũng chỉ có đại hoa mỹ nữ mới có thể vào mắt của hắn. Giống ạ nhì sẽ dạng này điển hình sống mũi cao, sâu hốc mắt phương tây thức mỹ nữ, Chu Minh Nhạc nhìn xem cảm giác luôn có chút quái dị. Huống chi, tại biến thành nhân loại về sau, ạ nhì sẽ thân cao 2 mét, mà Chu Minh Nhạc tại trở thành kỵ sĩ trưởng về sau, cái đầu ngược lại là dài một chút, nhưng cũng chỉ có 1m85. Dạng này nam nữ thân cao kém, để hắn tuyệt đối không thể nào tiếp nhận một người cao mã đại bạn gái. Chỉ là suy nghĩ một chút, tại ôm công chúa lúc tràn diện, cũng làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Trái lại ngũ sắc long bên này, thượng cổ hồng long bản nệ tặng có thể xưng tính cách thô lô bạo quân, không có biến hóa nhân loại năng lực. Thượng cổ lục long hạ sở và sở nhợt âm hiểm xảo trá, chưa từng chính diện cùng địch nhân tác chiến, thậm chí sẽ còn giả chết. Về phần thượng cổ bạch long thuộc tỷ phở bạch liền muốn trọng điểm nói rõ một chút. Tuy nói cùng giờ nờ giờ bên trong cự long có chút chỗ khác biệt, nhưng cái này thượng cổ bạch long y nguyên cùng giờ nờ giờ bên trong bạch long có chút tương tự. Như vậy giờ nờ giờ bên trong bạch long có cái gì đặc điểm đâu? Xuân đại khái xem như bọn chúng nổi danh nhất một cái đặc điểm. Bạch long trí thông minh thấp, tại giờ nờ giờ thế giới bên trong đại khái là người người đều biết sự thật. Nhiều khi, chủng tộc khác cự long đều không coi bạch long là thành đồng loại, mà là xem như gia thú. Đương nhiên, theo tuổi tác gia tăng, bạch long não dung lượng cũng sẽ tăng lên, chí ít so thời thanh thiếu niên gia thú não dung lượng muốn mạnh hơn rất nhiều. Chí ít tại sau trưởng thành, bạch long sẽ không quá xuẩn. Mà thượng của bạch long thuộc Diphos bạch liền có chút xuẩn. Đây không phải kim trúc long đối ngũ sắc long cái chủng loại kia miệt thị, mà là theo Chu Minh Nhạc là thật xuẩn. Nó tại sản xuất ra về sau, căn bản liền không có cùng nó thượng cổ cự long đồng dạng cùng Chu Minh Nhạc chào hỏi, mà là trực tiếp liền hướng phía thượng cổ kim long phệ lịch bỏ tới. Về sau, nó vậy mà hướng phía phệ lịch phát ra khiêu khích, nhân loại ngu xuẩn, còn không mau mau hướng vĩ đại tổ tỷ Flores bạch quỳ xuống, biểu đạt ngươi thần phục. Ân, cần nói rõ một điểm chính là, phệ lịch tại đa số tình huống phía dưới đều là lấy nhân loại hình thái xuất hiện. Rất hiển nhiên, thượng cổ bạch long căn bản liền không có nhận ra cái này ở trong mắt nó yếu đuối không gì sánh được nhân loại là một đầu thượng cổ kim long. Phải biết, mặc kệ là thượng cổ hồng long, thượng cổ lục long tại chưa thấy qua phệ lịch dưới tình huống, đều nhẹ nhõm phân biệt ra đây không phải một con người thực sự, mà là một đầu không thể tùy tiện trêu chọc thượng cổ kim long. Có thể thượng cổ bạch long tuyệt phở bạch liền không có cái này nhãn lực hình. Phệ lịch đối cái khác sinh vật biểu hiện tương đối hòa ái, nhưng cái này cũng không hề nói là nó đối ngũ sắc các long khiêu khích cũng sẽ hài hòa. Cho nên tại một trận ánh sáng vàng lấp lánh về sau, phệ lịch hiện ra bản thân thân rồng, sau đó một bàn tay đem hình thể so với mình nhỏ hơn 2 vòng thượng cổ bạch long cho đập tới trên mặt đất. Thượng cổ bạch long cái kia to lớn đầu rồng trực tiếp liền bị đập đến lâm vào trong nham thạch. Có thể cái này tụt đi phở bạch còn không có ý thức được bản thân treo chọc một cái bản thân không thể treo vào cường giả, tại rút ra đầu lâu về sau, ngược lại ngao ngao kêu, lại lần nữa hướng phía thượng cổ kim long nhào tới. Lần này, không đợi nó tới gần, thượng cổ kim long liền cho mình ra chỉ đủ loại chúc phúc pháp thuật, đem tự mình vật lộn năng lực tăng lên mấy lần về sau, đối thượng cổ bạch long tôn nghiêm tiến hành đơn phương trả đạp. Chu Minh Nhạc chỉ thấy chân núi chỗ một mảnh xương trắng không ngừng lan tràn ra, nhưng ở xương trắng ở trung tâm, thượng cổ bạch long hoàn toàn chính là bị thượng cổ kim long một cái móng vuốt án lấy đánh. Chương 111, thượng cổ thanh đồng long. Đợi đến trận này xảy ra bất ngờ trà đạp kết thúc lúc, theo Chu Minh Nhạc phán đoán, thượng cổ bạch long hình thể hẳn là bành trướng một vòng. Ân, không sai, là xương một vòng. Cái này một vòng xương trọn vẹn dùng một tuần thời gian mới tiêu tán, không có cách nào, thượng cổ kim long tại trà đạp kết thúc về sau, cho chi kỷ cho thượng cổ bạch long bên trên một cái duy trì hình thái không đổi ra chỉ pháp thuật. Tại pháp thuật này tác dụng phía dưới, thượng cổ bạch long cái kia cường hãn thể chất căn bản liền phát huy không được tác dụng. Đến mức thượng cổ ngân long ạ nhỉ sẽ sản xuất ra, đi ra bên ngoài bái kiến chủ nhân thời điểm, nhìn thấy xương mập mạp biến hình thượng cổ bạch long lúc, còn tưởng rằng gặp gỡ cái gì thượng cổ quái thú. Nếu như không phải thượng cổ ngân long ạ nhỉ sẽ ánh mắt mạnh hơn tụt tỷ phở ốc bạch được nhiều, rất nhanh liền nhận ra đây là một đầu bạch long, chỉ sợ tụt tỷ phở ốc bạch lại muốn bị trà đạp một phen. Bất quá để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút kỳ quái là, muốn nói tại giờ nờ giờ bên trong, bạch long lá gan cũng không tính lớn. Có thể hết lần này tới lần khác bản thân sản xuất ra thượng cổ bạch long thuật tỷ phở bạch liền tựa như một cái đần độ thiếu, có chút hai mang tử. Cho dù bị thượng cổ kim long thật tốt trà đạp một phen, nhưng nó lại không chút nào giải trí nhớ, nhìn thấy thượng cổ kim long lại sẽ lên đi khiêu khích một phen, sau đó vui mừng tiếp nhận thượng cổ kim long trà đạp. Tại như thế mấy lần về sau, Chu Minh Nhạc cũng hoài nghi cái này thượng cổ bạch long thuật tỷ phở bạch có phải hay không có chút SM khuynh hướng. Đổi thành bất kỳ một cái nào tư duy bình thường sinh vật có trí khôn, đại khái suất cũng sẽ không làm ra dạng này hành động ngu ngốc tới đi. Còn không chỉ lần một lần hai. Ngược lại là cái kia thượng cổ thanh đồng long nhất đến Chu Minh Nhạc niềm vui. Nguyên nhân rất đơn giản, đừng nhìn thượng cổ thanh đồng long biến thành nhân loại, là một tên cơ bắp chiến sĩ, nhưng hắn rất thích nói chuyện phiếm. Mỗi lần gặp được Chu Minh Nhạc thời điểm, liền sẽ trò chuyện một lúc lâu. Cái này cực lớn làm dịu Chu Minh Nhạc hoang triệu chứng. Không đến mức để Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân ở đây nghỉ ngơi một tháng liền sẽ không nói chuyện. Ba đầu thượng cổ cự long sản xuất ra về sau, núi lửa hoạt động phía dưới dung nham, nước thép liền gần như tại khô kiệt. Tại miễn cưỡng lại rút ra 3 ngày, đem vật chất dự trữ lượng khôi phục lại 40% về sau, Chu Minh Nhạc liền quyết định tạm thời rời đi nơi này. Trở về thung lũng, sáu đầu thượng cổ cự long cho Chu Minh Nhạc rất lớn lòng tin. Bất kể nói thế nào, mình cùng vị kia mát bá tước, cùng thợ lọ vương quốc gần ân đoán cũng hẳn là giải quyết triệt để. Đem chiến tranh vị diện thu hồi hóa thành hình xăm về sau, cái kia năm đầu thượng cổ cự long đều nhao nhao hướng phía Chu Minh Nhạc thấp cao ngạo đầu lâu. Làm chủ nhân, Chu Minh Nhạc đối với mấy cái này thượng cổ cự long có tuyệt đối quyền thống trị. Cho nên chỉ cần không phải đầu góc có vấn đề, cho dù là cao ngạo nhất thượng cổ kim long cũng sẽ hy vọng chủ nhân cưỡi tại bản thân trên lưng, tại trong óc của bọn nó, cái này thế nhưng là vinh dự cực lớn. Đương nhiên, trong này cũng là có ngoài ý muốn. Đầu kia nào tàn thượng cổ bạch long liền không giống, tất cả mọi người cúi đầu xuống, hy vọng chủ nhân cơi đi lên thời điểm, thượng cổ bạch long còn chuyển đầu, nhìn chằm chằm miệng núi lửa bên trong nhìn đâu. Nó đang nghi ngờ, làm sao trước đó tòa kia tháp cao biến mất? Làm sao miệng núi lửa bên trong không có dung nham? Ngu xuẩn, ngươi thật sự là ném chúng ta ác long mặt mũi, còn không mau đuổi theo. Ngay tại thượng cổ bạch long ở vào một loại cực độ nghi ngờ trạng thái lúc, liền nghe được trên trời truyền đến táo bạo thanh âm. Nó ngẩng đầu nhìn lên, những thượng cổ cự long đó đều đã trời cao. Cái kia cái gọi là chủ nhân chính cưỡi tại thượng cổ kim long trên lưng. Ân, thượng cổ bạch long tuy nói ngớ ngẩn một điểm, nhưng tựa hồ cũng biết cần phải đi theo đại bộ đội, bằng không mà nói, bản thân một con rồng bỏ ở nơi này, tựa hồ có chút nguy hiểm. Nghĩ tới đây, thượng cổ bạch long tập tỉ phở bạch lập tức liền dương cánh cất cánh, đi theo. Theo Chu Minh Nhạc dẫn đội rời khỏi núi lửa hoạt động, ngày xưa có chút ồn ào núi lửa hoạt động lập tức liền trở nên yên tĩnh trở lại. Tại Chu Minh Nhạc rời khỏi tầm nửa ngày sau, một nhánh số lượng quá ngàn man tộc quân đội liền xông qua trùng điệp sơn mạch đi vào vạn người bộ lạc di chỉ bên trên. Người cầm đầu chính là một tên mặt mũi tràn đầy đại hồ gốc dạ man tộc. Hắn dáng người cực kỳ cường tráng, đứng trên mặt đất giống như một đầu tiểu hào man lực gấu. Bất quá nhìn xem đã biến thành một vùng phế tích vạn người bộ lạc, tên này đại hồ gốc dạ cơ hồ hoài nghi mình đến nhầm địa phương. Chúng ta đường không đi sai. Hắn quay đầu nhìn về phía vạn người bộ lạc phái ra sứ giả, hiện tại dẫn đường. Không, không có, này sao lại thế này? Thiên tiêu man tộc dẫn đường lúc này hoàn toàn mắt trợn tròn. Bản thân vẹn vẹn liền ra ngoài hơn một tháng thời gian, bộ lạc này làm sao vừa về đến liền không có rồi? Ta còn muốn hỏi ngươi chuyện gì xảy ra đâu? Đại hồ gốc dạ cực kỳ tâm tắc, bản thân vội vã chạy tới. Không phải liền là vì tiếp nhận đại tù trưởng chi vị à? Dù sao mình lưu tại vương đỉnh, lấy thân phận của mình địa vị thực lực, muốn trở thành vạn hộ trưởng, rất khó khăn. Đối thủ cạnh tranh quá nhiều. Tuy nói cái này vạn người bộ lạc cùng vương đỉnh vạn hộ trưởng so sánh cách biệt quá xa, nhưng cái này tóm lại là một cái hoàn chỉnh bộ lạc à. Có cái này bộ lạc nơi tay, bản thân tháng ngày trôi qua sẽ có bao nhiêu hài lòng, là không cần nói cũng biết. Vừa nghĩ tới nguyên bản thuộc về mình bộ lạc đột nhiên liền không có, cái này đủ để cho đại hồ gốc dạ trong lòng tựa như nhồi vào nung đỏ thép than, sau đó bị một chậu nước đá cho dội tắt. Lại không đề cập tới cái kia đại hồ gốc giả mang theo man tộc bắt đầu ở phế tích bên trên tìm kiếm vấn đề manh mối, chỉ nói Chu Minh Nhạc cưỡi thượng cổ kim long trên đường đi cực kỳ thoải mái nhìn xuống toàn bộ đại địa. Lúc này đi đường liền cùng tới đường không giống. Tới thời điểm Chu Minh Nhạc cần cẩn thận từng ly từng tí tránh đi các nơi man tộc bộ lạc, phòng ngừa dẫn xuất phiền phức tới. Nhưng lúc trở về, sáu đầu thượng cổ cự long xếp thành một hàng, không kiêng nể gì cả phóng xuất ra bản thân kinh khủng long uy, đủ để cho ven đường những man tộc đó bộ lạc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này làm sao động a? Cái kia sáu đầu chưa bao giờ từng thấy phi hành cự thú. Chỉ riêng phát ra khí tức khủng bố liền để trong bộ lạc cự ứng run rẩy vô pháp lên không. Lại nói, man tộc bộ lạc văn minh khoa học kỹ thuật trình độ có hạn, căn bản liền không có điểm ra xe nọ loại hình đại sắc khí, như thế liền muốn đối phó trên trời địch nhân, rất khó khăn một chút. Không bao lâu thời gian, lộ trình liền bay qua một nửa. Mà lúc này đây, Chu Minh Nhạc phát hiện phía dưới bình nguyên bên trên, cây kia đồ đẳng trụ còn tại chậm rãi xê dịch đâu. Không có cách nào, cái này đồ đằng trụ quá lớn, tuy nói có đông đảo cổ long thân thuộc vận chuyển, nhưng tốc độ này làm sao cũng mau không nổi. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc cũng rất là bất đắc dĩ. Vì để tránh cho chiến tranh vị diện cùng đồ đằng trụ ở giữa phát sinh cái gì đặc thù phản ứng, Chu Minh Nhạc là quyết định sẽ không cân nhắc tới gần đồ đằng trụ. Dưới loại tình huống này, thực lực đã vượt qua thuần huyết kỵ sĩ thượng cổ cự long cũng không thích hợp đi vận chuyển đồ đằng trụ, liền chỉ có thể để những cự long đó thân thuộc chậm rãi ra sức. Trở lại thung lũng, sáu đầu hình thể muốn vượt xa quá trước kia những cự long đó thượng cổ cự long rơi xuống, lập tức cả kinh trong sơn cốc một mảnh yên lặng. Không thể không nói, những cái kia ở tại trong sơn cốc nông phu thật là có chút đáng thương, thỉnh thoảng trái tim liền muốn nhận một chút kích thích. Chương 112, hạt tử tức trái tim nhỏ. Chu Minh Nhạc thậm chí hoài nghi, ở thêm mấy năm, những nông phu kia đều có thể sẽ đến kích thích tính bệnh tim. Nét thấy Chu Minh Nhạc trở về, vội vàng nên ra khỏi sơn cốc. Chu Minh Nhạc có chút kỳ quái, liền hỏi, tại gì đâu? Nét chính cầm một cái bàn chải nhỏ, giúp Chu Minh Nhạc xoát rơi trên thân mang theo cho bụi, nghe vậy vội vàng trả lời, lao ra, tại gì đi a hai bộ lạc tuần tra xem xét khai hoang tình huống. Chu Minh Nhạc đối đại nhân danh xưng như thế này không hài lòng lắm, cho nên lần trước khi rời đi sẽ để cho thủ hạ đám người đổi xưng hô. Lao ra. Cái này đã có thể làm cho Chu Minh Nhạc có một loại về đến cố hương cảm giác, lại có một loại địa chủ lao tài cảm giác thỏa mãn. Lao ra mới là nhất gia chi chủ, đại nhân kia là vương quốc quan viên. A, bên trong thung lũng kia lương thực còn đủ không? Chu Minh Nhạc một bên hướng phía trong sơn cốc đi đến, một bên thuận miệng hỏi. Nét chính chạy chậm bước xoay người theo ở phía sau giúp Chu Minh Nhạc quét dọn đuổi trở xuống cho bụi, bên cạnh đóng vai phụ về, thung lũng đây chính là ưu tiên cam đoan, chính là A3 bộ lạc không quá đủ, nhưng đám lính kia loại cũng giúp đỡ đánh một chút giá vật, xem như miễn cưỡng sẽ không chết đói người. Nghe đến đó, Chu Minh Nhạc không khỏi nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Thương lộ còn không có thông a. Trước lúc rời đi, Chu Minh Nhạc thế nhưng là đem thu thập đến cự thú da lông lân giáp đều lưu lại, dựa theo đồ chơi kia giá trị, lại mua một nhóm lương thực cung cấp đến ngày mùa thu hoạch là miễn cưỡng đủ, làm sao lúc này lương thực liền không đủ rồi? Về phần binh chủng giúp đỡ đi săn cái gì, cái kia chỉ có thể nói là rất nhỏ bổ sung. Dù sao A2, A3 bộ lạc bên này cũng không giống như núi lửa bình nguyên bên kia sản vật tươi tốt, cái gì lục lộc cùng con chuột đồng dạng sinh sôi nhanh. Dù sao cũng phải đến nói, bên này man hoang khu vực nếu như không trồng ruộng, căn bản liền không khả năng để 20.000 nông phu sống sót. Không thấy được trước đó ba cái kia man tộc bộ lạc chung vào một chỗ mới bao nhiêu nhân khẩu a? Đây đã là những dã thú kia cung cấp ăn thịt cực hạn. Hay là lao ra anh mình, nghe hạt tử tức sứ giả nói, mắt ba tức tuy nói bại lui, nhưng y nguyên không cho phép thương đội tới, chẳng những chúng ta bên này thiếu lương, liền hạt lãnh địa bên kia cũng thiếu lương. Nét lời này, ngược lại để Chu Minh Nhạc hiểu rõ ra. Cũng thế, nếu như hạt tử tức có lương thực, hẳn là sẽ cung ứng bên này một chút, dù sao mình lại không lấy không, là cho kim tệ. Cái kia mát bá tức thật đúng là cái quái cất đồng a.